Tiểu Tuấn kết nối về sau, Lão Phương cũng tại, Giang Dã nhìn xem bọn hắn cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tĩnh Hải bên kia sắc trời cũng đã xong toàn bộ màu đen xuống tới đi. Đã toàn bộ màu đen, nhóm chúng ta cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, hết thể cũng tại như cũ. Giang Dã cười gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Tuấn nói, hiện tại đi 14 tòa nhà 701, sau đó nhớ kỹ chờ một lúc bất kể ta muốn ngươi làm cái gì, đều không cần cự tuyệt, phối hợp ta là được. Không có vấn đề dẫn chương trình. Tiểu Tuấn nói rất chân thành. Giang Dã không nhiều lời, chờ đến bọn hắn đến 701 phòng cửa ra vào, lần nữa mở cửa lúc, Giang Dã mới nói, Lao Phương Thúc, ngươi đi xuống trước đi. Nhưng Tiểu Tuấn một người tại trong gian phòng đó đầu, ngươi nếu là nghĩ biết rõ Tiểu Tuấn trên thân xảy ra chuyện gì chờ một lúc tiến vào ta phát trực tiếp chính là. Ta không bồi lấy hắn sao. Chờ một lúc cái này Tiểu Hỏa Nhi nếu là có nguy hiểm gì, ta cũng có thể trước tiên cứu viện A. Không cần lo lắng, ta đây không phải ở đây sao. Phát trực tiếp bên trong người xem cũng phát ra mưa đạn nói, Lão Phương Thúc cũng là lòng nhiệt tình người tốt ta, không quá nhanh trở lại cương vị của ngươi đi, có dẫn chương trình tại gia không sự tình. Không sai không sai, chúng ta dẫn chương trình chỉ cần cười một tiếng, kia cảm giác an toàn thế nhưng là siêu cấp bạo dạng. Lão Phương tại Giang Dã khuyên bảo thối lui ra khỏi 701, Tiểu Tuấn một người đứng ở bên trong cửa, có chút khẩn trương mà hỏi, chủ, dẫn chương trình, ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Trước tiên đem cửa đóng lại. Ê a nha. Ẩm. Tiểu Tuấn đóng cửa lại, Giang Dã lại nói, đi trong phòng. Nha. Tốt. Tiểu Tuấn đi đến trong phòng, Giang Dã thanh âm tái khởi, nhìn thấy tấm hình này sao? Dựa theo tư thế của nàng nằm tại ván giường bên trên. Giang Dã trên tay cầm lấy ảnh chụp chính là Tề Phỉ sau khi chết cảnh sát chỗ quay phim đi ra, Tiểu Tuấn nhìn thấy tấm hình kia lúc, sắc mặt liền trắng bệnh, còn có loại cảm giác muốn khóc. Đừng sợ, nhìn cho kỹ sau đó nằm trên giường đi. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Nhóm chúng ta trước tiên cần phải dẫn ra một số người không phải sao. Cho nên nói đơn giản điểm, chúng ta việc cần phải làm chính là ném gạch dẫn quỷ. Giang Dã nói, Tiểu Tuấn cố nén sợ hai chậm rãi nằm ván giường bên trên, học trong tấm ảnh chết đi Tề Phỉ chậm rãi cuộn mình lên ánh mắt tới. Tại hắn nằm xuống về sau, hắn hỏi Giang Dã, dẫn chương trình, muốn nhắm mắt lại sao? Nếu như ngươi không sợ, liền mở ra. Tiểu Tuấn lập tức đem ánh mắt đóng lại tới, Giang Dã cũng không nói thêm gì nữa. Trong cả căn phòng toàn bộ phát trực tiếp bên trong cũng lộ ra một cỗ tĩnh mịch cảm giác. Thẳng đến lúc này, phát trực tiếp bên trong đống nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ê a nha! Nghe được cái này một thanh âm thời điểm, Tiểu Tuấn thân thể lập tức phát run bắt đầu, phát trực tiếp bên trong càng là đầy màn hình mưa đạn đang nháy, là tiếng mở cửa, nàng đến rồi. Chương 81, vong linh giao dịch. Một hơn cầu tự động. Ẩm. Cửa mở về sau, lại bị nhẹ nhàng mang theo bên trên. Cho nên vang động tất cả đều rõ ràng hiện ra tại phát trực tiếp bên trong, trên giường Tiểu Tuấn gắt gao nhắm mắt lại, hắn không biết rõ cái này thời điểm trong phòng đến cùng tới cái gì. Liên liên phát trực tiếp người xem vào thời khắc ấy cũng đều níu chặt tâm đến, bởi vì không biết mới là sợ hãi nhất. Mà lại môn kia đóng lại về sau, không còn có vang động, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, bầu không khí lập tức lên men tới cực điểm. Dần dần im ắng đi xuống an tĩnh nhường Tiểu Tuấn thần kinh cũng kéo căng tới cực điểm. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có chút sắp không chịu được nữa. Hắn nhắm mắt lại không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, cũng không dám đi mở to mắt, chỉ có thể hỏi rằng, Dã, dẫn chương trình, có phải hay không nữ hài kia, có phải hay không nàng? Nàng tới đúng hay không? Giang Dã cũng không đáp lời, Tiểu Tuấn đều nhanh gấp khóc, trên tay cầm lấy điện thoại cũng nhấc lao cao lao cao. Lúc này, phát trực tiếp bên trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh đến, có thể xuất hiện trước nhất lại là một đôi chân. Mà nên nàng đang muốn tiến đến gian phòng lúc tựa hồ là đã nhận ra phát trực tiếp, thân thể lập tức giống như cái bóng đồng dạng liền xíu. U. Một cái lại biến mất đi. Đến đều tới, còn chạy cái gì? Giang Dã nhàn nhạt hô, vừa rồi mở ra cánh cửa cũng lại một lần nữa phanh bị nhốt bên trên. Trở về đi, đến đều tới sự tình phải làm xong khả năng đi không phải sao. Giang Dã thanh âm vang lên lần nữa, rất nhanh phát trực tiếp bên trong thế thì đứng thẳng thân ảnh lại xuất hiện tới. Kia là một cái tuổi trẻ nữ hài. Hơi mập hình thể. Nhưng là đầu của nàng lại là hiện lên 90 độ sau chiết, là một đôi tay đang chống đỡ nàng hành tẩu. Phát trực tiếp bên trong người xem nhìn xem kia hoàn toàn vặn vẹo đầu lúc, tất cả đều ngộng. Không dám mở mắt Tiểu Tuấn, nghe được Giang Dã hình thể, đem điện thoại hạ thấp một điểm, ta cùng nàng trò chuyện. Ngươi! Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Vì cái gì ngươi có thể nhìn thấy ta? Nữ quỷ ngữ khí rất kinh ngạc, Giang Dã ánh mắt từ dưới đi lên dò xét nàng, nói, thế thời điểm bẻ gãy cái cổ. Nữ quỷ nhìn thấy Giang Dã kia trương bình tĩnh mặt, không biết vì sao chậm rãi đúng là có một chút ý sợ hãi. Vâng, bẻ gãy. Té xuống thời điểm, đầu trực tiếp xếp thành cái dạng này. Cho nên trong 2 năm qua, ngươi vẫn luôn là cái bộ dáng này hành tẩu. Ừm, ta muốn thay đổi tới, nhưng là vô dụng, chỉ có thể dạng này một mực dựng ngược. Nữ hài nói, nói đến đây phát trực tiếp thậm chí cả Tiểu Tuấn cũng minh bạch người tới rốt cuộc là ai. Không phải Tê Phỉ, là lầu 19 vị kia. Vừa nghĩ tới là vị nào, Tiểu Tuấn lập tức mở mắt, khi hắn thấy được kia quen thuộc khuôn mặt lúc, kinh hãi mở to hai mắt nhìn hô, thế mà thật là ngươi. Thật xin lỗi a, hù đến ngươi. Nhưng là ta là tới cứu ngươi, thật, ta xem ngươi quá đêm muộn còn chạy đến cái này trong phòng đến, liền sợ kia em gái hại ngươi. Nữ quỷ nói, cười cười xấu hổ. Đáng kinh ngạc sợ Tiểu Tuấn lại ngay cả vội nói, có thể ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi không phải như vậy. Kia là giả, ta nếu là dạng này đi ra, kia đêm muộn đoán chừng liền đem ngươi hụ chết. Ngoại trừ cô em gái kia, cũng không ai thấy qua ta chân chính bộ dáng. Nữ quỷ nói đúng là cùng người đồng dạng có chút tự ti cầm lên tóc đến, một mực không có lên tiếng âm thanh Giang Dạ yên lặng quan sát một hồi lâu linh hồn của nàng, lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Không hẳn là a, cho dù chết thời điểm bẻ gãy cổ, linh hồn cũng không hẳn là trạng thái này. Ngươi tại té lầu thời điểm, suy nghĩ cái gì rồi? Giang Dạ nhường nữ quỷ ngốc trệ một cái, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Ngươi nghĩ ra cái gì? Vấn đề như vậy chưa hề cũng không trọng yếu. Ta cái hiếu kỳ ngươi tại té lầu thời điểm có phải hay không có xuất hiện qua giao dịch ý nghĩ? Như thế nào giao dịch ý nghĩ? Ngươi tại tử vong thời điểm có ít người trong đầu là sẽ toát ra loại này ý nghĩ. Nhất là trước khi chết có lòng nguyện không có đạt thành, thường thường sẽ ở trong nháy mắt đó bên trong làm ra một loại giao dịch. Loại này giao dịch, chính là vong linh giao dịch. Ta. Ngươi. Ngươi thế mà thật biết rõ. Nữ quỷ không thể tưởng tượng nổi trả lời. Giang Dã nhìn nàng kia ăn tinh dáng vẻ. Chẳng những không có nhằm vào ý tứ ngược lại nở nụ cười, nói một chút chuyện của ngươi đi, xem ngươi cái này thần sắc cực kỳ giống một cái thích xen vào chuyện của người khác mà cô nương. Nói vừa xong, không có nghĩ rằng kia nữ quỷ lập tức tức giận. Chờ lấy ánh mắt, theo bản năng còn muốn chống nạnh, nhưng không nghĩ tới hai tay một xiên ngược lại, nhìn xem phát trực tiếp bên trong tự mình trở nên càng thêm quỷ dị cùng giữ tận lúc, nàng dứt khoát bảo lưu lại ban đầu trạng thái. Được, ngươi lợi hại ngươi nói tính toán, ai bảo ta vừa nhìn thấy ngươi liền sợ chứ? Hô hô. Nhưng ta muốn giải thích một cái, ta thật không phải là yêu xen vào việc của người khác, mặc dù ta chết đi, nhưng cũng chính là bởi vì chết mới biết rõ tử vong thời điểm đến cỡ nào thống khổ đến cỡ nào không cam tâm cùng hối hận. Ta nhớ được ta té lầu một khắc này, lúc ấy liền tốt sợ hãi, trong đầu chỉ muốn ai có thể tới cứu cứu ta. Nhưng ở ta muốn rơi xuống đất thời điểm, ta thấy được mụ mụ mặt, lúc ấy nàng đưa tay đứng tại bên cửa sổ nghị kéo ta, lại chỉ có thể tuyệt vọng đứng tại bên cửa sổ la lên tên của ta. Một khắc này, ta đột nhiên liền bình thường trở lại. Trong đầu chỉ muốn nếu như ta chết rồi, có thể hay không để cho ta một mực nhìn lấy mẹ a. Ý nghĩ kia chợt lóe lên, sau đó ta liền điệp. Không có bao nhiêu thống khổ, té xuống hợp lý lúc ta liền chết. Đợi đến ta có thể theo trong thân thể đi ra thời điểm, liền biến thành bộ dáng bây giờ, chỉ có thể dựng ngược lấy đi. Nhưng ta phát hiện ta có thể lần nữa về nhà thăm đến mẹ, mặc dù nàng không nhìn thấy ta, nhưng có thể một mực hầu ở bên người nàng kỳ thật trong tim ta đã rất thỏa mãn. Nữ hài nói nhẹ nhàng cười một tiếng, Giang Dã gật đầu, cho nên đây chính là ngươi làm ra giao dịch, ngươi lấy bây giờ cái này hình thái đổi lấy ngươi có thể lưu tại nhân gian 2 năm qua hoàn thành tâm nguyện cơ hội. Mà loại này giao dịch ngàn dặm mới tìm được một. Ta nói tới ngàn dặm mới tìm được một cũng không phải là nói một vạn người bên trong ra một cái, mà là vô số trong đám người ra một cái, ngươi hiểu ý của ta không? Còn có ngươi nói tử vong lúc cảm giác, là cái dạng gì? Giang Dã kỳ thật rất rõ ràng tử vong lúc cảm giác là dạng gì. Nhưng hắn vẫn là để nữ hài nói ra, bởi vì hắn muốn cho càng nhiều người minh bạch, tại bị hiện thực áp lực chô áp bách lại hoặc là nhận các loại không công bằng đãi ngộ lúc, tuyệt đối không nên phí hoài bản thân mình. Bởi vì một khi phí hoài bản thân mình, một khắc này liền sẽ minh bạch cái gì là hối hận, cái gì là tự trách, cái gì lại là muốn thay đổi lại không có chút nào cơ hội tuyệt vọng. Hô! Nhà ta lúc ấy ở tại tầng 19, theo tầng 19 rơi đến dưới lầu muốn một hồi, mặc dù rất ngắn. Nhưng là đầy đủ trong đầu xuất hiện vô số cái suy nghĩ. Rất sợ hãi, rất nhớ dây rùa, thật thật không muốn chết. Cứ việc ta là ngoài ý muốn, nhưng té lầu lúc loại kia mất trọng lượng cảm giác, có chính là muốn sống. Ta nghĩ rất nhiều nhảy lầu tự sát người, bọn hắn tại té lầu một khắc này mặc kệ bọn hắn nhảy lúc đương thời cỡ nào quả quyết, nhưng ở té lầu quá trình bên trong bọn hắn nhất định sẽ hối hận đi. Thật ta không có lừa các ngươi, ta gặp qua, những người kia bọn hắn tất cả đều hối hận. Thậm chí bọn hắn cũng nói qua. Nếu như có thể sống thêm xuống dưới, bọn hắn cả một đời đều sẽ không còn có ngu xuẩn như vậy suy nghĩ. Nữ hải cười nói, trong mắt cũng có được tràn đầy đối nhau khát vọng. Vậy cái kia nhiều nhảy lầu tự sát người có hay không nói qua, tại bọn hắn theo nhà cao tầng hướng xuống nhảy một cái lúc, mất trọng lượng cảm giác truyền đến một khắc có hay không cảm thấy mình bị hủy khuất, tất cả áp lực cũng rất buồn cười, đều không đáng đến nhắc lên. Đúng, bọn hắn đều là dạng này, cũng cảm thấy mình thật là ngu. Cho nên ngươi mới có thể tại phát hiện có một kẻ tự sát xuất hiện lúc, liều mạng chạy tới xen vào chuyện bao đồng. Giang Dã lại có tâm tư trêu chọc một cái nữ quỷ, cái sau nghe vậy càng cho hơi vào hơn buồn bực nói ra, ta thật không phải xen vào chuyện bao đồng, nếu như có thể làm lại, ta ngược lại thật ra hy vọng mình có thể quản đúng lúc một chút. Đáng tiếc ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đã sống không được, nằm ở trên giường nửa híp mắt thấy ta đọc hiểu nàng trong mắt hối hận cùng cầu cứu, nhưng ta cứu không được nàng a. Ta chỉ có thể đứng tại cửa ra vào hướng về phía nàng nói, trở về không được, thật tốt có lẽ kiếp sau có thể trân quý duy nhất cái mạng này. Nàng nghe ta, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là ta ngàn nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới chờ ta gặp lại nàng lúc, nàng sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Chương 82, tội nghiệt từng đống. Hai hơn cầu tự động. Nữ quỷ nói đến về sau gặp lại Tề Phỉ thời điểm, liền con ngươi của nàng bên trong cũng lộ ra một tia kiên kỵ. Nhưng nàng, không thể nghi ngờ bắt đầu vạch trần Tề Phỉ biến hóa nguyên nhân. Nàng tử vong về sau, ngươi cách bao lâu gặp lại nàng? Giang Dã hỏi Tề Phỉ, cái sau mở miệng nói, thời gian cũng không nhớ ra được quá rõ ràng, hẳn là nàng sau khi chết quá khứ có 7-8 ngày thời gian đi. Nàng sau khi chết linh hồn xuất hiếu, ta lúc ấy liền đứng tại bên người nàng, nhóm chúng ta còn hàn huyên rất lâu. Các ngươi hàn huyên cái gì? Nàng cùng ta khóc, nói nàng hối hận. Nhất là nhìn thấy thi thể của mình lúc, nàng hỏi ta có hay không biện pháp lại trở về. Ta cũng không biết rõ làm như thế nào trả lời nàng, chỉ có thể lắc đầu an ủi nàng nói đầu thai đi thôi, kiếp sau mới hảo hảo trân quý sinh mệnh. Sau đó nàng lại hỏi ta, vì cái gì ta không có đi đầu thai. Ta nói với nàng ta còn có chuyện muốn làm, mẹ của ta nàng tại ta rất nhỏ thời điểm liền đã mất đi trợ phu, thời gian mười mấy năm bên trong nàng đem ta nuôi lớn ta hy vọng nhìn tận mắt nàng có cái mới kết cục lại đi. Nữ quỷ nói ra lời này lúc, trên mặt lộ ra một vòng cười. Mặc dù mặt của nàng hiện lên 90 độ chết tại trên lưng, nhìn rất làm người ta sợ hãi, nhưng nếu như chỉ xem nàng khuôn mặt nụ cười lời nói, lại có thể cảm nhận được một vòng ấm áp. Không sai, theo một trương mặt quỷ người trên nhóm cảm nhận được cảm giác ấm áp. Ta nói với nàng lên ta sự tình, nói mẹ ta sự tình. Mười mấy năm qua mẹ không phải là không có qua người theo đuổi, nhưng là nàng lo lắng mới gia đình sẽ đối với ta tạo thành tổn thương, cho nên nàng một mực chưa từng tiếp nhận Chu Thúc Thúc. Chu Thúc Thúc yên lặng làm nàng thật nhiều năm chỗ dựa, cũng bởi vì ta nàng không thể lấy dũng khí tiếp nhận. Cho nên ta liền nghĩ tận mắt thấy các nàng đi vào hôn nhân lễ đường, ta lại đi đầu thai. Ta nói ta sự tình về sau. Tề Phỉ nàng tựa hồ như có điều suy nghĩ. Sau đó nàng nói với ta, ngươi cảm thấy ta tùy hứng sao? Nữ quỷ nhìn xem Giang Dã, nói, ta lúc ấy nói với nàng lời nói thật, ta nói ngươi không chỉ là tùy hứng, ngươi là làm. Lấy chính mình sinh mệnh đến làm, hiện tại sinh mệnh không có ngươi lại hối hận, sớm biết như thế làm gì trước đây. Nàng nói với ta thật nhiều, nhưng trong mắt của ta suy nghĩ của nàng đơn giản quá bóp méo. Tại trong ý thức của nàng, nàng bạn trai bởi vì một đôi hơn 8.000 giày cao gót đem nàng mắng. Cho nên nàng cảm thấy các nàng tình yêu không đáng 8.000 khối tiền. Tình yêu giá rẻ nhường nàng nản lòng thoái chí, cho nên nàng mới có thể lựa chọn tự sát. Ta liền hỏi nàng, vậy ngươi có nghĩ qua hơn 8.000 đối với cái kia thời điểm các ngươi lại có bao nhiêu trọng yếu? Là sinh hoạt trọng yếu vẫn là giày trọng yếu? Nàng không nói gì, có lẽ ta đem nàng làm cho tức giận đi, cho nên nàng liền đi. Ta cũng là nữ hài tử, nhưng ta thật không ủng hộ ý nghĩ của nàng. Khả năng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Ta mong muốn trợ giúp trong khu cư xá những cái kia chết giả các lão nhân đi tìm âm phủ đường, nhưng ta cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau. Lại về sau nàng trở về, ta có thể cảm giác được oán khí của nàng rất đậm, nàng bắt đầu trêu cợt trong khu cư xá người. Ngay từ đầu cũng chính là ta nói tới trêu cợt, nhưng về sau ta phát hiện nàng chỉ cần vừa nhìn thấy những cái kia ân ái tình lữ trong mắt liền sẽ có lấy sát ý xuất hiện. Ta một mực canh giữ ở cư xá, chỉ ít có 3 lần, ta ngăn cản nàng giết người hành vi. Mà nàng rất ưa thích làm sự tình, chính là cho những cái kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ chế tạo giả tượng, sau đó từng bước một đem các nàng ép về phía tử vong. Cũng may ta cũng ngăn lại nàng, nàng cũng đã lâu rất lâu chưa từng trở lại qua. Thẳng đến vài ngày trước, ta phát giác được nàng lại trở về, nhưng cũng không có hại cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Thế là ta tìm một cơ hội cũng cho cái này thức ăn ngoài tiểu ca hạ tờ đơn, ngày đó kỳ thật ta chính là muốn nói cho hắn nhường hắn rời xa Tĩnh Lan cư xá. Muốn là thật bị Tề Phỉ quấn lên tại cư xá còn dễ nói ta còn có thể giúp hắn một chút, nhưng ra cư xá ta liền không có biện pháp. Nữ quỷ, nhường Tiểu Tuấn một mặt kinh ngạc. Liên Giang Dã cũng thật bất ngờ nhìn xem nàng, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nữ quỷ tức giận nói ra, uy, các ngươi có ý tứ gì à? Chẳng lẽ ta nhìn không giống người tốt sao? Phi phi phi. Không giống cái quỷ tốt sao? Nhìn xem nữ quỷ thẹn quá thành giận bộ dáng, Giang Dã nở nụ cười, hỏi, căng nói cho ta tên của ngươi sao? Bản cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhưng là ta nói ra danh tự đến các ngươi không cho chê cười ta. Tốt, cam đoan không cười. Bản cô nương, xông. Giang Tiểu Bạch. Cái gì? Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Nữ quỷ vô cùng tức giận, nói, Tiểu Bạch Giang Tiểu Bạch, nghe rõ ràng sao? Bản cô nương không phải rượu, ta tại tài khoản bản trên danh tự so cái kia phá rượu phải sớm thật nhiều năm. Ha ha ha. Giang Dã trực tiếp cười lối ra. Liên liên Tiểu Tuấn ngồi ở một bên cũng dùng sức nín cười. Nếu như Tiểu Bạch chính nàng không nói trước nhường đại gia đừng cười, cái tên này nói ra cũng không có buồn cười cảm giác, nàng nói chuyện ngược lại cảm thấy thú vị. Tốt ta, các ngươi muốn cười liền cứ việc cười đi. Nhưng là Tề Phỉ sự tình thật rất nghiêm trọng, ta cảm thấy nàng biến mất đoạn thời gian kia nhất định giết qua người, quỷ xem quỷ liền cùng người xem người đồng dạng. Nếu như một người sống sờ sờ nhìn thấy một cái tội phạm giết người, ta cảm thấy từ nơi sâu xa cũng sẽ có điều e ngại. Liền cùng ta nhìn thấy Tề Phỉ đồng dạng cũng sẽ có cảnh giác cảm giác. Tiểu Bạch nhường Giang Dã cau mày lên, nhãn thần mang theo một tia hỏi thăm nhìn xem phát trực tiếp. Có mấy cái người tựa hồ minh bạch hắn nhãn thần, sau đó trở về một cái tin tức, Giang tiên sinh chờ một lát, nhóm chúng ta điều tra thêm xem. Đặc thù, tình lữ, tử vong thời gian là Tề Phỉ tử vong về sau đến nay, đặc tính, tử vong tồn tại kỳ quặc, nhưng lại cùng tự sát có quan hệ. Giang Dã nói ra mấy cái đặc điểm đến, qua một hồi lâu. Một cái tân chú sách không bao lâu tài khoản liền cùng Giang Dã thành lập liên hệ, chỉ bất quá hắn cũng không để cho tự mình thân ảnh xuất hiện tại phát trực tiếp, chỉ là có thể nghe được thân ảnh của hắn. 2019 năm 2 tháng ngày 15, ít mẹ ở công viên luyện công buổi sáng người ra báo cảnh xưng công viên ngắm cảnh trong hồ phát hiện thi thể. Cuối cùng trải qua xác nhận, người chết vì một đôi tình lữ, làm muộn vốn là đi vào ít mẹ ở công viên cuộc hẹn, bởi vì ngày đó là Tây Phương lễ tình nhân. Người chết hai người vớt lên thời điểm. Đều là chết chìm tử vong, nhưng hai người tư thế quỷ dị hiện lên lẫn nhau tương thân trạng thái. Làm chắc người phế đi rất lớn lực khí, mới đem bọn hắn bóp ở lẫn nhau trên cổ tay bẻ tới. 2019 năm tháng 3 ngày 18 muộn, Tĩnh Hải thành phố Bảo Hàng khu một đôi tân hôn vợ chồng 330 cùng trong nhà té lầu mà chết. Nhưng ở bọn hắn té lầu trước đó, lại phát sinh lẫn nhau thứ hành vi, té lầu lúc hai vợ chồng trên tay cũng dắt lấy một cái dao gọt trái cây. 2019 năm ngày 21 tháng 4. Tĩnh Hải thành phố Long Lan cư xá bên trong một đôi tình lữ tử vong, hai người đều chết bởi trong bồn tắm, thổi bay máy bay mở điện tiến vào bồn tắm lớn đã dẫn phát điện giật tử vong. Cái này mấy khởi sự kiện tại thăm dò lúc đều có không hiểu địa phương, nhưng hoặc là chết bởi tự sát hoặc là chính là chết bởi ngoài ý muốn. Người kia nói xong liền trực tiếp thối lui ra khỏi phát trực tiếp, Giang Dã nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, nếu là nàng, đó chính là tội nghiệt từng đông a, chỉ là nàng quấn lên Tiểu Tuấn mục đích là cái gì? Nói đến đây, Giang Dã dừng lại, có chút suy nghĩ về sau mới mở miệng nói, Tiểu Tuấn, ngươi thật đem mọi chuyện cần thiết cũng nói cho ta biết. Nói a, dẫn chương trình ta thật không có bất kỳ dấu giếm. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ trở về chỗ ở của ngươi. Video tạm thời không muốn tiếp, liền điện thoại liên lạc. Hành vi của nàng khả năng đã không vừa lòng tại bình thường giết người, vô cùng có khả năng đang theo đuổi một loại khác càng trực tiếp kích thích. Chủ, dẫn chương trình, ngài đây là muốn ta làm mồi nhử, đem nàng dẫn ra sao? Tiểu Tuấn khổ khuôn mặt hỏi, Giang Dã yên lặng gật đầu. Tiểu Tuấn cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, có chút một do dự liền muốn đứng dậy. Nhưng chính là tại hắn khẽ động thời điểm, cái này nguyên bản an tĩnh lại trong phòng, bỗng nhiên lại truyền đến tiếng mở cửa, sau đó phanh một thanh âm vang lên, cánh cửa. Đóng lại. Chương 83, ta muốn xé nát nàng. Ba hơn. Kia vang lên lần nữa tiếng mở cửa, đồng dạng truyền ra cũng là ê a nha vang động. Thanh âm không lớn, cũng rất chói tai. Cửa vừa mở ra, trong hành lang có lẽ là bởi vì cửa sổ mở ra, cho nên ngay tiếp theo một cô gió cùng nhau thổi vào. Tiểu Bạch vội vàng xoay người qua đi, nhưng Giang Dã lại đột nhiên nhắc nhở nàng, tránh dưới gầm giường. Tiểu Bạch hơi có do dự, nhưng vẫn là dựa theo Giang Dã nói lập tức rút vào dưới giường. Tiểu Tuấn vẫn ngồi ở trên giường, có thể cái kia thanh thân ảnh cũng đã đi vào trong phòng. Là một cái nam nhân, mặc trên người rất phổ thông áo thun. Hắn tựa như là không có phát hiện trong phòng Tiểu Tuấn. Nhãn thần rất trống vắng hành tẩu tại trong phòng mỗi một cái địa phương. Rất nhanh, hắn đi tới gian phòng. Hắn thấy được Tiểu Tuấn cũng nhìn thấy hắn. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, kéo lấy cái kia không có cái bóng thân thể, đưa tay vướt ve trong phòng mỗi lần một vật. Tủ quần áo, cái bàn, tủ giường. Chậm rãi, hắn ngồi ở trong phòng trên ban công, ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài. Tiểu Tuấn không dám nói lời nào, ngón tay nhanh chóng trong phát trực tiếp hỏi Giang Dã, dẫn chương trình, hắn.
Hắn là ai, ta nên làm cái gì?
Hắn hẳn là Hạ Viễn đi, Tiểu Bạch hẳn là gặp được hắn. Giang Dã quay về lấy thông tin. Hắn rõ ràng nhìn thấy ta, vì cái gì không để ý tới.
Hắn là quỷ, ngươi là người, hắn thấy được ngươi lại cũng không cho là ngươi thấy được hắn, cho nên hắn không để ý tới ngươi là chuyện rất bình thường.
Rất nhiều thời điểm rất nhiều người bên người đều sẽ gặp được quỷ ảnh sát vai sự tình, nhưng này nhiều quỷ vô hại nhân chi tâm, chỉ là trùng hợp ngươi tại, hắn cũng ở đây mà thôi.
Giang Dã nói, Tiểu Tuấn lại hỏi, vậy ta muốn hay không nhắc nhở hắn?
Bộ dáng của hắn phiêu đãng thật lâu rồi, cũng không giống là lần đầu tiên tới nơi này.
Xem trước một chút bộ dáng của hắn đi, ngươi tạm thời đừng lộn xộn.
Giang Dã nói xong, Tiểu Tuấn ngồi ở trên giường nào dám động. Chỉ là dùng đến điện thoại hướng ngay Hạ Viễn phương hướng, ngồi trên ban công Hạ Viễn không biết rõ đang làm gì. Nhưng là hắn hồn thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, sau đó hắn vuốt một cái mặt mình, lại đứng lên.
Hắn yên lặng đi tới bên giường, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, đem thân thể của mình cuộn mình thành một đoàn.
Một màn này tất cả đều rõ ràng rơi vào Tiểu Tuấn trong mắt, cũng rơi vào phát trực tiếp bên trong mỗi một cái người xem trong mắt. Thế nhưng là Hạ Viễn không chỉ giống như là không nhìn thấy Tiểu Tuấn, cũng giống là không có chú ý tới phát trực tiếp giống như.
Thẳng đến lúc này, Hạ Viễn nguyên bản hai mắt nhắm đột nhiên mở ra tới.
Hắn trong ánh mắt có vô cùng nồng đậm điên cuồng đang nổi lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới giường thăm dò mà đi. Thân thể của hắn trên giường là không nhúc nhích, động chỉ có đầu, cổ đang điên cuồng kéo dài. Hắn phát hiện dưới giường Tiểu Bạch, ánh mắt hai người vừa đụng chạm đến cùng nhau thời điểm, Hạ Viễn liền gào thét, ngươi là ai?
Vừa mới nói xong, Hạ Viễn tay cũng kéo dài bắt đầu, đang muốn đi túm dưới giường Tiểu Bạch.
Nhưng hắn tay vừa rồi luồn vào đi, liền bị Tiểu Bạch trực tiếp quay trở về.
Tiểu Bạch theo dưới giường chui ra, trầm giọng nói, Tề Phỉ ở đâu?
Ngươi là ai?
Hạ Viễn lần nữa gào thét, tựa hồ là một cái rất toàn cơ bắp mà người.
Giang Dã nhíu mày, tựa như là giải khai cấm chế nào đó. Hạ Viễn lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phát trực tiếp.
Khi hắn đón lấy Giang Dã đôi mắt lúc, thân thể của hắn vội vàng lui lại.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Tử vong của ngươi đã qua mấy tháng thời gian, vì sao còn muốn đi vào Tề Phỉ tử vong địa phương?
Giang Dã trực tiếp hỏi lấy hắn, hỏi xong thanh âm càng lạnh lẽo hơn nói ra, nói cho ta.
Ta muốn tìm tới nàng, ta muốn xé nát nàng, nàng điên rồi.
Nàng hiện tại hoàn toàn điên rồi.
Chuyện gì xảy ra?
Giang Dã hỏi.
Hạ Viễn liều mạng lắc đầu, ta không biết rõ, ta chỉ là muốn đi đầu thai, nhưng là mỗi một lần ta đi đến âm phủ đường trên thời điểm, nàng đều sẽ xuất hiện.
Ta không đối phó được nàng, nàng liều mạng đem ta trở về túm, ta liền dãy rủa cơ hội cũng không có a.
Chỉ cần ta vừa đi, nàng liền sẽ chặn đường ta.
Thậm chí chỉ cần ta trừ ra Tĩnh Hải thành phố, nàng sẽ xuất hiện.
Có thể ta không biết rõ nàng ở đâu, cũng lâu như vậy nàng đều không chịu bỏ qua ta.
Bởi vì chuyện gì nàng không chịu bỏ qua ngươi?
Hạ Viễn trực tiếp khóc ồ lên, hắn vừa khóc trong cả căn phòng nhiệt độ đều rất giống lạnh mấy phần, Tiểu Tuấn ôm chặt cánh tay lui về sau một chút.
Nàng biết rõ tại nàng xảy ra chuyện trước đó ta liền muốn cùng nàng chia tay sự tình, nàng đem ta coi là kẻ phản bội.
Nàng là một người điên, là một cái biến thái.
Nàng xưa nay sẽ không nghĩ tự mình làm sự tình có thể hay không tổn thương đến người, hơn không minh bạch nàng làm sự tình sẽ cho người một điểm thẳng đến tuyệt vọng.
Nàng cái biết rõ nàng nhất định phải bị nhân sủng, hơn nữa còn muốn càng ngày càng sủng.
Ta hắn A cũng sống giống như con chó đồng dạng, làm sao đi làm đến so trước kia càng tốt hơn.
Ta là người, không phải thần A, làm sao có thể làm được.
Tốt.
Coi như ta có muốn rời đi ý nghĩ của nàng, thế nhưng là ta đều đã chết rồi, nàng đứng trước mặt ta dùng dao cắt mở cổ tay của mình, nói cho nàng biết ta bồi nàng một cái mạng, nhưng vì cái gì còn không buông tha ta.
Hiện tại ta cũng không muốn đi đầu thai, chỉ muốn tìm tới nàng đem nàng xé thành mảnh nhỏ, nhường tiện nhân kia hồn phi phách tán.
Hạ Viễn nhãn thần là như vậy hung ác nham hiểm, trên người oán khí càng là mãnh liệt liền Tiểu Bạch cũng vì đó sợ hãi.
Giang Dã cao mày, hắn có thể cảm nhận được Hạ Viễn trên người oán hận.
Tựa như là hoàn toàn biến thành người khác một cái đồ chơi, đừng nói sinh tử không cách nào tả hữu, liền liền bất kỳ hành vi đều sẽ bị một cái khác gác quỷ gắt gao nhìn chằm chằm. Dạng này tình huống tiếp tục, Hạ Viễn sớm muộn sẽ bị bức thành đồng dạng ác quỷ.
Chỉ là Giang Dã tại nghe xong Hạ Viễn về sau, xa vào đến trong trầm mặc. Một đôi mắt như cũ còn tại tả hữu đánh giá Hạ Viễn.
Rốt cục, hắn lại mở miệng, hỏi Hạ Viễn một vấn đề, vậy nếu như nàng đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào con?
Ta nói, ta sẽ xé nát nàng.
Hạ Viễn nghiến răng nghiến lợi, Giang Dã hỏi lại, vậy ngươi tìm nàng bao lâu?
Những ngày này chỉ cần đến đêm muộn, ta đều sẽ đi tìm nàng.
Ta đi nàng khi còn sống chỗ đi qua mỗi một cái địa phương, theo màn đêm buông xuống đến hướng đông, mỗi một cái địa phương ta đang đợi nàng một đêm muộn. Đi đến một lần, ta liền lại đi một lần, bất kể đi qua bao lâu ta đều muốn tìm tới nàng hỏi nàng tại sao muốn như thế hại ta. Hạ Viễn nói, hồn thể tại không ngừng phát run. Giang Dã gật đầu, nếu là như vậy, kia nàng đích xác đáng hận. Hạ Viễn bụm mặt khóc, loại đau khổ này liền phát trực tiếp bên trong người xem cũng đối với hắn sinh lòng thương hại. Nhưng mà, là ngoài cửa sổ ánh trăng lặng yên không tiếng động chiếu vào trong phòng, cũng chiếu ở Hạ Viễn trên gương mặt kia lúc, Giang Dã dùng đến một loại rất quỷ dị thanh âm hỏi hắn. Vậy ngươi, đến cùng là Hạ Viễn hay là Tề Phỉ A? Chương 84, sám hối hữu dụng, muốn 18 tầng địa ngục làm cái gì? Bốn hơn. Ngươi đến cùng là Hạ Viễn hay là Tề Phỉ A? Giang Dã nói ra lời này thời điểm, mang trên mặt nồng đậm nghiêng ngẫm. Nhưng Hạ Viễn lại là mê mang nhìn xem Tiểu Tuấn điện thoại phát trực tiếp bên trong Giang Dã, nói, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi thật không biết không? Ta là Hạ Viễn, ta chính là ta thế nào lại là Tề Phỉ? Hạ Viễn tựa như làm ngộng, Giang Dã nhìn xem hắn nói, ta đương nhiên biết rõ ngươi là Hạ Viễn, có thể ngươi là quỷ A. Ta là bị Tề Phỉ bức tử, ta cũng nghĩ đầu thai đi, thế nhưng là nàng không cho A. Nhưng ngươi đem Tề Phỉ cũng ăn hết, vì sao còn muốn tìm nàng? Giang Dã ban đầu vấn đề, đã cho Tiểu Tuấn Tiểu Bạch còn có phát trực tiếp bên trong khán giả ném đi một khỏa khó nói lên lời quả bom nặng ký. Bây giờ, hắn một lần nữa ném ra một cái bom, khỏa này bom trực tiếp đem tất cả mọi người chấn hôn mê rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta đột nhiên làm không minh bạch? Dẫn chương trình hỏi Hạ Viễn ngươi đến cùng là Hạ Viễn hay là Tề Phỉ, hiện tại còn nói Hạ Viễn hắn ăn hết Tề Phỉ, chẳng lẽ nói hai người bọn hắn? Ngoa tạo, Hạ Viễn ăn hết Tề Phỉ về sau, chẳng lẽ hai cái người hòa làm một thể rồi? Khán giả tất cả đều đang kinh ngạc thốt lên, Giang Dã nhìn thẳng Hạ Viễn nói, chuẩn xác mà nói ngươi cũng không tính là ăn hết nàng, nhưng nàng lại thật sự bị ngươi cho nuốt mất, đúng không? Nếu như In không nhớ gì cả, như vậy ta giúp ngươi đem Tề Phỉ lôi ra đến thế nào? Ngươi đang nói cái gì? Ta không minh bạch, thật không minh bạch. Hạ Viễn dáng vẻ cũng không phải là đang tận lực ngụy trang, trước mặt Giang Dã hắn hoàn toàn ngụy trang không được. Nhưng là tại hắn tiến đến sau đó không lâu, Giang Dã đã theo trên người hắn cảm thấy một chút không đồng dạng. Chính là bởi vì trên trực giác quái dị, nhường Giang Dã tại hắn nói một chút lời nói sau rốt cục hiểu rõ ra. Tiểu Bạch, giúp ta một việc. Trong phòng đồng dạng khiếp sợ không thôi Tiểu Bạch nghe được la lên lúc, liền ngay cả bận bịu trả lời, tốt, ngươi nói. Tay của ngươi đặt ở Hạ Viễn trên gáy, sau đó ngươi liền biết phải làm sao. Tiểu Bạch đi tới Hạ Viễn trước mặt, cái sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi muốn làm gì? Đứng ngay ngắn không nên động, ngươi không phải rất chính khẳng định chính là Hạ Viễn sao? Vậy thì tốt, ta sẽ để cho ngươi xem chính rõ ràng đến cùng là ai. Song Diệp nói, Tiểu Bạch đã đến Hạ Viễn phía sau. Hạ Viễn không dám động, Giang Dã uy hiếp đối với thân là quỷ hồn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Tiểu Bạch đứng sau lưng Hạ Viễn, đưa tay đặt ở hắn trên gáy. Cái này vừa để xuống, Tiểu Bạch sắc mặt lập tức liền thay đổi. Làm sao lại như vậy? Ngươi cảm giác được cái gì? Tay. Có một cái tay hiện tại cũng tại dắt lấy tay của ta. Đem nàng lôi ra ngoài. Giang Dã nói, Tiểu Bạch một cái kéo lại cái kia cũng tại bắt lấy mình tay, sau đó đưa nàng liều mạng ra bên ngoài túm. Tiểu Tuấn điện thoại nâng lên quay phim, Hạ Viễn khuôn mặt vào thời khắc ấy tất cả đều vặn vẹo chồng chất tại cùng một chỗ. Đau quá a. Hạ Viễn thê thảm kêu, nhưng hắn phần gáy bên trong đã bị túm ra một đôi tái nhợt hai tay. Theo sát lấy một đoàn tóc dài đen nhánh cũng theo kia trong cổ xông ra, tiếp theo là khuôn mặt. Cứu ta. Cứu ta. Bị lôi ra ngoài nữ tử, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô hào. Tiểu Bạch như cũ còn tại ra sức nuôi dưỡng, Hạ Viễn tiếng kêu thảm thiết, nữ tử tiếng cầu cứu nhường phát trực tiếp bên trong trở nên ồn ào không thôi. Nhưng khi nữ tử kêu hoàn toàn bị lôi ra ngoài thời điểm, Hạ Viễn lại giống như là tê liệt ngã xuống đồng dạng nằm ở trên mặt đất. Bị lôi ra ngoài nữ tử, không phải người khác chính là Hạ Viễn đau khổ tìm bạn gái Tề Phỉ. Tề Phỉ bị lôi ra ngoài về sau, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nương tựa Tiểu Bạch, nói: cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn đem ta nuốt, mỗi giờ mỗi khắc cũng muốn đem ta hóa giải mất, ta nghĩ đầu thai đi hắn đều không cho, hắn là thằng điên. Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn xem Giang Dã, nói, tại sao có thể như vậy? Hạ Viễn không phải nói. Các ngươi đừng nghe hắn là thằng điên. Ta là bởi vì tức giận đem hắn bức tử, nhưng về sau hắn cũng thành quỷ về sau liền muốn tận biện pháp đem ta nuốt, bởi vì hắn hận ta. Hận ta khi còn sống một mực xít sao bức bách hắn, cho nên làm quỷ hắn cũng không nghĩ tới muốn thả qua ta. Tề Phỉ nộ chỉ vào Hạ Viễn, nhưng Hạ Viễn lại giống như là hoàn toàn tê liệt, nằm trên mặt đất tự rêu cười. Hắn đem ta nuốt về sau, luôn luôn biến thành ta bộ dáng đi giết người. Hắn hại chết thật nhiều người, hắn tội không thể tha thứ. Tề Phỉ, tựa hồ tại vạch trần Tĩnh Hải thành phố mấy tháng nay liên tục phát sinh quỷ dị người chết sự kiện chân tướng. Hạ Viễn Như cũ còn tại cười, nhưng cười cười hắn nhãn thần đột nhiên lăng lệ. Cứ việc giống người đồng dạng không có khí lực, lại như cũ từng bước một bò hướng Tế Phỉ, nói, ngươi nói cái gì? Ta biến thành ngươi, đi giết người. Bảo bảo, ngươi thật không hổ là ta yêu sâu nhất bảo bảo a. Tế Phỉ nhãn thần rất lạnh, Tiểu Bạch theo bản năng tại lúc này lui về sau đi. Không phải ngươi là ai? Ta chỉ là trước mặt ngươi ưa thích tùy hứng mà thôi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại ác độc như vậy muốn hủy dưới mặt ta đời. Ha ha ha. Tế Phỉ, lão tử gặp được ngươi dạng này nữ nhân, quả thực là hắn á mù một đôi mắt. Hạ Viễn cười ha ha, nhưng cười cười hắn còn nói, không sai, làm người lúc biệt khuất tại sau khi ta chết hoàn toàn hóa thành đoán nghiệm, ta điên cuồng nghị trả thù. Ta đem Tế Phỉ nuốt về sau, liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Chỉ cần làm ta nhìn thấy những cái kia nữ hải tử đặc biệt ngoan tình lữ lúc, ta liền căm hận bọn hắn, liền hận không thể đem bọn hắn cũng giết chết. Người như ta kiếp sau chỉ có thể đi làm xuất sinh a. Ha ha, làm xuất sinh cũng tốt a, chí ít sẽ không còn có người phiền não rồi. Hạ Viễn nói, Giang Dã nhàn nhạt nhìn xem hai người bọn hắn, nói ra, cho nên, ngươi đây là tại giúp Diêm Vương làm quyết định sao? Chính các ngươi đại biểu Diêm Vương, đến đối với mình tiến hành phán quyết sao? Tế Phỉ sắc mặt đại biến, thậm chí linh hồn tại lúc này cũng có một tia ba động. Giang Gia ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía nàng, nói, ngươi là đem trong địa ngục người trở thành đồ đần, vẫn là đem ta trở thành mù lọa. Tế Phỉ bỗng nhiên về sau rút lui, nhưng cách điện thoại, Giang Gia ánh mắt như cũng nhường nàng sợ hãi đến cực hạn. Hạ Viễn là nuốt ngươi, nhưng ngươi chưa từng không phải một mực tại ảnh hưởng Hạ Viễn. Hắn có thể là Hạ Viễn, cũng tương tự có thể biến thành ngươi. Thậm chí phần lớn thời giờ bên trong đều là ngươi Tế Phỉ. Chí ít, Tiểu Tuấn gặp được chính là ngươi. Ngươi tại dùng mèo vờn chuột thủ đoạn muốn đem hắn đùa tới chết. Bản thân ngươi chính là một cái ghen tị, nhỏ hẹp, xấu xí, hèn yếu nữ nhân. Nhưng tử vong lại phảng phất cho ngươi dũng khí, để ngươi tại biết rõ Hạ Viễn muốn cùng ngươi tách ra lúc trở thành ngươi giết người lợi khí. Bức tử Hạ Viễn còn chưa đủ, tại về sau thời gian bên trong chỉ cần là những cái kia để ngươi đấu kỵ mục tiêu xuất hiện, ngươi như cũ sẽ không từ thủ đoạn đem bọn hắn bức tử. Bởi vì ngươi cảm thấy ngươi không có có đồ vật, người khác cũng không xứng có được, đúng không? Giang Dã chất vấn nhường Tế Phỉ chân chính sợ hãi bắt đầu, Hạ Viễn tại lúc này nhịn không được nói ra, không, không phải như thế. Ngươi lại còn là cái thông minh phế vật, như vậy thì cho ta thành thành thật thật nhắm lại chó của ngươi miệng. Giang Dã lạnh lùng nhìn lướt qua, cái sau cũng không dám lại nói chuyện. Tế Phỉ tất cả ngoan cố chống lại tại thời khắc này cũng là sụp đổ, hoảng sợ nói ra, ta sai rồi, ta không nên nói láo, không nên giết người. Đúng, ta ghen tị, nhỏ hẹp, xấu xí, nhu nhược. Ta tội không thể tha thứ. Nhất là ta trải qua bên cạnh hắn thời điểm, phát hiện hắn đặc biệt gan nhỏ hơn không hẳn là nghĩ đến đi đem hắn hủ chết đùa chơi chết. Ta sám hối, ngài không muốn trừng phạt ta có được hay không? Tế Phỉ hướng về phía Giang Dã kêu khóc, thậm chí còn quỳ trên mặt đất cho Giang Dã dập đầu. Sám hối hữu dụng, kia muốn 18 tầng địa ngục làm cái gì? Nguyên bản ta còn muốn lấy nhường thần linh trực tiếp đem ngươi diệt, nhưng hiện tại xem ra không được. Người như ngươi à? Phải đi đem 18 tầng địa ngục toàn bộ đi một lần mới có thể hồn phi phách tán. Ê, ngươi xem thần đều nổi giận. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi tại cái này đêm muộn bỗng nhiên chợt vang lên, đi theo Tĩnh Hải thành phố trên không điện xà du tẩu. Tế Phỉ cùng Hạ Viễn bị hù co lại thành một đoàn, liền liền Tiểu Bạch lúc này đợi cũng vô cùng hoảng sợ. Nhanh chóng cút cho ta đi âm phủ đường, nếu dám chỉ hoãn nửa điểm thời gian, tự gánh lấy hậu quả. Giang Giã lạnh lùng nói xong. Hạ Viễn cùng Tế Phỉ tựa như là bị một cô gió cho lôi cuốn đồng dạng cho cuốn đi. Tiểu Bạch hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, hơn hoảng sợ nhìn xem Giang Dã. Chương 85, đêm khuya phi nước đại người. Nam hơn. Hạ Viễn cùng Tế Phỉ bị cuốn mang đi về sau, sợ hãi tại Tiểu Bạch trong lòng tràn ngập. Nhưng phát trực tiếp bên trong, lại đều ngơ ngác nhìn Giang Dã, trong đầu luôn có mấy câu tại lượn vòng cái này. Đồng dạng, thiên hạ thứ ba. Trên trời Ngọc Đế, dưới mặt đất Diêm La, sau đó chính là ta. Ta à? Ta đi qua địa ngục, sau đó lại từ địa ngục quy lai. Ta nói ta cùng thần linh nhận biết, các ngươi tin tưởng sao? Mấy câu nói đó bên trong, mấy câu đều là Giang Dã ban đầu ở Tào Gia Loan, giống như một đứa bé con nói đùa nói ra được. Nói ra được thời điểm, khán giả cũng còn cảm thấy rất khôi hài, cảm thấy Giang Dã hỏng đấu, chuyên môn lừa dối tiểu bằng hữu. Thế nhưng là lúc này, nhìn xem kia đột nhiên bị cuốn mang đi Hạ Viễn cùng Tế Phỉ, bọn hắn cũng tại thật sâu hoài nghi. Giang Dã sẽ không phải cùng thần linh thật là cực kỳ tốt quan hệ a. Thậm chí, Giang Dã cùng thần linh quan hệ, sợ không chỉ cái cực hạn tại quan hệ cực kỳ tốt phạm vi a. Bằng không, Giang Dã một cái ý niệm trong đầu đến, thần linh nói đến là đến. Thần linh, là nhà hắn A. Thỉnh thần, coi như quan hệ cho dù tốt là một người, chẳng lẽ không hẳn là muốn trước có cái thỉnh thần nghi thức. Phát trực tiếp bên trong người không hiểu, Giang Dã cũng không để ý bọn hắn biết hay không, lên đường, Hạ Viễn nuốt vào Tề Phỉ, linh hồn hai người tại cùng một cái hồn thể bên trong không ngừng tranh phong lẫn nhau ảnh hưởng. Có thể nói Hạ Viễn chính là Tề Phỉ chính là Hạ Viễn. Về sau giết người sự kiện đã là Hạ Viễn làm, cũng là Tề Phỉ làm, đương nhiên Tề Phỉ làm chủ đạo. Nhiều chuyện như vậy phải làm trở lại địa ngục trung điệp xử phạt, cho nên mới có sau cùng thẩm phán. Trong địa ngục xâm nghiêm lãnh khốc, làm người lúc chuyện làm hồn về địa ngục về sau cũng giấu giếm không được mảy may. Chớ đừng nói chi là, trở thành vong linh về sau làm sự tình. Tề Phỉ chi tội tội tại giết chóc, cũng tội đang giấu giếm, so với Hạ Viễn còn hơn mà không bằng. Cho nên cuối cùng phán quyết xuất hiện lúc, ta cũng sẽ nhường mọi người thấy. Giang Dã nói, phát trực tiếp bên trong khán giả rốt cục phản ứng lại, tất cả đều hô, dẫn chương trình, ngươi biết không biết rõ vừa rồi vung tay lên liền có cái gì bọc lấy kia hai cái quỷ mà đi dáng vẻ, đẹp trai cỡ nào. Dẫn chương trình, ngươi cùng địa ngục đến cùng quan hệ thế nào a? Lao, vừa rồi một màn kia thật đem ta kinh đến, cầu lộ ra. Cầu để lộ bí mật a. Thật sự là nhịn không được, dẫn chương trình tha thứ chúng ta bây giờ đều là hiếu kỳ bảo. Nhưng là vừa rồi kia điện thiểm sấm sét, cuồng phong gào thét dáng vẻ, luôn cảm giác không phải thần linh cùng ngươi quan hệ tốt, mà là bản thân ngươi chính là thần linh. Nhìn thấy những cái kia mưa đạn thời điểm, Giang Dã mặt đen lại, nói hiệu nói vượng, thần linh phần lớn xấu xí lẩu không chịu nổi, ngươi xem những cái kia trong miếu Bồ Tát, trong quán thiên tôn cái nào lớn lên giống người. Ta nếu là thần linh, trên trời cùng dưới mặt đất những cái kia quỷ thần có thể chứa ta. Giang Dã chứng trạc đàng hoàng mò mẫm nói bậy. Thẳng đến sợ hãi Tiểu Bạch tại lúc này yếu ớt nói ra, ngài còn có cái gì phân phó sao? Nếu như không có, ta đi đầu thai cũng không dám lại lưu lại nhân gian. Nói Tiểu Bạch là thật muốn đi, nhưng nhìn nàng quay người lúc, Giang Dã lại cười nói, ai nói với ngươi, ngươi có thể đi đầu thai. A, ngươi tại trước khi chết cùng quỷ thần làm giao dịch, cũng chính là vong linh giao dịch để ngươi tại người ta có thể hợp quy lưu lại 2 năm thẳng đến ngươi hoàn thành tâm nguyện, bây giờ ngươi tâm nguyện chưa thành tiểu muốn chạy đi đầu thai. Đây chính là thuộc về đơn phương xé bỏ khế ước cần gánh vác rất nghiêm trọng xử phạt. Giang Dã bình tĩnh nói, Tiểu Bạch đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh hãi đi theo liền ngạc nhiên hỏi, cho nên ta còn có thể lưu tại nhân gian đúng không? Đương nhiên, làm ngươi tâm nguyện thuận theo tự nhiên sau khi hoàn thành đó mới là ngươi quay về. Địa ngục thời điểm. Nhưng là ngươi bây giờ đã bại lộ hành tung, rất nhanh mẹ của ngươi cũng sẽ bởi vậy gánh chịu một chút sóc nảy nỗi khổ. Nhưng đối với hiện tại thế giới tới nói, cái gọi là sóc này nỗi khổ cũng không tồn tại, nói đơn giản một chút ngươi sẽ cùng theo mẹ của ngươi cùng một chỗ rời xa Tĩnh Hải thành phố. Tiểu Bạch lập tức quỳ xuống, hướng về phía Giang Dã nói, tạ ơn ngài còn có thể để cho ta tiếp tục lưu lại dương gian. Cảm ơn ta không cần, thật muốn tạ ơn liền cảm ơn ngươi tự mình đem, làm một cái quỷ ngươi làm được rất không tệ. Giang Dã nói hướng về phía Tiểu Bạch mỉm cười bắt đầu, phát trực tiếp bên trong khán giả cũng đều là vô cùng đồng ý. Cùng nó nói Tiểu Bạch là Tĩnh Lan cư xá bên trong một cái nữ quỷ, chẳng bằng nói nàng xem như Tĩnh Lan cư xá nửa cái thủ hộ thần. Nàng tại nhân gian hoàn thành tâm nguyện đồng thời, nhưng cũng một mực tại bảo hộ lấy cái tiểu khu này bên trong người. Mặc dù chưa làm qua cái gì quá không thể nào sự tình, nhưng làm sự tình nhưng cũng xem như phi thường tốt. Tiểu Tuấn tại lúc này cũng phản ứng lại, hắn cúi đầu tại trên điện thoại di động cuống quýt thao tác thứ gì. Rất nhanh, phát trực tiếp bên trong liền xuất hiện hắn khen thưởng thông tin. Vương Tuấn đưa tặng dẫn chương trình thông linh ngọc 5000. Khen thưởng xong, Vương Tuấn thật không tốt ý tứ nói ra, có lỗi với dẫn chương trình, ta biết rõ điểm ấy khen thưởng đối với ngài tới nói không tính là cái gì, nhưng lúc này ta tham gia công tác đến nay để giành được tới, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Vậy kế tiếp ngươi chẳng phải là muốn ăn đất rồi? Giang Dã cười trêu chọc. Vương Tuấn hít thở sâu khẩu khí, ưỡn ngực nói, không sợ, chỉ cần ta còn sống hiện tại ăn đất liền không thể sợ, sớm muộn sẽ ăn được thịt. Vậy thì tốt. Tâm ý của ngươi ta lại nhận, chúc ngươi may mắn. Tiếp xuống ta phải nghe mới điện báo, ngươi đã bình yên vô sự nên trở về cái kia liền quay về đi đâu. Vương Tuấn trọng trọng gật đầu, Giang Dã cũng không tiếp tục một mực nói nhiều liền tắt đi Vương Tuấn đầu kia video. Phát trực tiếp bên trong lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng khen thưởng thông tin lại một mực tại đánh màn hình. Như ngư ẩm thủy vì dẫn chương trình đưa tặng Diêm Vương lệnh 10. Ta mở ạ vẹn nở đỏ vì dẫn chương trình đưa tặng Diêm Vương lệnh 10. Loẹ loẹt vì dẫn chương trình đưa tặng thông linh ngọc 9999. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa tặng lần điệp 99999. Nguyên bản Giang Dã còn có tâm tư muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu khen thưởng, nhưng vừa nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít từng chuỗi số lượng lúc, hắn cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ thầm vẫn là chờ đợi họ Phở Lìn về sau lại làm thống kê đi. Đợi đến phát trực tiếp bên trong khen thưởng chiều chậm rãi dừng lại, Như Ngư mở miệng nói, dẫn chương trình, Cao Bác, Tào Gia Loan, còn có cái này cùng một chỗ sự kiện danh hiệu chúng ta cũng còn không có lấy, nếu không chúng ta lấy một cái đi. Như thế về sau, nói không chừng dẫn chương trình còn có thể thu dọn những này sự kiện linh dị thu dọn thành một phần hồ sơ đâu. Cũng đúng, Cao Bác sự kiện liền thay số quỷ tác giả đi. Giang Dã cười nói âm thanh, sau đó lại suy tư một cái, Tào Gia Loan, danh hiệu Thủ Sơn. Còn như sự kiện này theo một đôi hồng sắc giày cao gót bắt đầu, như vậy liền thay số hồng sắc giày cao gót như thế nào? Giang Dã nói ra ý nghĩ của mình cùng khán giả hô động, khán giả nghĩ nghĩ liền cũng đều nhao nhao ủng hộ những sự tình này kiện danh hiệu. Rất nhanh, phát trực tiếp bên trong điện thoại lần nữa vang lên. Điện thoại vang lên thời điểm, sự kiện vừa lúc là đêm khuya không giờ đến. Nghe được tiếng điện thoại, Giang Dã nghe trước tiên, nhưng mà hắn vừa muốn lúc nói chuyện, phát trực tiếp bên trong liền chuyển đến thanh âm. Hô ha! Hô! 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 Bên đầu điện thoại kia tiếng hơi thở, thật nặng. Thật nặng, tựa như cầm điện thoại di động người hắn ngay tại đêm khuya trong bóng tối liều mạng phi nước đại, chính là không biết hắn có hay không quay đầu ức. Chương 86, thông linh trò chơi. 6 hơn. Kia tiếng thở càng ngày càng thô, phi nước đại tiếng bước chân cũng chuyển vào phát trực tiếp bên trong. Giang Dã hơi nhíu lên lông mày đến, hô, uy, ngươi tốt, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không nên quấn quanh ta, van cầu ngươi đừng lại quấn lấy ta. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục chơi loại kia trò chơi. Hô, hô, khu khu khu. Ngươi tốt, hiện tại ngươi đã rất an toàn, tin tưởng ta bất kỳ vật gì cũng sẽ không tại cái này thời điểm quấn lấy ngươi. Giang Dã thanh âm trở nên lớn hơn một chút, lúc này đợi bên đầu điện thoại kia nữ hài mới rốt cục phản ứng lại. Ngươi, ngươi là ai a? Làm sao lại cho ta gọi điện thoại? Ta cho ngươi gọi điện thoại. Không có ý tứ, điện thoại là ngươi bên này đã gọi tới. Bất quá ngươi không nên gấp gáp, ngươi vừa rồi có phải hay không là dùng điện thoại lục soát qua quỷ, hoặc là linh dị loại hình từ mấu chốt. Giang Dã mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng lập tức nghĩ minh bạch nguyên nhân, cho nên ba cửu tam hắn bắt đầu trợ giúp bên đầu điện thoại kia nữ hải phân tích. Cái sau vội vàng nói là, đúng, vừa mới. Ô ô ô, vừa mới ta lại đụng phải hắn. Sau đó ta liền chạy điên cùng chạy, tại nhiều người địa phương ta rốt cục cũng ngừng lại cho là mình an toàn, cho nên ta tìm bái đủ hỏi gặp được quỷ làm sao bây giờ. Nhưng ta không nghĩ tới ta vừa rồi lục soát thời điểm, liền phát hiện có người đang quay lấy bờ vai của ta, hắn tới. Hắn lại một lần xuất hiện ở trước mặt của ta. Thật đáng sợ, hắn mỗi một lần xuất hiện cũng thật là khủng khiếp, tay ta không được nữa thật không chịu nổi. Nữ hải nói lần nữa gào khóc, là thật gào khóc. Người thút thít là phân nhiều loại. Cố nén muốn khóc đưa đến nước nở, ủy khuất đến cực hạn gào khóc lớn, lại hoặc là nói khủng hoảng tới cực điểm lúc, hoang mang lo sợ đại hống đại khiếu vân vân. Tại các nàng đại hống đại khiếu thời điểm, các nàng thậm chí cũng còn không có rõ ràng chính mình giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nữ hài hẳn là thuộc về cái sau, Giang Dã nghe xong rất nghiêm túc cùng nàng nói ra, như vậy nói cách khác ngươi là vô ý ở giữa chạy vào ta phát trực tiếp, thậm chí ngươi vô ý ở giữa giờ đến rồi ta phát trực tiếp điện thoại tiêu chí đúng không? Ta không biết rõ. Thật không biết rõ, ngươi có phải hay không hắn, ngươi chính là hắn, ngươi lại xuất hiện ở ta điện thoại đúng hay không? Nữ hải ngữ khí đột nhiên lại lăng lệ lên, nàng nguyên bản cũng không có hiện ra màn hình điện thoại, tại lúc này ấn một cái. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phát trực tiếp bên trong Giang Dã cũng là dứt khoát, bởi vì hắn nhìn thấy tại cái này điện thoại đánh tới đồng thời, còn tiện thể lấy có video xin. Giang Dã thông qua được nàng video xin, cười nói ra, cô nương, ngươi cảm thấy ta là quỷ sao? Hắn ở khắp mọi nơi, ta không biết rõ ngươi là ai, ngươi là ai. Nữ hài đã lời nói không mạch lạc bắt đầu, Giang Dã trên mặt như cũ mang theo cười ôn hòa ý, nói, vậy ta đến dạy ngươi đơn giản một chút phân biệt nhân quỷ khác biệt tiểu kỹ xảo, đầu tiên ngươi muốn quan sát sắc mặt của đối phương. Ngươi nhìn ta mặt đẹp mắt như vậy, giống quỷ sao? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt liền sẽ không là quỷ sao? Nữ hài ngữ khí run lên. Giang Dã sửng sốt một cái, cười khổ nói. Không có để ngươi chú ý ta ngũ quan a, ta để ngươi chú ý chính là sắc mặt của ta. Nếu như ngươi đây còn không minh bạch, như vậy dân gian có nói pháp gọi là thủy sắc, khoa học một điểm cách nói gọi là màu máu. Ngươi nếu là người, như vậy sắc mặt sẽ nhìn cực kỳ khỏe mạnh, mặc dù màu da sẽ để cho rất nhiều người vô pháp trong trắng lộ hồng, nhưng ngươi nhìn ta gương mặt này có phải hay không cực kỳ có tinh thần, cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ đàn ông. Nguyên bản vô cùng sợ hai nữ hải, tại lúc này ngạc nhiên nhìn xem Giang Dã. Phát trực tiếp bên trong càng là đầy màn hình không muốn mặt, ta ưa thích mưa đạn đằng cày. Tương phản nếu như ngươi thấy một cái không xác định là người hay quỷ mục tiêu, nếu như sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, Ta nói loại kia tái nhợt là hoàn toàn không có màu máu, không dường như trăng giấy, mà là trong trắng lộ ra bụi, coi như gương mặt kia rất trắng ngươi nhìn xem như cũ có một loại sương mù xám xịt ở trên mặt quanh quẩn cảm giác. Như vậy cái này cái người hơn phân nửa là quỷ hoặc là nói mệnh của hắn không dài. Đây là trong đó một cái kỹ xảo, lại có là theo cái bóng đi phân rõ, cái này không cần ta lắm lời. Có bóng thì làm người, vô ảnh thì làm quỷ, cho nên ngươi xem ta là người hay là quỷ. Giang Gia đứng lên, cái bóng hiện ra ở trên tường, nữ hài nguyên bản hoảng sợ sắc mặt bắt đầu chậm rãi thư giãn. Lần nữa ngồi xuống đến, Giang Gia hướng về phía nàng nhếch miệng cười nói, đừng sợ, đứng tại chỗ làm mấy cái hít sâu, sau đó nói với mình ngươi an toàn, bởi vì ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Giang Dã như gió nhẹ mưa phùn, có âm thanh lại vô tức xua đuổi đi nữ hài nội tâm mỗi một sợi sợ hãi cảm xúc. Nữ hài dựa theo Giang Dã nói tới hít thở sâu bắt đầu, nhưng phát trực tiếp bên trong lại có người xem phát ra mưa đạn. Thỉnh dẫn chương trình nhìn thẳng vào nghề nghiệp của mình, ngài là một cái kinh khủng dẫn chương trình, không phải vén muội dẫn chương trình, tạ ơn. Giang Dã cũng không có đáp lại phát trực tiếp khán giả mưa đạn, nhìn xem nữ hài cảm xúc dần dần bình ổn, lúc này mới yên tâm xuống tới. Bất quá nữ hài cảm xúc một bình ổn, kêu miệng lại cùng nhẫn nhịn bắt đầu, lúc này nàng rốt cục hiểu được ủy khuất. Đáng tiếc, vừa rồi dự định khóc, Giang Dã liền lạnh mặt nói, cũng an ủi ngươi lâu như vậy, muốn khóc cũng nín trở về. Ngươi này sẽ mà tại cái gì địa phương? Tên gọi là gì? Trước đó ngươi nói ngươi cũng không tiếp tục chơi loại kia trò chơi, là có ý gì? Ta gọi Phương Linh, hiện tại là Cảnh Đông Đại học một tên năm thứ ba đại học học sinh. Nguyên lai ngươi là một vị nữ sinh viên, Phương Linh ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã. Mặc dù ngươi là đánh bậy đánh bạ bấm ta phát trực tiếp điện thoại, nhưng ta nhớ ngươi hẳn là rất muốn giải quyết tự mình chỗ tao ngộ sự tình đúng không? Nghĩ, ta một tháng qua đều sắp bị cha tấn điên rồi, thật vất vả mới thở một khẩu khí, cho là hắn đi không nghĩ tới ngay tại vừa mới. Hắn xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy thì đem ngươi sự tình theo ban đầu nói lên, tỉ như ngươi vừa rồi nói cái kia trò chơi. Giang Dã thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Nữ hải vừa lúc là tại một nhà cửa hàng giá rẻ lối ra vào, Giang Dã ra hiệu nàng đi vào nhà kia cửa hàng giá rẻ, chờ đến nàng sau khi ngồi xuống mới khiến cho nàng mở miệng giải thích. Sự tình muốn theo một tháng trước bắt đầu nói lên, lúc ấy Cảnh Đông Thị Đại học thành bên trong có một cái trò chơi tại học sinh ở giữa rất thịnh hành, các nàng nói cái này trò chơi có thể thông linh, thậm chí còn có người bởi vậy tâm nguyện đạt thành. Một tháng trước một cái đêm muộn, nhóm chúng ta nhà ở tập thể có cái cùng phòng liền theo không nén được lòng hiếu kỳ nói với ta nếu không chúng ta cũng tới chơi cái kia thông linh trò chơi à. Lúc ấy chúng ta mấy cái lại hiếu kỳ lại muốn chơi, nữ sinh đều như vậy. Rất nhiều thứ rõ ràng sợ muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đi nếm thử. Mà thông linh trò chơi rất đơn giản cũng không phức tạp, chỉ cần điểm một cây ngọn nến sau đó bịt mắt liền có thể bắt đầu. Giang Dã nghe vậy còn không phải đặc biệt minh bạch, hỏi, có thể hay không vì nhóm chúng ta biểu thị một cái. Nữ sinh sắc mặt rõ ràng e ngại lên, nhưng Giang Dã lại mở miệng nói với nàng, ngươi yên tâm, lúc này ngươi cũng nhìn thấy ta phát trực tiếp bên trong có hơn 200.000 người, đồng thời hắn đã cách xa ngươi cũng chưa từng xuất hiện tại ngươi phụ cận. Thật rất đơn giản, chính là tìm một khối thanh sắc vải đem ánh mắt hoàn toàn che lên, sau đó trên bàn thả một cây đốt lên ngọn nến, hết thảy mọi người tất cả đều tay nắm ngồi tại bên bàn, sau đó liền tinh tế cảm thụ, liền cùng ta lúc này đồng dạng. Nói, nữ hài nhắm mắt lại. Sau đó đưa ra một đôi tay để lên bàn làm lên nắm chắc tư thái. Chương 87, lưng tựa lưng. Một hơn cầu tự động. Ngồi tại cửa hàng giá rẻ bên trong Phương Linh, nhắm mắt lại, tay một mực làm nắm chặt hình. Đồng nhiên, video đầu kia truyền đến một tiếng sét tiếng vang. Ầm ầm. Phương Linh bị hù vội vàng hét lên âm thanh, phát trực tiếp bên trong người xem cũng tưởng rằng Giang Dã lại làm cử động gì, cho nên mới đưa tới Cảnh Đông Thị bên kia điện thiểm sấm sét. Nhưng đây chỉ là một trùng hợp. Cảnh Đông Thị bên kia lập tức sẽ xuống lên mưa to. Cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng nghe được Phương Linh thét lên về sau, còn đi tới hỏi thăm, ngài tốt, ngài không có sao chứ? A, không có chuyện, bị lôi dọa sợ. Nhân viên cửa hàng cười cười xấu hổ lại về tới tự mình quay ba, Phương Linh nắm thật chặt điện thoại nhìn xem phát trực tiếp bên trong Giang Dã. Lúc ấy cái này trò chơi kéo dài bao lâu? Rất lâu rất lâu, đi vào liền tựa như hoàn toàn đắm chìm đến kia phiến tĩnh mịch ở trong. Ta nhớ được nhóm chúng ta tỉnh lại thời điểm, cái kia ngọn nến tựa hồ vừa mới dập tắt. Cái kia ngọn nến năng điểm bao lâu? Có thể điểm một cái tiếng đồng hồ đi. Giang Dã khẽ gật đầu, nói, kia tại tiến vào cái này thông linh trò chơi ở trong thời điểm, các ngươi gọi đến linh sao? Phương Linh bắt đầu hồi ức cảnh tượng lúc đó, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nhớ kỹ bắt đầu chơi cái kia trò chơi thời điểm, nhóm chúng ta bởi vì bảy nguyên nhân còn lãng phí một chút thời gian. bởi vì thông linh trò chơi tại bắt đầu lưu hành thời điểm, liền đã chứng minh nhất định phải giấu thanh sắc vải che mắt mới có thể. Mặc dù không minh bạch vì cái gì, thế nhưng là rất nhiều người đều thử qua nói liền phải cái kia nhan sắc. Bịt mắt về sau cảm giác không thấy cái gì kỳ quái, nhưng mơ mơ hồ hồ ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy một điểm điểm ngọn nến nhảy vọt ánh lửa. Mà lại nhìn chằm chằm kia mơ mơ hồ hồ ánh lửa không bao lâu, chậm rãi người cũng sẽ trở nên có chút mê man trạng thái. Nhóm chúng ta nhà ở tập thể có 6 cái người, nhưng người nào trước hết nhất tiến nhập loại kia trạng thái ta không biết rõ. Dù sao ta cảm thấy ta tiến nhập loại kia trạng thái thời gian rất nhanh, không bao lâu đã cảm thấy muốn ngủ. Nhưng từ đầu đến cuối cũng sẽ không chân chính ngủ, chính là giống như ngủ một giấc bắt đầu, cả người cũng mơ mơ màng màng đồng dạng. Bất quá ta nhớ kỹ một việc, đó chính là đầu bắt đầu u ám thời điểm, trong túc xá có truyền đến một trận vang động. Loại kia thanh âm, thanh âm, thanh âm thế nào? Nhìn thấy Phương Linh lời nói thẻ ngừng lại thời điểm, Giang Dã hỏi tới một tiếng. Thanh âm. Thanh âm kia vang lên cảm giác tựa như là mang theo thai nghe. Nhưng ngươi cũng không có phát ra ca khúc, lại đột nhiên ở giữa sàn sạt vang lên mấy lần. Ta không biết rõ các ngươi có hay không qua loại kia tao ngộ, ta gặp được chính là theo thói quen mang theo thai nghe nhưng không có mở ra máy chiếu phim. Lúc đầu tại trình duyệt giao diện nhìn xem một vài thứ, nhưng đột nhiên trong lỗ thai liền truyền đến loại kia xa 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 tiếng vang. Phương Linh tiểu nói này, Giang Dã ngược lại là lý giải đến loại kia thanh âm. Chính là tại người không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bất thình lình xông ra. Nói dọa người cũng không thế nào dọa người, nhưng lại sẽ cho người trong lòng lồi một cái đánh giật mình. Tại âm thanh kia vang lên về sau, trong túc xá còn giống như có người tại hà hơi. Nghe thanh âm ta cảm giác hẳn là Ngô Đình là ta bạn cùng phòng, nàng lúc ấy hẳn là rất khẩn trương, cho nên nàng một mực tại ha. 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 A một cái sẽ rít một khẩu khí, sau đó lại đi theo A đi ra. Bởi vì ta cùng nàng là ngồi đối mặt nhau, cho nên ta có thể cảm nhận được. Lúc ấy ta còn muốn nhắc nhở nàng tới, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng có khẩu khí, mà là bởi vì nàng A đi ra tức giận thổi tới trên mặt thật mát. Bất quá cũng liền như vậy một hồi, trong túc xá lại yên tĩnh trở lại, sau đó người liền trở nên càng thêm u ám. Nhưng ở mê man thời điểm, trong đầu của ta lại vẫn luôn tại nhớ kỹ một việc, đó chính là chơi cái này trò chơi tâm nguyện thật có thể đạt thành sao. A, vậy ngươi lúc ấy ưng thuận tâm nguyện là cái gì? Giang Dã hỏi một tiếng, Phương Linh giơ lên ánh mắt nhìn hắn, thần sắc rất bi thương nói, ta hy vọng cái này trò chơi có thể có trong truyền thuyết linh nghiệm như vậy, có thể để cho Gia Gia của ta sống lâu mấy năm. Gia Gia ung thư gan kỳ cuối, người hoàn toàn biến thành da bọc xương một ngày không bằng một ngày, mỗi ngày đều cơ hồ sống ở dày vò bên trong. Cho nên, ta chỉ hy vọng thật sự có quỷ thần có thể nghe được ta tiếng lòng, có thể để cho Gia Gia không còn thống khổ như vậy. Khẽ gật đầu, Giang Dã cũng không hỏi nguyện vọng kia có hay không thực hiện, mà là ra hiệu Phương Linh nói tiếp. Bởi vì phía trong lòng vẫn nghĩ sự tình, cho nên ta khả năng xem như nửa thanh tỉnh trạng thái đi, mặc dù đầu thật rất trầm, nhưng ta một mực tại rất thành kính cầu nguyện. Đương nhiên Ngô Đình các nàng cũng, đều có nguyện vọng của mình. Ta không biết rõ các nàng lúc ấy cùng ta có phải hay không đồng dạng tâm tư, nhưng theo thời gian trôi qua ta cảm giác được cái bản động một cái. Sau đó ta lôi kéo Chu Cầm trong lòng bàn tay liền bắt đầu xuất mồ hôi. Thật lạnh mồ hôi, liền giống như khối băng hòa tan nhỏ xuống tới giọt nước đồng dạng. Ta lúc ấy còn mạnh hơn kích linh một cái, muốn đi xem một cái bên trên Chu Cầm. Nhưng ta phát hiện đầu thế mà không động được. Sau đó, liền có một cái tay đáp lên trên vai của ta. Cái tay kia theo bờ vai của ta mãi cho đến phía sau lưng của ta, chậm rãi rơi vào đỉnh đầu của ta thiên linh bên trên. Cái tay kia tại ông trời của ta linh nén hai lần, đi theo trong đầu liền xuất hiện một cái hình ảnh. Một người mặc bạch y phục người, hắn tại trong đầu của ta một điểm điểm bò. Ta xem không rõ ràng mặt của hắn, nhưng là hắn bò thật chậm, tựa như là nhuyễn trùng đồng dạng. Cạnh bên Chu Cầm còn có Trần Tuyết tay của các nàng càng ngày càng lạnh, da mồ hôi càng ngày càng nhiều. Một khắc này ta muốn tránh thoát, có thể căn bản không có lực khí đi hất ra, cả người liền giống như hư thoát đồng dạng. Ta rất sợ hãi, cái người kia hắn tại ta trong đầu một mực nhúc nhích đến nhóm chúng ta triệt để tỉnh lại mới biến mất mà đi. Phương Linh nói, Giang Dã thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng có thể tưởng tượng đến Phương Linh lúc ấy chỗ cảm thụ đến hết thảy. Nhóm chúng ta là cùng nhau tỉnh lại thời điểm tất cả mọi người không nói chuyện, tất cả đều đang nhìn lẫn nhau. Mỗi một người cũng hù dọa, nhưng ta hỏi các nàng vừa rồi có thấy cái gì thời điểm, tất cả mọi người lắc đầu. Ta không biết rõ là các nàng không dám nói, hay là bởi vì thật không có gặp được ta đồng dạng tình huống. Nhưng có thể khẳng định, các nàng cũng hẳn là cảm nhận được một chút tà dị, cũng đều coi là trò chơi kết thúc cũng liền kết thúc. Kết thúc về sau, trong túc xá liền bắt đầu an tĩnh. Không đúng, chuẩn xác mà nói trò chơi kết thúc về sau trong nháy mắt trong túc xá liền yên tĩnh trở lại. Không có bất luận kẻ nào nói, liền gần đây ưa thích chơi TikTok Chu Cẩm cùng Ngô Đình kia đêm muộn cũng thật sớm ngủ. Khả năng này là nhóm chúng ta ở đến một khối về sau, lần thứ nhất đêm muộn như vậy an tĩnh. Ta nằm ở trên giường dùng rất lâu mới rốt cục ngủ thiếp đi qua, phía trong lòng nghĩ đến rất nhiều người. Gia Gia, ba ba, mẹ, dù sao cùng ta người thân cận nhất trong đầu đều qua một lần. Sau đó buộc tự mình chìm vào giấc ngủ, ta cảm thấy đợi đến hừng đông về sau ta liền sẽ không lại sợ hãi, có lẽ quỷ thần đã nghe được ta tiếng lòng sẽ để cho Gia Gia của ta có thể đủ tốt bắt đầu. Cứ việc chính ta cũng cảm thấy ý nghĩ như vậy rất ngây thơ rất ngu xuẩn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Gia Gia suy yếu đến lúc nào cũng có thể chết đi dáng vẻ, trong lòng ta liền đem chuyện này trở thành sau cùng một khỏa cây cỏ cứu mạng. Thẳng đến ngày đó nửa đêm ta tỉnh lại. Ngươi sau khi tỉnh lại phát hiện cái gì rồi? Phương Linh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta tỉnh lại phát hiện được ta trên giường còn nằm một người, hắn cùng ta vẫn luôn là dựa lưng vào nhau. Mặc quần áo màu trắng, liền cùng xuất hiện tại trong đầu của ta cái người kia như lúc, hắn nằm tại cạnh bên cùng ta dán thật chặt góng. Ta xoay người lại nhìn thấy hắn thời điểm, tóc đem hắn mặt hoàn toàn che đậy. Hắn không nhúc nhích, một đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Tựa như là ngủ say mất, ta nghi hô. Thế nhưng là ta hé miệng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Vậy ngươi bạn cùng phòng đâu? Trên giường của các nàng có cái gì? Chương 88, kinh khủng rạp chiếu phim. Hai hơn cầu tự động đặt mua. Tối nay cảnh đông thị, vẫn là rơi ra phiêu bạt mưa to. Mưa rào thỉnh thoảng sẽ đập tại cửa hàng giá rẻ cửa sổ thủy tinh bên trên, cửa sổ thủy tinh bên ngoài là mưa rào xuống bối rối chạy trốn đám người. Bọn hắn tại trải qua nhà này cửa hàng giá rẻ thời điểm, sau đó ý thức hướng trong tiệm nhìn tới. Bọn hắn đều thấy được một người nữ sinh, ngồi tại cửa hàng giá rẻ bên trong mang bối rối, thân thể run rẩy, nắm thật chặt trên tay cầm lấy điện thoại, nước mắt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ theo cặp kia sợ hãi trong mắt chảy ra tới. Mọi người cuối cùng vẫn là không có ngừng chân, càng không có người vào cửa hàng hỏi thăm cô nương là thế nào. Có rèm, ta nhìn không thấy các nàng trên giường dáng vẻ. Cái biết rõ cái người kia hắn một mực nằm tại trên giường của ta, đưa lưng về phía ta thậm chí chăn mền của ta còn trùm lên phần eo của hắn bên trên. Ta hét to, không người trả lời. Nhưng ta có thể nghe được bên ngoài thanh âm, liền giống như hôm nay thời tiết đồng dạng rơi ra thật là tốt đẹp mưa lớn. Nước mưa sẽ theo gió cùng một chỗ vướt kính, bang lang để cho người ta thật là không có có cảm giác an toàn, cũng cảm giác kia cửa sổ thủy tinh sẽ bất cứ lúc nào bể nát, sau đó cùng phong mưa rào đều sẽ thổi vào hung hăng đuốt ta đồng dạng. Ta không biết rõ hô lên bao lâu, ngẫu nhiên có thiểm điện thời điểm, sẽ đem thân ảnh của hắn chiếu đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy mặt của hắn. Phương Linh nhớ lại kia sợ hãi vừa thống khổ một màn, thần sắc cũng trở nên dữ tợn. Giang Dã hỏi nàng, kia cái người kia là nam hay nữ? Nguyên bản ta vẫn cho là hắn là nữ, bởi vì hắn để tóc dài, nhưng về sau ta mới phát hiện là một cái nam nhân. Ngươi là cái gì thời điểm phát hiện là cái nam nhân tại quân lấy ngươi? Tại rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim. Lúc ấy ngươi đi rạp chiếu phim, hắn xuất hiện ở ngươi xung quanh. Phương Linh không ngừng gật đầu, nói, vâng. Ngày đó đêm muộn cùng mấy cái đồng học cùng đi xem phim. À đúng, chuyện kia về sau ta phát hiện tất cả mọi người là rất bình thường, cùng thường ngày đồng dạng thật vui vẻ lên lớp thật vui vẻ tan học, ngày nghỉ thời điểm cái kia học tập cái kia chơi đùa. Ngày đó đêm muộn là Chu Cầm hô nhóm chúng ta cùng nhau đi xem chiếu bóng, một bộ rất văn nghệ phim. Ta nguyên bản không muốn đi, thế nhưng là ước lại là đêm muộn. Nếu như các nàng đi xem phim liền chỉ còn lại ta một người tại nhà ở tập thể. Cho nên ta cuối cùng vẫn là quyết định cùng với các nàng cùng nhau đi. Mà lại chuyện kia về sau, ta mỗi ngày đêm muộn cũng đổi lấy cùng các nàng cùng một chỗ ngủ, coi như các nàng ghét bỏ ta gan nhỏ, ta cũng không còn một người ngủ qua. Chúng ta cùng nhau đi cự ly trường học gần nhất ảnh thành, cùng ngày là ngày nghỉ. Mỗi khi gặp ngày nghỉ thời điểm tại trong siêu thị ảnh thành đều sẽ đặc biệt náo nhiệt, nhất là rạp chiếu phim. Nhưng khi ngày đêm muộn bởi vì nhóm chúng ta không có đi xem náo nhiệt xem mảng lớn, mà là lựa chọn chiếu lên một bộ tiểu chúng văn nghệ phim. Có thể đi vào phòng chiếu phim, mới phát hiện toàn bộ phòng chiếu phim liền chúng ta mấy cái nữ sinh. Mãi cho đến phim nhanh mở màn, mới lại có mấy cái người lục tục tiến vào phòng chiếu phim. Bất quá lúc ấy bên trong ánh đèn đã tắt, duy nhất gặp hiện ra chính là phim màn ảnh lớn. Chúng ta mấy cái cũng ngồi chung một chỗ, về sau mấy cái người phân tán làm, cũng không giống là nhận biết dáng vẻ. Phía sau của ta vào ngồi một người, hơn nữa còn là mang theo tiểu hài tử tới. Phim bắt đầu, phim văn nghệ mà mở đầu cũng rất buồn bực, nhưng cũng có thể bởi vì nhóm chúng ta bình thời điểm cũng thường xuyên xem loại này cho nên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại là những người khác, đã có người ngáy lên tới. Theo phim tình tiết, chúng ta mấy cái xem càng thêm có hương vị, thế nhưng là khi nhìn đến chính đặc sắc thời điểm, cái ghế của ta liền bị người đá tới đá vào. Ta nhớ tới ta phía sau ngồi một người nam, hắn còn mang theo đứa bé. Cho nên ta tưởng rằng đứa bé gây sự, liền quay đầu nói với hắn, ta nói tiên sinh các ngài bảo bảo một mực đạp cái ghế của ta, có thể hay không nói với bảo bảo một cái. Ta lúc ấy là cười nói với hắn, dù sao cũng là đứa bé nha. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, hắn đột nhiên chừng ta một chút, rất nghiêm túc nói tiểu cô nương đừng nói chuyện, ngươi không biết rõ tại cái này ảnh trong sảnh xem phim không thể nói chuyện sao liền. Ta bị hắn oán giận tức giận không thôi, kém chút liền muốn phản kích tới. Có thể cuối cùng ta tưởng tượng kia nhỏ bảo bảo cũng không có đá lung tung, liền không thèm để ý cái kia loại không có tố chất nam nhân. Mà lại kia nhỏ bảo bảo cũng thật không hề động, ta liền tiếp tục xem phim. Phim thấy được một nửa đi, lúc ấy ta quá mót liền bắt đầu đi phòng vệ sinh. Ta lên thời điểm rất rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt đang ngó chừng ta, ta quay đầu nhìn sang là cái kia mang theo bảo bảo nam nhân ánh mắt của hắn một mực tại nhìn ta. Mặc dù kia thời điểm rạp chiếu phim kia sáng rất tối, nhưng ta đi ra chỗ ngồi thời điểm phim nhựa hào quang đột nhiên trở nên rất sáng, cho nên ta có thể xem rõ ràng mặt của hắn, cũng có thể nhìn thấy hắn đang ngó chừng ta xem. Một khắc này ta bị hắn xem sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm sẽ không phải là ta vừa rồi đem hắn chọc giận a. Càng nghĩ ta vừa tức giận, nhưng trong lòng loại kia lo lắng mơ hồ làm thế nào cũng vung đi không được. Ta vừa đi vừa chú ý, nhìn thấy hắn còn tại nhìn ta chằm chằm xem, ta liền cho đám bạn cùng phòng phát hoẹ chặt nói gặp được bệnh tâm thần. Thế nhưng là các nàng cũng chưa có trở về ta nghĩ đến người nam kia cũng không còn như bởi vì ta một câu, hơn nữa còn là tại rạp chiếu phim dạng này công cộng trường hợp đối với ta làm cái gì. Đương nhiên nữ hải tử bên ngoài vẫn là phải học được bảo vệ mình, cho nên cái kia thời điểm ta tận lực không có đi phòng vệ sinh, liền hướng phía một phương hướng khác đi. Mà lại vừa lúc là chỗ ngoặc vị trí, phía sau là rạp chiếu phim một cái gian tạp vật dùng để chất đống sạch sẽ công cụ. Ta trốn ở cái kia chỗ ngoặc, len lén xem ảnh sảnh phương hướng. Quả nhiên ta nhìn thấy cái kia nam nhân hắn thật đi ra, mà lại liền hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Mặc dù lý trí một mực nói cho chúng ta nhà khả năng cũng chỉ là đi nhà xí, nhưng này một khắc ta thật rất sợ hãi, ta dùng lực hướng phía sau dựa vào, một không xem chừng ta liền trực tiếp ngã vào phòng chứa đồ bên trong. Cái kia phòng chứa đồ rất hẹp, nhưng là không gian rất cao. Lúc ấy ta ném xuống đất, đầu đụng phải mặt đất rất đau. Ta bản năng xoa đầu của mình, làm dịu đau đớn về sau ta mở mắt. Trong hành lang sợi quang học có thể để cho ta xem rõ ràng bên trong hết thảy, ta lúc ấy quẳng xuống đất ánh mắt tự nhiên là nhìn xem đỉnh đầu. Ta vào lúc đó thấy được một đôi giày da đế giày, sau đó là một đôi chân. Kia là một người, một cái thân thể rất cường trắng người. Hắn dùng một sợi dây thừng đem tự mình rơi tại phòng chứa đồ bên trong cốt thép bên trên. Ánh mắt của hắn vẫn là trứng mắt, đầu lưỡi nôn thật dài. Hắn nhìn chằm chằm vào ta cũng nhìn chằm chằm vào hắn, thế nhưng là làm ta xem rõ ràng gương mặt kia ngũ quan lúc. Ta cả người cũng ngộng. Là hắn, cái kia vừa mới còn trong rạp chiếu phim nói với ta, gọi ta không cần nói nam nhân, hắn treo cổ tại rạp chiếu phim phòng chứa đồ bên trong. Chương 88, không thể nói chuyện, ông trời của ta sập. Ba hơn cầu tự động. Phương Linh nói, khóc lên. Nhưng không dám lớn tiếng khóc, có thể sợ hãi mang tới thuốc thít thường thường càng là không thể kiềm chế. Vượt đè nén lời nói, thân thể sẽ xuất hiện tần suất cực nhanh run rẩy. Thể chất yếu người nếu như thân thể đang chịu được loại kia tần suất run rẩy rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Giang Dã nhìn xem Phương Linh phản ứng, tại âm nhạc máy chiếu phim bên trong tìm một bài rất ôn nhu ca khúc. Ca khúc không có gì đặc biệt, giảng thuật cũng là một người nhà tốt đẹp sung sướng. Tiếng ca vang lên, đám chìm trong sự sợ hãi Phương Linh tựa hồ có chút phản ứng. Nàng lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Khá hơn chút nào không? Giang Dã nhẹ giọng hỏi nàng. Phương Linh nghe bài hát, kìm nén miệng gật đầu. Vậy ngươi trước đó lần đầu tiên nhìn thấy đến người, có phải hay không ảnh thành bên trong ngồi tại ngươi hàng sau cái kia nam nhân? Giang Dã lần nữa hỏi thăm, Phương Linh lắc đầu, không, không phải hắn. Ngay từ đầu ta cũng bởi vì bọn hắn hai là một người, cho là hắn rốt cục hiện ra nguyên hình, nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn không phải cùng một người. Ảnh thành bên trong vị kia ta chỉ thấy được qua một lần, thông linh trò chơi cái người kia, mặt của hắn không có ánh mắt, không có cái mũi, không có miệng, không có bất kỳ ngũ quan. Chính là một miếng da, gắn vào thật dài trong tóc đen. Nghe Phương Linh, Giang Dã không khỏi nhíu mày tới. Cái này người sau khi chết phần lớn đều kế thừa trước khi chết trạng thái, chân chính tại sau khi chết liền ngũ quan cũng không xuất hiện quỷ hồn tuyệt đối là cái khác loại. Nhưng chưa có xác định nó nguyên nhân lúc, Giang Dã cũng không có cho ra chính mình suy đoán. Nói cách khác ảnh thành cái người kia hắn là ngươi gặp được một cái khác quỷ, đúng không? Không sai. Hắn lúc ấy nói với ngươi tại gian kia ảnh trong sảnh không cần nói đúng không? Vẫn là nói, hắn bảo ngươi không nên nói lung tung. Giang Dã hỏi một cái nghe rất kỳ quái vấn đề, mà lại nếu như không phải hắn hỏi tới, phát trực tiếp bên trong hơn 200.000 người lúc trước căn bản cũng không có cảm thấy câu nói này có vấn đề gì. Nhưng giờ phút này nghe xong, lại phát hiện vấn đề này rất thâm thúy. Không cần nói, đó chính là muốn để Phương Linh tại cái kia ảnh trong sảnh bên cạnh không nên mở miệng chớ có lên tiếng. Mở miệng lên tiếng, khả năng sẽ xuất hiện sự tình gì. Cẩn thận phỏng đoán bốn chữ này ý tứ, chậm rãi trong lòng sẽ có một loại đối phương tại quan tâm ảo giác. Mà không nên nói lung tung, mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhiều một chữ, nghĩ kỹ lại cũng có quan hệ tâm chi ý nhất là kết hợp ngay lúc đó tình huống, nó hơn hẳn là mặt khác nhất trọng ý tứ, uy hiếp. Cả hai kém một chữ, ý tứ lại hoàn toàn tương phản. Phương Linh kinh ngạc nhìn Giang Dã, nói, hắn gọi ta không cần nói. Người xác định sao? Có lẽ vậy, ta lúc này cũng không phải rất xác định. Kia cự ly rạp chiếu phim kia một ngày đến bây giờ đi qua bao lâu? Có chừng 20 ngày đi. Cái này 20 ngày thời gian hắn chưa từng lại xuất hiện qua. Phương Linh gật đầu, Giang Dã cũng đã rất khẳng định nói ra, đã như vậy hắn ngay lúc đó lời nói hẳn là bảo ngươi không cần nói. Nhìn như hung ác trừng mắt ngươi, có lẽ có thể là bởi vì hắn cũng rất sợ hãi. Hung ác không nhất định là đang khi dễ người thời điểm sẽ biểu hiện ra, còn có thể xuất hiện tại e ngại muốn phản kích thời điểm. Hắn cũng đang sợ, chỉ bất quá lúc ấy vì sao lại có tại. Ngươi lúc đó xem rõ ràng đứa bé kia khuôn mặt sao. Điểm này Phương Linh nhớ kỹ rất rõ ràng, liền vội vàng lắc đầu nói, thấy rõ không ra, đứa bé kia theo xuất hiện càng về sau ta đều không thể nhớ kỹ mặt của hắn. Vậy ngươi phát hiện nam tử thi thể lúc, thi thể có hư thối sao? Không có, lần kia ta dọa sợ kinh động đến lúc ấy ảnh thành trong hành lang công tác nhân viên. Bọn họ chạy tới thời điểm, rõ ràng là nhận biết người nam kia. Bọn hắn cũng đều luống cuống, còn có người nói tại sao có thể như vậy, bà Nguyễn cũng còn nhìn thấy hắn làm sao lại tự sát loại hình. Về sau bọn hắn đem ta đỡ đến một bên, lúc ấy mấy cái ảnh sảnh cũng tại chiếu phim, ảnh trong sảnh người đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Là rạp chiếu phim lão bản chạy tới, báo cảnh sát sau đó cầu mong gì khác ta để cho ta tạm thời không nên đem chuyện này nói ra. Trừ phi chuyện này là cùng một chỗ án mưu sát, đương nhiên hắn cũng là trước tiên báo cảnh sát. Bất quá tại phim kết thúc thời điểm, thi thể đã bị khiêng đi, mặc dù rất nhiều người đều hiếu kỳ vì cái gì cảnh sát sẽ ở nơi đó, nhưng cảnh sát không nói ai cũng không biết rõ người chết. Giang Dã minh bạch, còn như lúc ấy rạp chiếu phim lão bản làm như vậy phù hợp quy củ không phải hắn đi quản sự tình. Về sau cảnh sát tra xét về sau, xác định cái người kia là từ giết chết. Tựa như là nói đầu tư cổ phiếu thua nghĩ quẩn, sau đó treo ngược tự sát. Phương Linh nói, Giang Dã hướng về phía hắn cười cười. Cái này xóa tiêu dung chính là tại không ngừng thư giãn lấy cái này tuổi trẻ nữ học sinh sợ hãi, bất quá Giang Dã nhưng cũng lần nữa trở lại chính đề. Vậy ngươi lần nữa gặp được cái kia vô diện nam lại là cái gì thời điểm? Lần nữa gặp được hắn là tại. Phương Linh đang muốn mở miệng, nhưng ở lúc này cửa hàng giá rẻ cánh cửa lại là vang lên thanh âm. Len ken. Hoan nghênh quang lâm. Cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng hướng về phía vừa mới tiến tới khách nhân nhiệt tình chào hỏi một tiếng, Phương Linh không khỏi nhìn sang. Nàng xem xét, Giang Dã còn có khán giả tự nhiên cũng liền thấy được. Là một cái nữ nhân, tuổi chừng 25-26 tuổi. Nàng tại kệ hàng trên một mực tại nhìn xem thương phẩm, nhưng tựa hồ cũng không có mua sắm tâm tư. Rốt cục nàng lại về tới trước quầy, muốn một chút cửa hàng giá rẻ thực phẩm chín ổ đèn. Bưng ổ đèn, nữ tử ngồi ở Phương Linh sau lưng trên một cái ghế. Phương Linh trong lúc nhất thời khó mà nói, liền chuẩn bị thay cái địa phương. Nhưng nàng vừa muốn đứng dậy lúc, Giang Dã lại hướng về phía hắn lắc đầu. Cái này khiến Phương Linh rất không minh bạch, theo bản năng nhìn thoáng qua nữ tử kia. Cái sau bả vai một mực tại run rẩy. Cẩn thận nghe có thể nghe được nàng vừa ăn đồ vật một bên tại rất áp chế thút thít. Hỏi một chút nhìn nàng thế nào. Giang Dã tại lúc này không hiểu nhắc nhở phía dưới Linh, cái sau gật đầu. Phát trực tiếp bên trong người xem càng thêm không hiểu, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng Giang Dã là một cái kinh khủng dẫn chương trình, nhưng Giang Dã vị trí đưa mỗi một khởi sự kiện cũng mỗi giờ mỗi khắc đang cho bọn hắn giảng thuật một cái thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo đạo lý. Mặc dù Giang Dã rất có lòng trách nhiệm tại làm dẫn chương trình, thế nhưng là một cái như thường nữ nhân thút thít hắn không cần thiết đi quản a. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ dưới, Phương Linh ngồi ở nữ tử kia trước mặt. Nàng đầu tiên là theo trong túi sách của mình lấy ra một chút khăn tay, sau đó đưa cho nữ tử kia, nói khẽ, tỷ, ngươi thế nào? Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút vốn không quen biết Phương Linh, nhất là nhìn thấy Phương Linh trên tay đưa tới khăn tay lúc, hốc mắt càng thêm đỏ lên, cố nén nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Nhìn thấy nữ tử cũng đang khóc. Cửa hàng giá rẻ bên quầy nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ nay đêm muộn đây là thế nào, đằng trước tới một người khách nhân khóc, hiện tại lại đến một người khách nhân vừa khóc. Chẳng lẽ tối nay nữ nhân, đều là làm bằng nước sao?
Tỷ, ngươi trước đừng khóc, ra cái này cũng đã muộn, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì?
Nữ tử mặc dù đang không chê tâm tình của mình, nhưng Phương Linh hỏi thăm lại phảng phất nhường tâm tình của nàng một điểm điểm sụp đổ.
Ta không có lao công, hắn không cần ta nữa, đem ta một người nhét vào trên đời này.
Ô ô ô, ta không có lao công, ông trời ơi.
Sập. Chương 90, sừng tê giác.
Bốn hơn.
Một tiếng ông trời của ta sập, nữ tử cảm xúc rốt cục hoàn toàn sụp đổ vỡ đê.
Phương Linh nhìn nàng ủy khuất bi thương, tự mình cũng đi theo sẹp miệng bắt đầu muốn khóc.
Giang Dã nhìn xem hai người bọn họ, mở miệng nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi như thế muộn còn không có nghỉ ngơi, là muốn tìm cái gì sao?
Giang Dã hỏi một cái tựa như không liên quan nhau vấn đề, nhưng này nữ tử lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn xem Giang Dã.
Ngươi có thể giúp ta?
Ngươi có thể giúp ta đúng hay không?
Vậy phải xem ngươi đến cùng đang tìm cái gì?
Ta muốn tìm đến sừng tê giác.
Ngươi tìm sừng tê giác làm cái gì?
Ta.
Nữ tử muốn nói lại thôi, Giang Dã híp mắt nói, ngươi muốn tìm sừng tê giác thông linh đúng hay không?
Nữ tử thân sắc càng khiếp sợ hơn nhìn xem Giang Dã. Kích động thời điểm càng là bỗng nhiên đứng lên, cũng không đoái hoài tới lễ phép không lễ phép, một cái theo Phương Linh trên tay cướp đi điện thoại, nói, ngươi thế mà biết rõ, vậy ngươi khẳng định biết rõ sao có thể mua được lại như thế nào có thể đủ chế tác thành mùi thơm hoa cỏ thông linh đúng hay không?
Van cầu ngươi, nói cho ta có được hay không?
Không phải ta không nói cho ngươi, mà là ngươi rõ ràng dùng qua vật tương tự biết rõ nó cũng không dùng, vì sao còn muốn đi tìm?
Giang Dạ nói, nữ tử cắn răng thật chặt đóng, nhu nhãn nước mắt vô dụng. Nhưng ta nghe nói sừng tê giác hữu dụng, thật.
Âm dương cách xa nhau vốn là sắt đồng dạng sự thật, bất kể ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận.
Trượng phu của ngươi cũng không về được, đổ sụp ngày như cũ cần chính ngươi bả vai đi khiêng.
Ta biết rõ, nhưng ta liền muốn gặp hắn một lần.
Hắn đi thời điểm liền một câu cũng không có cùng nhóm chúng ta bàn giao, đi đi làm thời điểm hắn đều tốt, vì cái gì hắn muốn tự sát?
Là, ta biết rõ hắn đầu tư cổ phiếu thua rất nhiều tiền.
Nhưng là ta sẽ tha thứ hắn à? Hắn không thể dùng như vậy hèn yếu phương thức đi kết thúc cuộc đời của mình không phải sao?
Nghe đến đó thời điểm, Phương Linh kinh hãi trừng lớn lên ánh mắt tới.
Trước mắt nữ tử này, thế mà lại là ảnh thành bên trong kia quỷ hồn thế tử.
Nàng ngạc nhiên nhìn xem Giang Dã, lại phát hiện Giang Dã trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên.
Có thể phát trực tiếp bên trong những cái kia người xem, tất cả đều bất khả tư nghị bắt đầu.
Duyên phận thật là đúng dịp, nhưng Giang Dã tựa hồ sớm đã ngờ tới.
Phương Linh, ngươi tại ảnh thành gặp phải cái người kia biết rõ hắn tên gọi là gì sao?
Hồ Tuyền.
Lần này đến phiên nữ tử kia kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Phương Linh, nói, ngươi gặp qua lão công ta.
Ta là cái thứ nhất phát hiện hắn chết người, lúc ấy bởi vì ta là vô ý phát hiện, mà lại ta làm tốt ghi chép thời điểm nhà các ngươi thuộc còn chưa tới, cho nên nhóm chúng ta khả năng liền như vậy gặp thoáng qua đi.
Phương Linh nói, nữ tử thật chặt cắn bờ môi, nhưng đi theo Phương Linh rồi nói tiếp, nhưng là tại sau khi hắn chết? Ta tại rạp chiếu phim một gian ảnh trong sảnh nhìn thấy hắn. Hắn vào ngồi tại ta xếp sau, mang theo một đứa bé.
Tiểu hài.
Ý tứ.
Làm sao lại, ngày đó đêm muộn ý tứ ở nhà, làm sao lại đi cùng với hắn?
Nữ tử có chút lộn xộn lên, Giang Dã liền trả lời, đứa bé kia chỉ là hắn chế tạo giả tượng.
Đúng, con của các ngươi phải chăng có nói qua hy vọng ba của hắn có thể dẫn hắn cùng một chỗ xem một trận phim.
Nói qua, bởi vì lão công ta là rạp chiếu phim công tác nhân viên. Nhưng cũng bởi vì là dạng này cho nên lão công ta luôn luôn không thể bồi đứa bé một lần nhìn phim.
Vậy cái này liền có thể giải thích không, đó chính là hắn chấp niệm biến thành.
Sau đó,
ngươi bây giờ minh bạch thế nào mới có thể nhìn thấy hắn sao?
Nữ tử ngơ ngác nhìn Giang Dã, hỏi, ngài có thể nói rõ sao?
Bất kể là ngưu nhãn nước mắt, vẫn là sừng tê giác theo lời đồn đãi là có thông linh tác dụng, nhưng cũng không phải là nói trong đó một loại vật liệu liền có thể, đồng thời đối với chế tác người yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt.
Cho nên coi như ngươi tìm được những vật kia, không có năng lực người đến chế tác, cũng đồng dạng vô sự vô bổ.
Mà lại có một loại biện pháp, có thể làm cho ngươi càng trực tiếp nhìn thấy ngươi trợ phu, cái này biện pháp ta hội.
Tốt, vậy ngươi dạy ta một chút có được hay không?
Ta mong muốn nỗ lực hết thảy.
Ta mong muốn dùng ta tuổi thọ đến đổi với ngươi.
Nữ tử rất kiên định muốn gặp đến trượng phu của mình, làm nàng nói ra mong muốn nỗ lực bất cứ giá nào thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện tự mình tựa hồ ngoại trừ tuổi trẻ không có bất kỳ vật gì có thể làm đại giới.
Giang Dã cười lắc đầu, ta không cần ngươi nỗ lực tuổi thọ đại giới, bởi vì ta cũng đang tìm hắn.
Đem mặt trên nước mắt lau đi đi, bây giờ trở về nhà, Phương Linh ngươi cũng đi theo nàng đi, nhìn xem có thể hay không tại trong nhà của hắn tìm tới Hồ Tuyền.
Phương Linh gật đầu đi theo nữ tử cùng nhau rời khỏi cửa hàng giá rẻ.
Hồ Tuyền là nhất định phải tìm tới, bởi vì hắn tại sau khi chết nhắc nhở Phương Linh đừng lại cái kia ảnh sảnh nói chuyện. Thậm chí Giang Dã hoài nghi, gian kia ảnh sảnh rất có thể cũng có to lớn vấn đề. Chỉ có tìm tới Hồ Tuyền, có lẽ mới có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Còn như Phương Linh sự tình, sau đó lại bàn về, cũng hoặc là Hồ Tuyền lại so với nàng hiểu càng nhiều hơn một chút. Đến Hồ Tuyền trong nhà, đứng tại ngoài cửa liền nhìn thấy trong phòng bên cạnh đèn sáng. Mang theo Phương Linh đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy một đôi già nua vợ chồng đi ra. Nhìn thấy con dâu về tới nhà, bọn hắn tiểu tụy trên mặt cũng lộ ra an tâm tới. Tiểu Hồng ngươi trở về, vừa rồi đi đâu cái này cũng đã muộn. Hồ Tuyền thê tử Tiểu Hồng hướng về phía công công bà một giọng nói tự mình ra ngoài mua một ít thức ăn đồ vật, sau đó liền đi đến trong phòng, cũng không có quá nhiều giới thiệu Phương Linh. Lôi kéo Phương Linh đi đến trong phòng, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, trong phòng nằm trên giường một đứa bé trai, thế nhưng là tại Tiểu Nam Hải bên giường còn có một con chó. Con chó kia một mực tại vây quanh một cái địa phương xoay quanh vòng, nhìn thấy Tiểu Hồng thời điểm, nó tựa như là muốn nói gì, toát ra kêu lên. Hồ Tuyền thê tử muốn đi trấn an trong nhà nuôi sủng vật chó, nhưng Phương Linh lại một cái kéo lại nàng, chỉ vào chó vừa rồi xoay quanh vòng địa phương nói, tỷ, ngươi, ngươi lão công hắn. Hắn liền đứng tại bên giường, hắn hiện tại đang xem lấy ngươi. Phương Linh, nhường Hồ Tuyền thê tử Tiểu Hồng ngơ ngác quay đầu đi. Giờ khắc này nàng rốt cục thấy được tự mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, hắn đứng tại bên giường trên mặt hiện đầy áy náy. Thật xin lỗi a lão bà, ta hối hận, nhưng là không có thuốc hối hận ăn. Thật thật xin lỗi, ta không biết do cái kia như thế nào mới có thể đủ đền bù ngươi còn có bảo bảo cùng cha mẹ, ta là một tên hèn nhát, thẹn với các ngươi. Liên như là Tiểu Bạch nói như vậy, cơ hồ mỗi một cái tự sát người tại chết đi về sau đều sẽ hối hận. Tựa như là mọi người thường nói như thế, liền chết cũng không sợ, còn có cái gì là tốt e ngại đồng dạng. Hồ Tuyền thê tử cố nén trong lòng ủy khuất cùng cực kỳ bi ai, Hồ Tuyền ánh mắt cũng chú ý tới Phương Linh, hơn chú ý tới Phương Linh trên tay trong điện thoại di động Giang Dã thân ảnh. Hắn có thể cảm nhận được Giang Dã mang cho hắn uy hiếp, cho nên hắn mở miệng nói ra, em gái, trong điện thoại di động vị kia huynh đệ là cái người rất lợi hại a. Ngươi dẫn hắn đến, là muốn hỏi ta kia đêm muộn vì cái gì bảo ngươi không cần nói sự tình đúng không? Chương 91, ngày ấy, ảnh sảnh ngồi đầy. Nam hơn. Hồ Tuyền ngay đầu tiên liền thấy Phương Linh, mặc dù ngay từ đầu hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Giang Dã về sau, hắn liền không như vậy kỳ quái. Thê tử của hắn đi đem cửa phòng tắt bên trên, yên lặng ngồi tại ngủ say đứa bé bên người. Nhà kia ảnh thành ảnh sảnh, vì sao tại tịnh ảnh thời điểm không thể nói chuyện? Giang Dã thẳng vào chủ đề, Hồ Tuyền thật dài thở dài âm thanh, nói, không phải nói số 4 sảnh không thể nói chuyện, mà là bởi vì nàng không thể nói chuyện. Hồ Tuyền nói, ánh mắt thật sâu nhìn xem Phương Linh, kia nhãn thần xem Phương Linh trực giác cảm giác toàn thân cũng bị hàn khí bao vây ở. Ngươi biết không biết rõ ngày đó đêm muộn các ngươi đã tới về sau, số 4 sảnh đến cùng có bao nhiêu người tới? Hồ Tuyền sâu kín hỏi, Phương Linh nuốt một ngụm nước bọt, nói, có mấy cái đi, giống như 5-6 cái người. A, 5-6 cái. Các ngươi đã tới về sau không đến 5 phút bên trong, toàn bộ ảnh trong sảnh cũng ngồi đầy, làm sao lại chỉ có 5-6 cái người? Đây không có khả năng, muốn là thật ngồi đầy, coi như bọn hắn đều là quỷ, ta có thể nhìn thấy ngươi khẳng định cũng có thể nhìn thấy những người khác. Phương Linh lúc này ngược lại là đầu góc quay lại, Hồ Tuyền lại lắc đầu nói, không, thật ngồi đầy, ta không có lừa ngươi. Theo hàng thứ nhất chỗ ngồi mãi cho đến cái cuối cùng chỗ ngồi, tất cả đều ngồi người. Ta nhớ được ngày đó đêm muộn cùng ngươi cùng một chỗ tới một cái đầu trên ghim hồ điệp cài tóc nữ hải, nàng là ngồi tại các ngươi ngoài cùng bên phải nhất ta. Vâng, Trần Tuyết ngồi ở kia. Vậy ngươi xem đến bạn học của ngươi trên cổ, một mực ngồi tại một đứa bé trai sao? Cái kia tiểu nam hải ngồi tại trên cổ của nàng, chơi lấy trên đầu nàng cài tóc. Phương Linh kinh hãi lắc đầu, không, không thấy được. Vậy là ngươi không biết rõ. Bạn học của ngươi nàng biết rõ trên cổ Nam Hải, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, tương phản còn một mực lôi kéo tay của hắn lo lắng hắn rơi xuống. Phương Linh lần nữa lắc đầu, Hồ Tuyền đi theo nói ra, vậy ngươi khẳng định không biết rõ, tại ta bên cạnh lại ngồi người nào. Cũng chính là ngươi cạnh bên cái cô nương kia, nàng phía sau cũng ngồi một cái ngươi không nhìn thấy. Chu Cẩm. Ta không biết rõ nàng tên gọi là gì, nhưng là có một cái lao thái thái một mực ngồi tại nàng phía sau. Cặp kia theo bắt đầu đến kết thúc, cũng đang nuốt ve lấy nữ hài gương mặt. Còn có một vị, chính là mang theo kiếng cận cái cô nương kia, nàng. Đầu óc của nàng tại các ngươi sau khi ngồi xuống không bao lâu liền bị người mở ra, có cái đồng dạng mang theo kính mắt nam nhân tại không ngừng gặm ăn nàng mở ra đầu. Những này ngươi tất cả cũng không có nhìn thấy, ngươi mỗi một cái đồng học các nàng cũng tại rất bình tĩnh thừa nhận tự mình chỗ tao ngộ hết thảy. Nguyên bản ta cho là ngươi giống như các nàng, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại quay đầu, tại ngươi quay đầu thời điểm kỳ thật ta so ngươi kinh ngạc hơn. Bởi vì ta biết mình là cái gì, nhưng các ngươi đều là người sống sờ sờ. Ngươi có thể nhìn thấy ta liền đã để cho ta rất ngạc nhiên, mà lại ngươi thế mà còn nói chuyện với ta. Nhất là tại ngươi nói chuyện với ta thời điểm, ngươi có thể biết rõ kia đầy ảnh sảnh người tất cả đều đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn cũng đang ngó chừng ngươi, chừng chừng nhìn chằm chằm. Thậm chí đã có người đang chậm rãi hướng phía ngươi đi tới. Ta để ngươi đừng nói chuyện, nhưng thật ra là muốn cho ngươi liền một mực như vậy an tĩnh ở lại. Bởi vì ngươi một an tĩnh lại, những người kia liền tựa như không phát hiện được ngươi giống như. Hồ Tuyên nói ra ngày đó quát lớn Phương Linh nguyên nhân, Giang Dã nghe vậy thật chặt nhíu mày đến, nói, như vậy số 4 sảnh tại Di Vãng thời điểm cũng sẽ phát sinh loại kia vấn đề sao? Không có, về sau ta còn đi qua, nhưng không ai chính là không ai sẽ không lại xuất hiện trước đó cái chủng loại kia tình huống. Mà lại nàng là nửa đường rời đi, nàng vừa đi những người kia cũng không có đi, mà là chậm rãi đem mấy nữ sinh kia cho vây quanh tại ở giữa. Ta không biết rõ là cái gì nguyên nhân, nhìn xem mấy nữ sinh kia thời điểm, ta luôn cảm thấy các nàng rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ ở tương lai cái nào đó thời gian bên trong chết đi. Nhưng cụ thể sẽ ở cái gì thời điểm, ta không nhìn ra được. Hồ Tuyên nói, Giang Dã có chút trầm ngâm về sau hỏi, vậy cái kia ngày đêm muộn số 4 trong sảnh trong mọi người, có hay không cái kia cái người đặc biệt kỳ quái? Lại hoặc là ngươi là có hay không gặp được một cái người không mặt? Giống như không nhìn thấy đi, lúc ấy sợ hãi kỳ thật không chỉ là nàng, ta cũng rất sợ hãi. Mặc dù rất nhiều người đều ở nói người sau khi chết sẽ đi đến một cái thế giới khác, nhưng người nào lại biết rõ thật tồn tại một cái thế giới khác? Mà nhóm chúng ta càng là sẽ lấy một loại khác hình thái xuất hiện tại bọn hắn xung quanh. Nhìn thấy những bóng người kia thời điểm, trực giác nói cho ta bọn hắn cùng ta đồng dạng đều là quỷ, nhưng ta không dám đi trêu chọc bọn hắn. Giang Dã tại lúc này gật đầu bắt đầu, nói, đa tạ ngươi báo cho biết, nay đêm muộn thời gian còn lại đều là ngươi cùng người nhà ngươi. Bọn hắn đều có thể trông thấy ngươi, về phần bọn hắn có thể hay không sợ hãi ta không cách nào xác định, nếu như ngươi cũng không xác định lời nói liền cùng thê tử của ngươi làm cáo biệt đi. Phương Linh, ngươi bây giờ có mấy chuyện muốn làm? Phương Linh nhìn về phía Giang Dã, ngài nói. Đầu tiên, trở lại nhà ở tập thể đi, ngươi sau khi trở về các nàng nhìn thấy ta tự nhiên sẽ khôi phục như thường. Thứ hai, lấy các ngươi mấy cái làm chủ yếu người, sau đó tìm tới cảnh Đông Thị Đại học thành phạm vi bên trong tất cả chơi qua cái này trò chơi người, tốt nhất là đừng có bỏ sót, nếu có người tận lực giấu giếm tự mình không phối hợp lời nói, như vậy thì cùng ngươi ta không quan hệ. Phát trực tiếp bên trong người xem từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Dã nghiêm túc như thế ngữ khí, chính là bởi vì cái này một phần nghiêm túc để bọn hắn có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Dẫn chương trình, chúng ta lần này gặp phải có phải hay không đặc biệt lợi hại? Lợi hại là bởi vì nó không biết, mà lại sự xuất hiện của nó đã tại cảnh Đông Thị phạm vi bên trong vang dội. Phát trực tiếp bên trong có cảnh Đông Thị liên quan người sao? Giang Dã hỏi một tiếng, còn như cùng cái gì liên quan người hắn không có nói rõ. Nhưng chỉ cần đúng vậy lời nói như vậy thì minh bạch hắn ý tứ. Đa tạ Giang tiên sinh nhắc nhở, nếu không phải có trận này phát trực tiếp nhóm chúng ta cũng không biết rõ sẽ có khủng bố như vậy trò chơi tại vang dội. Sớm tại một cái tiếng đồng hồ trước đó, liền đã cho mỗi một trường học gửi đi thông chi, để bọn hắn thu thập mỗi lần một người thông tin. Giang Dã khẽ gật đầu, hướng về phía Phương Linh nói ra, trở về đi, trên đường chúng ta lại nói tiếp nói. Phương Linh một giọng nói tốt, không có chậm trễ Hồ Tuyển hai vợ chồng sau cùng gặp nhau thời gian. Yên lặng rời khỏi về sau gọi một chiếc xe taxi quay về trường học. Nhưng khi Phương Linh đi đến trường học cửa ra vào thời điểm, Giang Dã đột nhiên hỏi một tiếng, đúng rồi Phương Linh, ngươi nay đêm muộn là từ đâu chạy đến? Phương Linh bước chân dừng lại, theo trong trường học bên cạnh. Trường học. Giang Dã nhíu mày tới. Chương 92, Lan Đỉnh. 6 hơn. Phương Linh theo trường học chạy đến không có gì lạ, bởi vì nàng là một tên ở trường sinh viên. Nhưng là Giang Dã nhớ kỹ không sai. Lúc trước Phương Linh có nói qua cái kia người không mặt xuất hiện thời điểm, nàng căn bản đi không khởi. Thanh âm không cách nào kêu to, hành động không cách nào tự nhiên. Cái kia đêm muộn Phương Linh, là như thế nào chạy đến? Phảng phất đã nhận ra Giang Dã nghi hoặc, Phương Linh chủ động mở miệng nói, nay đêm muộn ta là ở trường học thư viện đụng phải hắn. Vậy ngươi đụng phải hắn thời điểm, phải chăng mỗi một lần kêu to cũng không người có thể nghe được, mà lại ngươi cũng không cách nào động đậy. Phương Linh cẩn thận suy nghĩ một cái, nói, vâng. Vậy ngươi nay đêm muộn là thế nào trốn tới? Giang Dã vấn đề nhường Phương Linh vì đó khẽ giật mình, rất nhanh nàng cũng có chút hốt hoảng nói, ta không biết rõ à, đêm muộn ta không muốn ở tại nhà ở tập thể, mà lại thư viện của trường học mỗi ngày đêm muộn cũng sẽ ở 12 giờ về sau mới có thể đóng lại. Ra những chuyện kia về sau, ta bình thường đều là có thể tại bên ngoài ở lâu một chút thời gian liền sẽ không đi trong túc xá bên cạnh. Vậy ngươi lúc ấy là thế nào gặp được hắn?
Giang Dã không có vội vã nhường Phương Linh đi vào trường học, lời nhắn nhủ hai chuyện trong đó một kiện có người lại so với Phương Linh càng thêm đệ bụng, còn như Phương Linh túc xá bạn cùng phòng mặc dù vấn đề cũng rất nghiêm trọng, nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nay đêm muộn ta tại trong tiệm sách, ngay từ đầu thời điểm thư viện người thật nhiều, ta cũng không có như vậy sợ hãi. Nhưng về sau theo thời gian càng ngày càng muộn, người càng ngày càng ít, ta liền bắt đầu hướng đợi chút nữa gom góp. Nhưng nếu như ta một mực ngồi tại trong tiệm sách mà người, khẳng định cũng không được, cho nên ta lúc ấy liền đi cầm một quyển sách đến xem. Quyển sách kia là một bản xuất bản du ký, giảng thuật là từng cái địa phương phong thổ nhân tình. Ngay từ đầu ta xem không đi vào, nhưng về sau nhìn một chút ngược lại là bất chi bất giác xa vào đến bên trong, cảm thấy những sách kia bên trong giảng thuật các loại phong cảnh còn có một số rất kỳ quái phong tục, đều để ta thời gian dần trôi qua có chút quên đi sợ hãi. Thẳng đến ta lật đến 74 trang thời điểm, tại kia một tờ trống không chỗ xuất hiện một bức tranh. Người không mặt bức tranh. Là vẽ lên đi, vẫn là trực tiếp bày biện ra tới. Giang Dã hỏi nữa một tiếng, Phương Linh nói, là có người vẽ lên đi, hơn nữa nhìn bút vết tích hẳn là đã qua thật lâu thật lâu. Là, các ngươi khả năng cho là ta nhìn thấy như thế một bức tranh liền dọa thành như thế rất gắn nhỏ. Thế nhưng là hắn liền cùng ta trong đầu ác ngộng, rất nhiều thời điểm ta ăn cơm ăn ngon tốt, chờ ta cúi đầu xem dưới chân thời điểm, phát hiện hắn liền ngồi xổm ở dưới đáy bàn. Còn có, ta đi nhà cầu. Rõ ràng bên trong có thật là nhiều người, thế nhưng là chờ ta đẩy ra một cái xí cánh cửa thời điểm, hắn cũng ngồi xổm ở bên trong. Còn có đêm muộn ta ngồi xe buýt, liền vừa đứng qua đi trên xe hết thảy mọi người liền giống như có ăn ý giống như tất cả đều xuống xe. Sau đó hắn liền chậm như vậy chậm đi tới trong xe, sau đó lặng yên không tiếng động ngồi tại ta bên cạnh. Cho nên khi ta nhìn thấy ta tiện tay cầm một quyển sách bên trên, thế mà đều sẽ có mặt của hắn lúc, ta dọa sợ cũng rốt cuộc không chịu nổi. Lúc ấy ta nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, ta phản ứng đầu tiên không phải chạy, là muốn chết. Muốn từ thư viện trong cửa sổ hướng dưới lầu nhảy đi xuống. Thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là nhát gan, ta muốn sống, nghĩ kỹ tốt sống sót. Giang Dã nghe Phương Linh giải thích, nói, vậy là ngươi có phải có nghĩ tới, có lẽ tại cực kỳ lâu trước kia, cũng có người gặp được cái kia người không mặt. Nếu không vì sao lại có người tại quyển sách kia trên lưu lại người không mặt bộ mặt chân dung đến. Phương Linh ngạc nhiên nhìn xem Giang Dã. Có lẽ là sự tình phát sinh quá vội vàng, cũng hay là quá mức kinh hãi. Phương Linh cũng không có như vậy nghĩ tới, nhưng giờ phút này nghe Giang Dã, nàng tựa như thật cảm thấy có loại kia khả năng. Kia là người dùng bút chì bấm vẽ xuống tới, hoạch định cổ vị trí. Không có ngũ quan, tóc rất dài, nhưng hầu kết rất rõ ràng, liền cùng ta nhìn thấy người không mặt là đồng dạng. Đi thư viện, tìm tới quyển kia du ký, nhìn xem 74 trang phía trên viết là cái gì. Giang Dã nhắc nhở lấy. Phương Linh liên tục gật đầu sau đó bước nhanh chạy về đến trong trường học bên cạnh. Cửa ra vào bảo an rõ ràng phát hiện Phương Linh, nhưng ở nàng xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm cánh cửa liền trực tiếp mở. Đến thư viện nguyên bản nhắm cánh cửa cũng bị mở ra, tựa như là đã có một ít người đang vì chuyện này cung cấp rất nhanh gọn thông đạo. Trong tiệm sách đèn thoải mái, mặc dù trống không một người lộ ra tràn đầy quặng cũ ẽ. Nhưng Phương Linh đi đến bên trong thời điểm, Giang Dã kỳ thật đã khẳng định, trong này không có quỷ tới qua. Nếu như nay đêm muộn có quỷ tới qua, Giang Dã là có thể phát giác đến. Chỉ là quyển sách kia cuối cùng đến chỗ nào Phương Linh lại không nhớ rõ, bởi vì nàng lúc ấy thấy được gương mặt kia về sau liền bị hù hốt hoảng chạy trốn, sách lưu tại trên mặt bàn. Nhưng bây giờ quyển sách kia cũng không trên bàn, toàn bộ trong tiệm sách cũng sạch sẽ cả chỉnh tề đủ. Có thể là người liên quan đem sách chỉnh lý tốt ta, người đi trên giá sách tìm tiếp. Phương Linh một giọng nói tốt, lúc trước trên giá sách bắt đầu tìm kiếm. Cảnh Đông Đại học thư viện quản lý chế độ hay là vô cùng không tệ, chí ít tại một hàng kia trên giá sách Phương Linh lần nữa thấy được quyển kia du ký. Nàng đem ra, ngồi ở dưới ánh đèn, nhanh chóng đọc qua đến 74 trang. Khẽ đảo ra, tại 74 trang trống không chỗ quả nhiên có nhìn thấy một trường mặt người chân dung. Thấm kia mặt người không có ngũ quan, nhưng tóc rất dài. Đây là Giang Dã lần thứ nhất nhìn thấy người không mặt, nhưng cái này người không mặt chân dung ngoại trừ không có ngũ quan bên ngoài, tạm thời còn cảm giác không chịu được cái khác. 74 trang viết là cái gì? Giang Dã hỏi. Phương Linh quay về, viết là cảnh Đông Thị Hạ Hạt Lan Đình Trấn, nói nơi đó phong thổ nhân tình còn có một ít chuyện. Bức họa kia dáng vẻ tựa hồ đi qua rất nhiều năm à, vì sao lại có người ở chỗ này trên sách vẽ xuống người không mặt chân dung? Đã có thể vẽ ra đến như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn thấy qua, cảnh Đông Đại học mấy năm gần đây có phát sinh qua tử vong sự kiện sao? Phương Linh vẫn chưa trả lời, phát trực tiếp bên trong liền có người hồi đáp. Gần 5 năm qua cảnh Đông Đại học chưa từng có mạng người sự kiện. Giang Dã gật đầu, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm Lan Đình Trấn ba chữ này.
Cảnh Đông Đại học chưa từng xảy ra tử vong thời gian, chữ viết mặc dù tạm thời không cách nào xác định chính xác thời gian, nhưng 5 năm hẳn là đầy đủ. Đã không có tử vong sự kiện, như vậy nói cách khác hơn tỷ lệ tình huống dưới cái kia gặp được người không mặt người cũng không có xảy ra chuyện, hắn chỉ là tại một trang này phía trên vẽ ra bức đồ họa này tới. Hắn tại sao muốn vẽ ra đến? Mà lại vẽ ở một trang này phía trên, cả trên quyển sách có bao nhiêu liên quan tới Cảnh Đông thị giải thích. Giang Dã hỏi Phương Linh, cái sau trả lời, giống như cũng chỉ có một trang này giảng thuật Cảnh Đông thị phạm vi bên trong địa khu. Vậy cái này ý tứ thì càng rõ ràng, có phải hay không là nói cho nhóm chúng ta kia người không mặt đến từ Lan Đình Trấn. Phụ thân ta lâm chung thời điểm, hắn một mực tại lặp đi lặp lại lẩm bẩm Lan Đình cái này hai chữ. Ta không hiểu lại càng không biết là vì sao ý, thẳng đến hôm nay ta mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, thanh âm rơi xuống lúc người nói chuyện cũng nhanh chân đi tiến vào thư viện. Chương 93, khảo cầu người. Một hơn cầu tự động đặt mua. Đi tới bên trong trung niên nam tử, mang theo một bộ kính mắt. Phương Linh nhìn thấy hắn thời điểm, nhịn không được kêu lên, Tằng chủ nhiệm. Họ Tằng trung niên gật đầu cười, nhưng rất nhanh thần sắc liền trở nên nghiêm túc, nói, Phương Linh đồng học, khi các ngươi xuất hiện bất kỳ chuyện gì thời điểm, lại không quản trường học phương diện ứng đối ra sao. Điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng hẳn là ngay đầu tiên đem tự mình tao ngộ thông chi trường học. Phương Linh tựa hồ có chút e ngại cúi đầu đến, Tằng chủ nhiệm ánh mắt cũng theo trên người nàng chuyển rời đến Giang Dã trên thân. Người tốt Giang tiên sinh, vừa rồi trường học nhận được điện thoại, nhường nhóm chúng ta phối hợp ngươi tất cả hành động. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới tại cửa ra vào vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện. Ta rất khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân ta thế mà lại tại một bản du ký trên lưu lại đồ vật. Giang Dã nghe hắn, đầy cõi lòng hầu nghi hỏi, lệnh tôn đã từng đi qua Lan Đình Trấn. Hắn có hay không đi qua ta cũng không biết rõ, phụ thân của ta hắn rất sớm đã về hưu, nhưng thường xuyên sẽ đến tới trường học, bởi vì hắn đã từng cũng là trường học tầng quản lý một trong. Hắn rất ưa thích sự tình chính là tại trong tiệm sách đọc sách, nếu như ta nhớ kỹ không sai, 6 năm trước á hắn giống như xuống thôn quê một lần, nhưng cụ thể đi đâu mà ta hỏi hắn cũng chưa hề nói. Chỉ là tại hắn năm ngoái lâm chung thời điểm một mực nắm chặt tay của ta, lẩm bẩm Lan Đình cái này hai chữ. Lúc ấy ta nghĩ lầm hắn đang nói Lan Đình tự làm như vậy phẩm, bởi vì ta phụ thân bản thân hắn học thuật là khảo cổ hướng. Nhưng tất cả mọi người biết rõ Lan Đình tự bút tích thực một mực không thấy rơi xuống, cho nên ta nghĩ lầm phụ thân là nghĩ tới bộ kia quốc bảo tác phẩm, căn bản liền muốn không đến Lan Đình trên trấn. Tăng chủ nhiệm nói trong trí nhớ mình chuyện kia, Giang Dã hỏi hắn, theo chân dung lưu tại trong sách vở vết tích đến xem, niên đại hoàn toàn chính xác có thật nhiều năm dáng vẻ. Mà 6 năm trước phụ thân của ngươi cũng rời đi Cảnh Đông đi qua một cái địa phương, mà lại hắn chưa hề đối với cái kia địa phương không nhắc tới một lời thật sao. Đúng, một lần kia rời đi hắn không có cùng mẫu thân của ta nói, trở về thời điểm mẫu thân của ta cũng truy vấn không ngừng, phụ thân ta như cũ im miệng không nói phía dưới hai người bọn hắn vì thế còn lớn hơn ầm ĩ một trận. Vậy ngươi như thế nào xác định bản này du ký trên chân dung là phụ thân của ngươi lưu lại? Bởi vì bản này du ký biên soạn người một trong, chính là ta phụ thân 74 trang có quan hệ tại Cảnh Đông du ký phương diện, chính là phụ thân ta chỗ sáng tác. Ta đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú cho nên chưa từng có nhìn qua, nhưng phụ thân ta tham dự qua tác phẩm ta lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Giang Dã không tiếp tục truy vấn vấn đề này, dưới mắt tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Lan Đình Trấn cái này địa phương. Nhưng phát trực tiếp bên trong người xem, lại có người hỏi, dẫn chương trình, tại ngươi phát trực tiếp bên trong quỷ hồn tựa hồ không chỗ chết hơn. Mà lại ngài hình như cũng đúng quỷ hồn cực kỳ mẫn cảm, kia người không mặt nó bây giờ tại Cảnh Đông đại học sao? Giang Dã lắc đầu, hắn không tại, chí ít rời khỏi rất nhiều ngày, nếu là hắn còn lưu tại Cảnh Đông đại học lời nói, lúc này ta liền đã đem hắn tìm đến. Tăng chủ nhiệm đứng ở một bên không nói gì, nếu không phải vừa rồi cửa ra vào nghe được kia một phen, nếu không phải mình phụ thân trước khi chết hoàn toàn chính xác còn nghi vấn, nếu không phải quyển kia du ký bộ kia vô diện tranh. Hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi vừa rồi cho trường học gọi điện thoại những cái kia các đại nhân vật có phải hay không đầu quất mới có thể tin tưởng chuyện như vậy. Bây giờ, hắn không thể không tin tưởng tại hắn bất lực tình huống dưới, đàng hoàng ở lại chờ đợi phối hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy ngươi phụ thân rời đi, phải chăng có người biết rõ hắn năm đó chỗ đi địa phương? Lại hoặc là hắn năm đó đi là vì cái gì? Giang Dã hỏi một vấn đề, tăng chủ nhiệm nghĩ sâu xa bắt đầu, rất nhanh hắn nghĩ tới một người. Nghiên thúc thúc. Hắn là ai? Phụ thân ta cùng ở tại khảo cổ chỗ đồng sự, hiện nay cũng đã về hưu. Nhớ kỹ phụ thân ta đưa tang thời điểm. Ta hỏi qua hắn Lan Đình là có ý gì? Làm tuổi tác thúc thúc biểu lộ có chút kỳ quái, giống như là muốn nói lại thôi lại như là sợ hãi vô cùng. Tăng chủ nhiệm nói xong lại nhịn không được nói bổ sung, À đúng, bởi vì phụ thân ta đồng thời thân kiêm nhiều chức nguyên nhân, ta từ nhỏ đã đối với cảnh Đông Đại học còn có khảo cổ chỗ đặc biệt quen thuộc, ta nhớ được một lần kia thật nhiều người đều ngã bệnh.
Đúng, chính là 6 năm trước.
Tăng chủ nhiệm không ngại nói rõ chi tiết nói chuyện. Đối ngoại bất kể là phụ thân ta, vẫn là niên thúc thúc bọn hắn cũng nói không biết rõ, cũng xưng bọn hắn là riêng phần mình có nhiệm vụ rời khỏi, không cùng một chỗ. Nhưng là lần kia trở về sau không bao lâu, phụ thân ta, còn có niên thúc thúc, tần bá bá bọn hắn tất cả đều bệnh. Nhất là tần bá bá, một lần kia sinh bệnh về sau không thể chịu nổi. Mẫu thân của ta sở dĩ cùng phụ thân ta cãi nhau, cũng chính bởi vì điểm này, lúc ấy tần bá bá vừa chết mẫu thân của ta liền rất sợ hai truy vấn phụ thân ta, phụ thân đây không nhắc tới một lời liền dùm beng. Vị kia niên lão tiên sinh hắn hiện tại có thể ở tại cảnh Đông Thị.
Ở.
Kia thằng chủ nhiệm hiện tại lập tức lái xe mang theo Phương Linh cùng đi tìm vị kia niên lão tiên sinh, có lẽ năm đó bí ẩn liền có thể công bố.
Giang Dã nhắc nhở lấy, thằng chủ nhiệm gật đầu mang theo Phương Linh cùng nhau ra trường học.
Lên xe lúc, Phương Linh một mực không nói chuyện, trên mặt cũng có được thật sâu tiểu tụy. Cái này một đêm muộn rất dày vò, có thể coi là Giang Dã cũng không ngờ rằng chuyện hướng đi sẽ dính dấp ra cùng một chỗ 6 năm trước sự kiện thần bí. Nhưng vì cái gì năm đó chết người, chỉ có vị kia họ Tần lão giả.
Sự tình càng là đào sâu, ngược lại càng là điểm đáng ngờ trung điệp.
Vào đêm khuya ấy xe lái đến cảnh Đông Thị một cái trong sân rộng, trong sân cũng ở đã từng một chút công chức người già.
Tăng chủ nhiệm dẫn Phương Linh một đường đến trong đó một ngôi nhà trước, hắn trước bấm điện thoại, sau đó liền có một cái bà lao tới mở cửa.
Tiểu Kiện A, cái này hơn nửa đêm sao ngươi lại tới đây?
Tăng Kiện cười cười, ánh mắt nhìn đến hất lên áo khoác lên niên lão tiên sinh, sau đó mới nói, ta tìm đến niên thúc thúc, có chút việc gấp.
Bà lão để bọn hắn đi vào, nhưng nhìn thấy Phương Linh vẫn là mặt mang nghi hoặc dọa.
Niên lão tiên sinh gọi là năm mùa xuân, chi tiền thị cảnh Đông Thị khảo cổ sở nghiên cứu công tác nhân viên, cũng là Tằng Kiện phụ thân Tằng Đại Sơn hào hữu.
Sau khi ngồi xuống, năm mùa xuân liền hỏi, Tiểu Kiện, cái này cũng đã muộn ngươi tìm đến ta có chuyện gì gấp?
Niên thúc thúc, ta thẩm nhi biết rõ 6 năm trước sự tình sao.
Tằng Kiện dựa theo Giang Dã phân phó, mở miệng liền hỏi lên.
Năm mùa xuân nguyên bản đang muốn đi đầu chén nước. Nghe được hắn động tác cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong.
Bà lao càng là trông mong xem ra, nói, 6 năm trước.
Chính là cùng cha ngươi cùng một chỗ biến mất một lần kia.
Đều nói ta cùng lão Tần còn có lao tẳng không phải đi cùng một cái địa phương, các ngươi làm sao lại không tin đâu.
Còn có 6 năm trước làm sao vậy, không có các ngươi nói nhiều chuyện như vậy.
Cũng đã muộn cũng không khiến người ta sống yên ổn, là ba nhìn lấy ta chết sớm một chút đúng không.
Niên lão tiên sinh hỏa khí trung thiên, chỉ thiếu chút nữa vô bản.
Giang Dã không có nhường Tằng Kiện cùng hắn đi vòng cong, trực tiếp lên tiếng nói, niên lão tiên sinh ngươi tốt, cái kia thông linh trò chơi các ngươi nhất định là biết đến.
Nhưng là ngài cũng không biết rõ hiện nay cái này trò chơi đã tại cảnh Đông Đại học thành phạm vi bên trong lưu truyền ra, hiện nay chơi qua cái này trò chơi người theo thống kê đã vượt qua 100 người.
Vị kia niên lão tiên sinh nghe nói như thế lúc, trên tay chén sứ đương một cái rơi trên mặt đất.
Chương 94, khuôn mặt ra.
Hai hơn cầu tự động đặt mua.
Niên lão tiên sinh phản ứng đã nói rõ hết thảy, Giang Dã nhường Tằng chủ nhiệm mang theo niên lão tiên sinh bạn già còn có Phương Linh tạm thời cũng rời khỏi đi, trong phòng khách chỉ còn lại bọn hắn một già một trẻ cách màn hình điện thoại, bốn mắt nhìn nhau.
Giang Dã nhìn xem cái này lão tiên sinh thời điểm, trên mặt ngậm lấy ý cười.
Nhưng lão tiên sinh không có cười, tương phản hắn còn rất gấp, rất lo lắng.
Lão tiên sinh, lúc này hiểu được sốt ruột rồi.
Người chết không có.
Có chết hay không người a?
Lão tiên sinh nóng nảy hỏi.
Giang Dã lắc đầu, hiện nay đến xem, tạm thời còn không người tử vong, nhưng nếu như tiếp qua chút thời gian như vậy thì khó mà nói.
Năm đó ngài, còn có Tăng Lão, Tần Lão ba cái người tại Lan Đình trấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Ai?
Nghiệp chứng A, nguyên lai tưởng rằng Lão Tần đem mệnh góp đi vào chuyện này cũng liền bỏ qua đi.
Không nghĩ tới hắn làm sao lại còn không có nuốt xuống kia khẩu khí, hiện tại Lão Tần đi, Lão Tẳng cũng đi, chỉ còn lại ta.
Ta là tội nhân nha.
Niên lão tiên sinh vừa nói một bên vỗ chân của mình, hốc mắt đỏ bừng.
Niên lão, sự tình ta đã nói với ngài qua, cho nên hiện tại ta cần hiểu rõ đến cặn kẽ nhất quá trình.
Làm năm 693 các ngươi vì cái gì đi Lan Đình Trấn, đi Lan Đình Trấn sau lại xảy ra chuyện gì?
Tần lão tại sao lại chết?
Ngài vì sao lại nói mình là tội nhân?
Giang Dã thần sắc trầm thấp mấy phần, ra nua hít thở sâu khẩu khí sau nói, chuyện này nếu là muốn nói đến theo một cái tiểu thương nói lên. Theo khuôn mặt ra nói lên,
6 năm trước tháng 7 số 13 ngày đó là cuối tuần, ba người chúng ta đều là làm khảo cổ công tác, thời gian nhàn hạ ưa thích đi dạo phiên chợ. Cảnh Đông có một cái phố cũ, đầu kia đường đi chỉ cần vừa đến 2 ngày nghỉ, đều sẽ có đủ loại tiểu thương sẽ đến. ngày đó nhóm chúng ta tại một cái quán nhỏ trước ngừng lại, nhóm chúng ta bị khuôn mặt ra hấp dẫn. Lúc ấy cái kia tiểu thương nói với ta, đây là người cổ đại dùng để dịch dung đồ vật, nói chính là sinh động như thật cũng kéo tới đường triều thời kỳ. Nhưng hắn tại trước mặt chúng ta nói đến là vô dụng, có thể nhóm chúng ta vẫn là bị gương mặt kia ra hấp dẫn đến. Bởi vì nhóm chúng ta có thể xác định, vậy căn bản cũng không phải là cổ đại dịch dung người châu ngược lại mô hình đi ra đồ vật, mà là một trường chân chính ra mặt. Lúc ấy nhóm chúng ta hỏi hắn, ngươi cái này đồ vật từ đâu tới, chỉ cần nói ra nhóm chúng ta mong muốn lấy hắn nói ra được giá cả mua sắm. Kia tiểu thương cũng coi là thấy hơi tiền nổi máu tham đi, ngay từ đầu giống như nhóm chúng ta nói mò, về sau nhóm chúng ta nói thẳng cái này đồ vật không cao hơn 50 năm, không muốn kéo cái gì lịch sử nội tình. Về sau hắn mới nói, hắn là Lan Đình Trấn người, ngày đó hắn tại Lan Đình Trấn một dòng sông nhỏ bên trong rửa thùng phân lúc theo thượng du bay xuống. Ba người chúng ta sở dĩ đối với gương mặt kia ra cảm thấy hứng thú, lớn nhất nguyên nhân tại xúc chống phân hủy bên trên. Mặc dù nhóm chúng ta có thể xác định vậy không có nhiều thiếu niên, hơn chưa nói tới cùng lịch sử có quan hệ. Nhưng người sau khi chết nhưng là muốn không được bao lâu liền phải nát thành xương cốt, chớ đừng nói chi là đi bảo tồn khuôn mặt ra. Lúc ấy cái mặt này ra là thế nào bảo tồn đến tốt như vậy, nhất là nó năm khả năng vượt qua 20 năm trở lên. Nhóm chúng ta muốn làm minh bạch chuyện này, nhưng này tiểu thương nói tới không nhiều, cho nên nhóm chúng ta quyết định tự mình tiến về Lan Đình Trấn một chuyến. Tìm dẫn đường chính là cái kia tiểu thương đem nhóm chúng ta dẫn tới lúc ấy hắn rửa thùng phân vị trí, sau đó ba chúng ta liền hướng thượng du đi tìm. Ta cùng già nua tại bờ sông phải bờ, lão Tần một người ở bên trái bờ. Bờ sông không rộng, đại khái là 5,6 mét dáng vẻ, cho nên nhóm chúng ta rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng nhóm chúng ta dọc theo dòng sông đi lên đi, từ giữa trưa một mực tìm được đêm muộn cũng không có phát hiện hai bên bờ bên cạnh có phần mộ. Lúc ấy nhóm chúng ta kỳ thật có suy đoán đồ vật có phải hay không là thượng du cái nào đó trong thôn trang có người vứt bỏ đồ vật, hắn khả năng lại là theo nơi khác được. Ý nghĩ kia theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm, thế nhưng là tại trời tối về sau nhóm chúng ta phát hiện lão Tần bắt đầu trở nên không đồng dạng. Hắn ngay lúc đó bộ pháp rất nhanh, so nhóm chúng ta hai cái đều muốn nhanh. Phát giác được về sau, nhóm chúng ta liền hướng về phía hắn hô lão Tần ngươi đi vội vã như vậy làm gì đâu. Cái này cũng đã muộn cẩn thận một chút. Lão Tần căn bản liền không để ý tới nhóm chúng ta nói, ngay từ đầu theo đi nhanh chậm rãi biến thành chạy. Đến cuối cùng hắn kéo lấy đã không tuổi trẻ thân thể điên cuồng hướng phía trước chạy. Nhóm chúng ta làm khảo cổ công tác, mặc dù đối ngoại một mực nói thờ phụng khoa học, nhưng có thời điểm cũng sẽ gặp được một chút chúng ta chuyên ngành học thuật không cách nào giải thích đồ vật. Cho nên mỗi lần một tên khảo cổ người làm việc nội tâm, thường thường đối với quỷ thần kính sợ là lớn nhất. Lúc ấy nhóm chúng ta liền hoài nghi lão Tần có phải hay không chúng ta, sau đó nhóm chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Lão Tần tại đầu kia chạy, nhóm chúng ta ngay tại đầu này truy. Muốn chờ hắn chạy chậm nhóm chúng ta lại bơi tới bờ bên kia đi, đem hắn níu lại. Gia Nua nói đến lúc này, sắc mặt bắt đầu chậm rãi thay đổi, cặp kia có chút đục ngầu trong con mắt rõ ràng biểu lộ lấy hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi. Lão Tần rốt cục chậm lại, hắn bắt đầu chạy không nổi rồi. Nhưng nhóm chúng ta kia thời điểm cũng đã thở không ra hơi, lão Tần ngã xuống bờ sông đầu kia, mặt là hướng phía chúng ta. Lúc ấy hắn ngẩng đầu, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào nhóm chúng ta xem, ý tứ tựa như nói là mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Ta cùng lão Tằng nhìn thấy cái kia dạng biểu lộ, lúc ấy liền nhảy xuống nước. Nước không sâu, nhưng cũng đến bên hông. Nhóm chúng ta lội nước mà qua, thế nhưng là làm chúng ta đi đến nước sông trung ương lúc, lão Tần trên trán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Máu điên cuồng chảy xuống, lão Tần không có kêu thảm hắn liền giống như không phát ra được thanh âm nào, ta cùng lão Tằng xem càng ngày càng sốt ruột, nghĩ nhanh lên chạy tới. Nhưng, chính là như vậy một hai cái thời gian hô hấp đi. Suy kéo một cái, thật giống như trong lúc vô hình có một đôi tay đem lão Tần nghiêm chỉnh ra mặt tất cả đều xé rách xuống dưới. Thật là nhiều máu, thật thê thảm nha. Lão Tần trong mắt còn tại chuyện, nhưng là trên mặt không có da chỉ có máu cùng thịt, ta không cách nào hình dung lúc ấy bộ dáng của hắn, cái biết rõ ta cùng Lão Tằng vào thời khắc ấy cũng dọa phát sợ. Lão Tần cũng bắt đầu lên tiếng, lớn tiếng gọi. Chúng ta đi đến hắn trước mặt, cầm tay của hắn, sợ hắn bởi vì thống khổ lần nữa bắt quấn tự mình tấm kia không có da mặt. Đáng tiếc, hắn bị xé rách xuống tới mặt, trực tiếp liền rơi tại trong sông theo sông thủy lưu đi. Ta cùng Lão Tằng lúc ấy khả năng cũng đều không nghĩ tới muốn đi tìm gương mặt kia sự tình. Cho nên lúc đó cái biết rõ cầm tay của hắn sau đó chuẩn bị tranh thủ thời gian gọi điện thoại xin giúp đỡ. Thế nhưng là làm chúng ta cùng lão Tần tay nắm chặt ở thời điểm, trong đầu liền bắt đầu phạm choáng. Tiếp theo tựa như là có người tại che lấy ánh mắt của chúng ta, chậm rãi thấy được một chút ánh sáng tại giật, sau đó trong đầu không hiểu thấu toát ra một cái ý niệm trong đầu, như có một thanh âm đang hỏi nhóm chúng ta. Các ngươi có cái gì muốn sao?
Chương 95, lòng người ác quá quỷ.
Ba hơn. Nghiên lão tiên sinh giảng thuật cái kia thuộc về bọn hắn ba cái người bí mật, lúc nói chuyện đã mặt mũi tràn đầy lão lệ.
Kia lúc ấy ngài hẳn là suy nghĩ a.
Ngươi nghĩ là không tiếc bất cứ giá nào đi đổi về Tần lão bình yên vô sự đúng không?
Giang Dã hỏi Niên lão tiên sinh, cái sau thống khổ nhắm mắt lại, yên lặng gật đầu.
Nhưng cuối cùng các ngươi cũng bị lừa gạt, mặc dù kia thời điểm Tần lão khôi phục như thường, nhưng không có bao lâu Tần lão vẫn là đã qua đời.
Vâng, tại trong óc của ta toát ra âm thanh kia thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là hy vọng lão Tần có thể khôi phục, sau đó nhóm chúng ta bình an rời đi cái kia quỷ địa phương.
Ưng thuận nguyện vọng này qua một hồi lâu, u ám cảm giác bắt đầu thối lui.
Mở mắt ra, nhìn thấy lão Tần thế mà thật hoàn hảo không chút tổn hại lúc ta rất vui vẻ rất kích động.
Nhưng ta chính là một cái ngu xuẩn a, ta rõ ràng là một cái tham gia văn hóa công tác người, vì cái gì ta tại cái kia thời điểm sẽ hướng hắn thành kính cảm tạ.
Niên lão tiên sinh nói càng thêm thống khổ khóc lên, nhưng hắn đến cùng phải hay không heo đồng đội tạm thời còn không cách nào chứng thực.
Giang Giang nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, vậy tại sao Tằng lão tiên sinh hắn sẽ ở tự mình đã từng biên soạn Lan Đỉnh Trấn Du ký bên trong, lưu lại kia người không mặt chân dung?
Niên lão tiên sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi, lão Tằng hắn tại Du ký bên trong lưu lại chân dung?
Cảnh Đông trong đại học tồn phóng hắn đã từng tham dự biên soạn Du ký, tại quyển kia Du ký bên trong liền có hắn thân bút vẽ lên một bức người không mặt chân dung.
Niên lão thật dài thở ra một khẩu khí, lau mặt một cái trên lão lệ nói, hắn rốt cục vẫn là lưu lại vài thứ a. Năm đó ba người chúng ta sợ công xử lý cho nên ước định liền xem như đến chết cũng sẽ không lộ ra nửa điểm.
Vậy hắn là cái dạng gì, lão tiên sinh còn nhớ rõ sao?
Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ.
Làm nhóm chúng ta theo kia khó mà chống cự u ám bên trong tỉnh táo lại về sau, nhóm chúng ta lên bờ.
Trên bờ lão Tần ngất đi, nhưng là cái kia rõ ràng bị cắt mất ra mặt nhưng lại trở về tới.
Kinh hỉ phía dưới, ta kích động nói một chút cảm tạ thần linh.
Một khắc này ta cũng không biết mình vì sao lại nói ra những lời kia, nói xong trong sông liền lên cái nước cơn xoáy.
Cái kia nước cơn xoáy vị trí ngay tại ta cùng lão Tằng trước đó trong nước trô đứng lấy vị trí, nước cơn xoáy bắt đầu tạo thành một cái phảng phất không nắm chắc thâm nguyên, sau đó hắn liền theo kia trong thâm nguyên đi ra, tóc thật dài.
Nhưng là mặt của hắn là hoàn toàn tái nhợt, không có ngũ quan.
Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, ngươi phảng phất có thể phát giác được ánh mắt của hắn.
Lạnh quá, hắn nhãn thần thật lạnh quá. Tựa như là không có chút nào tình cảm.
Ta cùng lão Tằng đều thấy được, hắn lúc ấy duỗi cổ cùng chúng ta khuôn mặt gần trong gang tấc, nhưng cũng liền kéo dài đại khái vài giây đồng hồ thời gian, hắn lại từ từ chìm xuống dưới rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa.
Niên lão tiên sinh nói thật dài thở ra một khẩu khí, bí mật này bọn hắn bảo thủ thật nhiều năm.
Nhiều năm như vậy thời gian bên trong, ai cũng chưa từng nói ra qua.
Giang Dã nhìn xem niên lão tiên sinh như chút được gánh nặng bộ dáng, có chút suy nghĩ về sau hỏi, kia về sau. Các ngươi thật không có đi điều tra qua chuyện này.
Niên lão tiên sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Giang Dã, ta không biết rõ Lao Tằng có hay không đi qua, nhưng là tại Lao Tần qua đời một tháng sau ta lần nữa đi Lan Đình Trấn, ta tại Lan Đình Trấn phong gia trại tổ từ bên trong gặp được bọn hắn Lao Tộc Trưởng.
Nhìn thấy vị kia Lao Tộc Trưởng thời điểm, ta ở ngay trước mặt hắn miêu tả cái kia người không mặt dáng vẻ.
Lúc ấy kia Lao Tộc Trưởng hắn rất kinh hoàng, thậm chí trước tiên liền bắt đầu đốt hương. Tại tổ từ bồ đoàn bên trên quỳ lệ rất lâu lúc này mới chậm rãi hỏi ta, các ngươi có phải hay không dùng áo liệm được qua con mắt?
Sau đó tay giữ tại cùng một chỗ, ưng thuận nguyện vọng gì?
Cái kia nói chuyện thời điểm, ta liền biết rõ vấn đề nằm ở chỗ phong gia trại.
Ta nói là, kia lão tộc trưởng lại theo ta nói các ngươi đây là tại tế thọ, là tại đem tự mình tuổi thọ sống sờ sờ đưa cho hắn.
Ta truy vấn lão tộc trưởng trong miệng hắn là ai, lão tộc trưởng một bên than thở một bên nói là phong gia trại tạo nghiệt. Thật tốt một cái cứu mạng Bồ Tát sinh sinh cho hoàn thành phạm nhân.
Vì thế phong gia trại người càng đến càng ít, không được chết tử tế càng ngày càng nhiều.
Ta nghe được trong này bí mật, tại cái khổ của ta khổ cầu khẩn phía dưới, lão tộc trưởng lúc này mới theo bắt đầu nói lên.
Hắn nói xong vài thập niên trước thời điểm, Lan Đình Trấn thậm chí cả phong gia trại một vùng náo loạn nạn đói, rất nhiều người đói không được ăn vỏ cây đất sét trắng chỗ nào cũng có.
Nhưng có một ngày Lan Đình Trấn ngoại lai một cái tuổi trẻ tiểu hòa nhi. Nghe nói là nơi khác tới nhà có tiền nhi tử.
Dáng dấp có thể anh Tuấn, hắn lúc ấy mang đến rất nhiều tiền lương, chạy tới Lan Đình Trấn cứu tế.
Phong gia trại năm đó là thụ nhất thích một cái thôn, bởi vì kia đại thiếu gia hắn liền ở tại phong gia trong trại. Cho nên phong gia trại người không chỉ có thể mỗi ngày có bữa cơm no ăn, thậm chí bởi vì kia đại thiếu gia còn sẽ có một hai cái thức nhắm.
Thế nhưng là có tiền nữa người ta, đỉnh mấy ngày, đỉnh không được mấy tháng A.
Cho nên vị kia đại thiếu gia tới thời điểm. Đã nói hắn sẽ chỉ ở nơi này dừng lại một tháng thời gian. lúc ấy người người cũng nói xong, thế nhưng là đợi đến một tháng nhanh hơn nạn đói cùng nghèo khó vẫn còn tiếp tục, mọi người bắt đầu sợ vị kia đại thiếu gia đi, sợ hắn đi lại muốn vượt qua ăn vỏ cây ăn đất xét trắng thời gian. Rốt cục có một ngày đêm muộn, Khang lão tam khuê nữ bị người phát hiện toàn thân trống chân nằm tại cửa thôn. Những năm tháng đó hỏng danh tiết của nữ nhân thế nhưng là đại sự, lập tức toàn bộ trại bên trong cũng vỡ tổ. Thật vất vả Khang lão tam khuê nữ được cứu tỉnh, đại gia hỏi nàng là ai làm. Nàng nói là vị kia đại thiếu gia làm, lập tức liền có mấy cái người chạy tới đem vị kia đại thiếu gia trói gô. Đại thiếu gia nộ hô hào nói hắn không có làm những chuyện kia, có thể Khang lão tam khuê nữ liền khóc nói là hắn. Đại thiếu gia bất đắc dĩ nói muốn báo cảnh xử lý, thế nhưng là người trong thôn căn bản không để ý tới hắn, đem vị kia đại thiếu gia đóng lại về sau đối ngoại liền nói người đã đi. Liên tiếp đi qua thật nhiều ngày, Phong gia trại người vẫn như cũ ăn cơm trắng cho ăn no mây mẩy, thẳng đến về sau có người đến điều tra, trại bên trong những cái kia đen tâm đồ hỗn trướng cũng bắt đầu sợ hãi. Nhưng không biết rõ ở giữa xảy ra sự tình, đại thiếu gia một người trốn thoát. Thế nhưng là hắn chưa quen cuộc sống nơi đây có thể chạy trốn tới đâu đây. Rất nhanh bị người dồn đến bên vách núi, lúc ấy vị kia đại thiếu gia hắn ngay trước Khang lão tam nữ nhi, còn có Khang gia kia một chi cường tráng lực nhóm mì nói các ngươi muốn nói xấu ta có thể, hôm nay ta cũng liền không muốn mặt trên trường này ra. Thế nhưng là, ta chết đi về sau, các ngươi cái này chạy đời đời kiếp kiếp đừng nghĩ an bình. Nơi này mỗi một cái bức ta người, một cái cũng trốn không thoát. Nói xong, vị kia đại thiếu gia hắn dùng một khối bén nhọn khối đá rạch ra mặt mình. Cũng không biết rõ hắn là thế nào làm được lập tức liền đem ra mặt xé xuống sau đó thả người nhảy xuống vách núi hai. Chương 96, một khối tấm bảng gỗ. Bốn hơn. Rừng thiêng nước độc ra điều dân nha. Niên đại đó Lan Đình trấn rất khổ rất nghèo, có thể Phong gia trại lại ra Khang lão tam như vậy vong ân phụ nghĩa táng tận thiên lương một chi. Bọn hắn biết rõ người có tiền kia nhà đại thiếu gia muốn đi, vừa muốn đem người vĩnh viễn cùng tự mình cột lên. Nghĩ buộc vị kia đại thiếu gia ký nhận tội sách, thừa nhận là hắn vũ nhục nhà mình quê nữ. Vì đến tội, Khang lão tam mong muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Chuyện như vậy vị kia Bồ Tát tâm địa đại thiếu gia làm sao lại đáp lại a? Mà lại kia phần nhận tội sách một khi ký, liền thành Khang lão tam vĩnh viễn áp chế thoát của hắn. Tại một lần vô tình dưới, hắn được cơ hội chạy thoát, nhưng Khang lão tam đem hắn xem thành cây dụng tiền trở thành xoay người cơ hội, làm sao có thể nhường hắn tùy tiện đào tẩu. Về sau hết thể sau khi phát sinh, Phong gia trại có một đoạn thời gian như cũ qua rất khổ. Nhưng rất nhanh cấp trên cứu tế cũng tới. Một năm kia cuối cùng là lấy cái giá thấp nhất sống lại. Thế nhưng là năm thứ hai, trại bên trong bắt đầu không bình tĩnh. Đầu tiên là Khang lão tam cả nhà, tại năm thứ hai đầu năm mùng một vào cái ngày đó đêm muộn, không hiểu thấu chết hết ở trong nhà. Trên mặt của bọn hắn cũng được áo liệm, ngươi dắt tay của ta, ta dắt tay của ngươi, toàn thân trần trùng trục chết tại nhà mình trong sân. Lại có là Khang lão tam kia một chi, hoặc là trong nhà trụ cột, hoặc là ký thác vì cả nhà hy vọng đứa bé, từng cái đi theo chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù bây giờ còn có kia một chi, nhưng liền thời gian 2-3 năm đi, hoặc là tự mình nghĩ quẩn hay là sẽ ra ngoài ý muốn, dù sao chết mười mấy cái lúc ấy kể bên này có thể nói là chấn động một thời. Nghiên lão tiên sinh lấy lao tộc trưởng giọng điệu giảng thuật phát sinh ở Lan Đình trấn Phong gia trại sự tình, giang giã phát trực tiếp bên trong kia 25 hơn vạn người xem nghe xong, tất cả đều tập thể trầm mặc. Bọn hắn cảm nhận được đáng sợ, chưa bao giờ có sợ hãi. Nhưng bọn hắn sợ cũng không phải là hóa thành lệ quỷ sau vị kia đại thiếu gia. Mà là Phong gia trại Khang lão tam kia một chi ác độc. Hiện nay internet từng có một câu rất thịnh hành, gọi là quỷ có gì phải sợ, ta dẫn ngươi đi xem lòng người. Đây chính là điển hình lòng người ác quá quỷ. Giang Dã nghe xong thật dài thở ra một khẩu khí, tựa hồ cũng tại đem nội tâm phiền muộn cho phun ra. Kia sau đó thì sao? Phong gia trại còn ra qua sự tình gì sao? Nghiên lão tiên sinh lắc đầu, lao tộc trưởng ngược lại là không nói chuyện về sau. Dù sao nguyên bản có không ít người Phong gia trại chậm rãi có rất nhiều người đều di chuyển ra ngoài, cuối cùng có người muốn cùng những cái kia rời đi người làm thân cũng không ai dám. Kia thời điểm nghe nói là không ai dám cùng Phong gia trại kết hôn, chớ nói chi là Khang gia kia một chi, kém chút liền đoạn tử tuyệt tôn. Giang Dã không nói gì, hắn không nghĩ tới tại cái này cùng một chỗ sự kiện bên trong cuối cùng đảo lấy đảo ra chuyện như vậy tới. Ngay tại Giang Dã tự hỏi cả sự kiện lúc, Nghiên lão tiên sinh tay run rẩy từ trong ngực móc ra một vật. Là một khối một chỉ lớn lên biển gỗ, trên bảng hiệu cái khắc lấy một chữ, thiện. Lão Tần là sự tình phát sinh không bao lâu sau đi, lão Tằng là năm thứ hai đi. Hiện tại ba cái lão già liền chỉ còn lại ta một người, có thời điểm ta nhìn thấy khối này nhãn hiệu thời điểm, ta đều đang nghĩ có phải hay không cái đồ chơi này đã cứu ta một mạng. Cái này tấm bảng gỗ là cung phụng tại Phong gia trại tổ tử, ta muốn rời khỏi Phong gia trại thời điểm vị kia lão tộc trưởng cho ta, nói để cho ta mang ở trên người. Niên lão tiên sinh cầm tấm bảng kia nhường Giang Dã rõ ràng hơn xem rõ ràng, phía trên chỉ có một cái thiện chữ, Giang Dã không khỏi hỏi, cùng vị kia cứu tế đại thiếu gia có quan hệ. Lão tộc trưởng không nói, nhưng ta nghĩ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Dù sao về sau Phong gia trại chỉ cần là có phát đạt, cũng xưa nay không quên cứu tế người khác. À đúng, Cảnh Đông nổi danh nhất phú hào bên trong liền có một cái là Phong gia trại, cũng là bởi vì Phong gia trại tổ hấn, hắn bây giờ có thể nói là tại quốc nội đã làm nhiều lần đại thiện sự tình. Cuối cùng lão tộc trưởng còn cùng ta nói một câu, hắn nói tấm bảng này chỉ cấp người hữu duyên, nhưng như thế nào hữu duyên, hắn ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Niên lão tiên sinh nói xong thật dài hít một khẩu khí, cũng không biết do nói là mệt mỏi vẫn là lớn tuổi tinh lực không tốt. Lúc này, Phương Linh cùng Tằng Kiện tiến vào tới. Khi thấy trên mặt bàn Niên lão đặt vào khối kia tấm bảng gỗ lúc, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, Niên lão, ngài. Ngài làm sao cũng có khối này nhãn hiệu. Thế nào, tiểu cô nương ngươi cũng có a? Niên lão cũng giật mình. Phương Linh vội vàng từ y phục của mình bên trong móc ra một tấm bảng hiệu, nói, có, như đúc đồng dạng. Tấm bảng này là gia gia của ta cho ta, hắn nói là sớm thời kỳ làm vân du bốn phương lang trung thời điểm một cái lao tiên sinh đưa tặng cho hắn. Hắn cảm thấy làm tinh xảo, liền một mực cất giữ, 2 năm trước hắn đem tấm bảng này cho ta, nói có thể bảo đảm bình an cái gì. Nhìn thấy một màn trước mắt, Giang Dã cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại trùng hợp như thế. Năm đó xâm nhập Lan Đình trấn 3 vị người già, cuối cùng sống sót niên lão hắn có một khối dạng này nhãn hiệu. Mà chơi qua thông linh trò chơi người trong. Giống như tự mình cầu cứu Phương Linh, nàng cũng tương tự có một khối dạng này nhãn hiệu. Đây là duyên phận sao? Không, theo Giang Dã cái này tựa hồ là nào đó cái người lưu một đường hành vi đi. Đáng tiếc, từ trước mắt tình trạng đến xem, người đã không phải năm đó người a. Tốt Niên lão tiên sinh, quay dậy đến ngươi nghỉ ngơi. Ta muốn hiểu sự tình đều đã hiểu rõ xong, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Giang Dã hướng về phía Niên lão tiên sinh cười nói âm thanh, Phương Linh hảo hảo thu về tự mình tấm bảng gỗ. Dựa theo Giang Dã phân phó tạm thời đi ra ngoài. Vừa ra tới, Giang Dã liền mở miệng nói ra, Phương Linh, xem ra 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 ngươi thật cứu được một mạng. Nhìn ngươi tình huống tựa hồ là bết bắt nhất, nhưng trên thực tế ngươi là tốt nhất một cái. Bởi vì ngươi còn biết cầu cứu, những người khác đã sớm hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Tiếp xuống chúng ta phải thỉnh vị kia đại thiếu gia đi ra, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Một cái mang theo hết lửa giận cùng oán hận người đã chết, sau khi chết lại như cũ làm lấy lưu một đường sự tình. Cái này cái người nếu là không tự mình gặp mặt một lần sợ là sẽ phải thật đáng tiếc a. Phương Linh có thể là muốn tìm nhất đến cái kia người không mặt người, cho nên nàng liền vội vàng hỏi, dẫn chương trình ca ca, kia rốt cuộc muốn làm sao mới có thể tìm được nàng. Ngươi có nhớ cái này thông linh trò chơi trước hết nhất bắt đầu địa phương, ở đâu sao? Không xác định, giống như là trong lúc nhất thời liền thịnh hành lên. Giang Dã hơi chút trầm ngâm, rất nhanh liền có mới biện pháp, biết người biết ta, mới có thể tìm đến càng thêm chính xác biện pháp. Đối với kia gia hỏa bây giờ cũng coi là có hiểu rõ nhất định, đã không xác định hắn sẽ ở chỗ nào, như vậy chúng ta mời hắn đi ra chính là. Làm sao mời? Đi theo Tằng chủ nhiệm cùng một chỗ quay về trường học, sau đó lôi kéo bạn cùng phòng của ngươi lại chơi một lần thông linh trò chơi. Nếu như cái này còn xin không ra, vậy liền cưỡng ép mời đi ra cũng được. Chương 97, ngươi làm tự mình dương gian âm phán sao? Năm hơn. Phương Linh đi theo Tằng Kiện cùng một chỗ về tới Cảnh Đông trong đại học, đứng tại túc xá lầu dưới. Mưa to như cũ vẫn còn tiếp tục, lầu ký túc xá bên trong tất cả ánh đèn cũng tất cả đều bị túc quản dập tắt đi. Tăng Kiện cho Phương Linh che dù, hỏi phát trực tiếp bên trong Giang Dã, Giang tiên sinh, tiếp xuống ta cần làm cái gì sao? Không cần, Tăng chủ nhiệm một mực đem chuyện này xem như chưa từng xảy ra là được, Phương Linh ngươi đi vào trong túc xá bên cạnh đi. Phương Linh gật đầu yên lặng đi vào lầu ký túc xá bên trong, cả lầu bên trong rất an tĩnh. Nhìn như là đã đêm khuya, các học sinh đều đã đi ngủ. Nhưng thường ngày thời điểm liền xem như lại mượn, đi tại trong hành lang đều có thể nghe được một chút thấp giọng trò chuyện, hay là ngẫu nhiên bởi vì trò chơi mà phát ra kinh hô. Tuổi trẻ đám học sinh tinh lực, tại đêm khuya thường thường là thịnh vượng nhất. Chỉ là từ khi cái kia trò chơi bắt đầu vang dội về sau, mỗi khi gặp đêm muộn lầu ký túc xá càng ngày càng an tĩnh, càng ngày càng sớm an tĩnh. Cho tới bây giờ chỉ cần là thoáng qua một cái không điểm, từng cái tựa như đều vô cùng thủ quy nằm ngáy ho ho. Phương Linh đi tới tự mình lầu ký túc xá cửa ra vào, cửa túc xá không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Mỗi lần một cái giường vị trên đều kéo hạ rèm, cẩn thận đi nghe tựa hồ cũng không thể nghe được trong túc xá các nữ sinh tiếng hít thở, chớ đừng nói chi là rất nhỏ tiếng ấy. Phương Linh kéo ra đèn, nàng hít thở sâu khẩu khí đi tới mỗi một cái giường ngủ một bên, kéo ra rèm che hô, Chu Cầm, Chu Cầm ngươi tỉnh. Trần Tuyết, ta có chuyện tìm các ngươi. Nô Đình, ta phát hiện cái kia trò chơi mới cách chơi, nhóm chúng ta lại chơi một lần đi.
Tại cùng Hồ Tuyền gặp mặt lúc, hắn từng nói tại kia trong rạp chiếu phim ngồi đầy đủ loại người. Có người bị đào mở đầu lâu ăn não, có người trên bờ vai ngồi hài đồng, có người bị lao giả khẽ bước. Nhưng không có người phát giác được tự mình chỗ tao ngộ hết thảy, phảng phất những vật kia chưa hề đều chưa từng tồn tại qua. Đám bạn cùng phòng từng cái bị Phương Linh hô lên, tất cả đều mơ mơ màng màng nhìn xem Phương Linh. Nhưng phát trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy kia lần lượt từng cái một mắt lúc, đều là thần sắc khẽ biến. Cứ việc mỗi một cái nữ sinh trên mặt nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng mà các nàng coi như lại da thịt trắng non bên trong như cũ lộ ra một cô ám trầm. Cái dạng kia, nhìn liền như là ban đầu ở Thanh Châu nhà tang lễ nhìn thấy Ngô sư phó là đồng dạng. Đương nhiên, cự ly Ngô sư phó trình độ như vậy, còn chênh lệch rất xa, nhưng không thể nghi ngờ tại nói cho mỗi lần một người những nữ sinh này sớm muộn có một ngày xảy ra đại sự. Phương Linh như thế muộn ngươi làm gì nha, nhóm chúng ta đều muốn đi ngủ đâu. Có nữ sinh xoa hốc mắt, rất im lặng nói. Phương Linh dựa theo Giang Dã phân phó, nói ra, ta biết rõ một loại có thể tốt hơn tiến hành thông linh trò chơi phương pháp, nghe nói loại phương pháp này chỉ cần dùng, tại trong nửa tháng tâm nguyện của chúng ta liền sẽ đạt thành, so tất cả mọi người phải nhanh. Thật hay giả a? Thật, có người từng thành công. Hôm nay đêm muộn ta vừa vặn cùng hắn gặp qua, hắn len lén nói cho ta biết phương pháp này. Mấy nữ sinh kia nửa tin nửa ngờ nhìn xem, Phương Linh lần nữa nói, bất kể là thật hay giả a, chúng ta lại làm một lần cũng không có gì. Câu nói này ngược lại để mấy nữ sinh tâm động lên, Phương Linh thấy các nàng dạng này liền len lén đem điện thoại đặt ở một bên, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra ngọn nến đến nhóm lửa. Trước đó kia mua được dấu thanh sắc vải cũng còn không có sử dụng hết, toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau mấy nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Nhưng sau khi ngồi xuống, có cái nữ sinh liền nói, chúng ta nếu không vẫn là đừng làm a. Trước đó đã có hiệu quả nha, ta đều có thể thường xuyên mơ tới mãi mãi ta đây. Người nói chuyện là Chu Cẩm, đi theo cái kia gọi là Ngô Đình nữ hài cũng nói, tựa như là có chút hiệu quả, trước kia ta làm sao cũng xem không hiểu đề mục, hiện tại đã bắt đầu có thể thử nghiệm đi làm. Còn như một cái khác gọi là Trần Tuyết nữ hài, thì là túi đầu không nói gì. Mặc dù hữu hiệu quả, nhưng nhóm chúng ta củng cố một cái không phải càng tốt sao? Phương Linh hỏi, những người khác suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Mỗi một cái nữ sinh bắt đầu bịt kín vải xanh, sau đó cầm tay của nhau. Trong túc xá lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, trong túc xá 6 tên nữ sinh bắt đầu sa vào đến cái này trò chơi ở trong. Các nàng châm xuống thấm, Giang Dã ánh mắt liền ngưng lên, thậm chí trong đầu cũng toát ra một câu. Vốn không nên như thế, thật không nên như thế a, vốn là hậu thế đại phúc báo người, vì sao nghĩ như vậy không ra. Nhà ở tập thể trong phòng vệ sinh bắt đầu phát ra dị hưởng, liền như là vòi hoa sen rỉ nước đồng dạng. Đích. Cạch. Chít chít. Trong phòng vệ sinh cánh cửa mở, Giang Dã ánh mắt nhìn cánh cửa kia, trong ánh mắt dáng vẻ trở nên càng thêm lạnh lùng bắt đầu. Một bộ áo trắng đã lộ ra một góc, nhưng hắn tựa hồ có chỗ phát giác, lập tức liền muốn rút đi. Ai? Giang Dã không có quát lớn, càng không có tại lúc này đợi đi uy hiếp đối phương, mà là thật sâu hít một khẩu khí. Thân ảnh kia lập tức ngừng lại, Giang Dã mở miệng nói, một thù trả một thù, những người kia chết cho dù triệt tiêu không được ngươi trong lòng đoán. Vì sao hiện tại muốn tới tìm những này không quan hệ người? Trong phòng vệ sinh đạo thân ảnh kia cũng chưa hề đi ra, mà là đứng ở bên trong sâu kín mở miệng, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, vì sao không thể? Có thể ngươi chiếm các nàng tuổi thọ thì có ích lợi gì? Cũng không có thể giúp ngươi hoàn dương, cũng không thể để ngươi hợp quy tắc lưu tại nhân gian, giữ lại có ý nghĩa gì? Thế gian tội ác bản nguyên ngay tại ở tham lam, ngươi xem cái kia mặc quần áo đỏ nữ hải, nàng thiên tính ngu dốt khát vọng thông minh. Thế là ta lệnh người ăn nàng ngu nào thay đổi thông tuệ đầu óc, đại giới bất quá 20 năm tuổi thọ có gì không thể. Còn có kia áo trắng nữ hải, nàng tự thân không bị kiềm chế, rõ ràng còn tại đi học trên đường cũng đã liền đọa hai thai. Ta muốn nàng 30 năm tuổi thọ, thỏa mãn nàng lại không nghĩ nhấm nháp sẩy thai nỗi khổ có gì không được. Còn có kia áo trắng nữ hải, nàng rõ ràng xuất thân bần hàn lại khát vọng đại phú đại quý thời gian, ta muốn nàng 30 năm tuổi thọ cũng không quá mức a. Đứng tại trong phòng vệ sinh người không mặt sâu kín mở miệng. Nó tựa hồ còn không có sai. Thậm chí, đây càng giống như là một lần người cùng quỷ hồn giao dịch. Bây giờ ta có năng lực như thế, có thể tới làm chuyện này, ta cũng không cho là ta làm. Người không mặt lần nữa nói. Vậy ngươi có biết đây đều là ngươi kiếp trước góp nhặt phúc báo, mới có thể bàn cho ngươi sau khi chết có được năng lực như vậy. Mà lại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, khả năng này không phải ngươi một thế phúc báo là mấy đời phúc báo. Ngươi bởi vì hắn người tham lam mà hưởng mạng, cho nên căm hận tham lam. Muốn cho mỗi một cái có được tham lam người vì thế trả giá đắt. Nghe giống như rất có đạo lý, nhưng ngươi trên đời này người có ngàn ngàn vạn,
ai không có tham lam. Có người khát vọng tài phú, có người khát vọng tình cảm, có người khát vọng thành tựu, bản này chính là nhân chi lẽ thường sự tình, nhất là tại bọn hắn cũng không có bởi vì khát vọng mà đi làm giết hại người khác sự tình, ngươi có gì lý do tới làm cái này dương gian đâm phán. Nếu là ngươi không hiểu, như vậy ta lại nói đơn giản một chút. Ngươi cho dù đại phúc báo tại thân, nhưng cũng không có quyền lợi tới làm những chuyện này. Nhân gian có đạo âm phủ có thứ tự, ngươi tại làm hư quy củ a. Nếu như ngươi lựa chọn những người này, bọn hắn đều là Khang lão tam kia một nhà ác độc hạng người, như vậy ta khả năng còn có thể bởi vì những chuyện ngươi làm vỗ tay. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn cũng không phải là một đám tại xã hội thùng nhuộm bên trong kẻ ra đời, tương phản vẫn là một đám ở vào đi học trên đường người. Cái này, ngươi là đang sợ hãi chân chính tham lam sao? Ngươi là sợ làm ngươi tại đối mặt những cái kia càng làm ác hơn độc hoặc là vặn vẹo tham lam, sẽ cùng năm đó đối mặt Khang lão tam một nhà đồng dạng phẫn nộ cùng sợ hãi, đúng hay không? Giang Dã làm cho cả trong phòng bầu không khí đột nhiên lạnh giá tới cực điểm, người không mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, trầm giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào mới có thể đối với ngươi khoa tay múa chân? Cùng ngươi không mặt nhìn thẳng Giang Dã, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung đến, kia xóa cười rất bình tĩnh không có chút nào lăng lệ chi sắc. Nhưng một giây sau, người không mặt hồn thể lại không hề có điểm báo trước run rẩy lên. Ngươi là... Chương 98, Hải Nhi khóc nỉ non. Sáu hơn. Ta sai rồi. Người không mặt tại cùng Giang Dã nhìn nhau mấy giây về sau, hướng về phía Giang Dã quỳ xuống. Nằm sấp trên mặt đất, chưa thức dậy. Giang Dã nhãn thần kỳ thật một mực gần hàm vẻ phức tạp, trước mắt vô diện là thật có đại phúc báo người. Nếu như hắn cũng không có dừng lại nhân gian, hắn đời sau sợ là thật phải lớn giàu đại quý, mà lại là loại kia không phải người thường chi phú quý vận mệnh. Đáng tiếc. Hắn mấy đời phúc báo sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn tuyển ai không tốt, muốn lựa chọn một đám học sinh đến làm công kích của mình đối tượng. Lại không quản là nhân gian hay là âm phủ, có rất nhiều địa phương là cộng đồng, bất luận kẻ nào tại làm bất kỳ chuyện gì thời điểm, một khi bọn hắn lựa chọn đoàn thể khác biệt, muốn tao ngộ xử phạt cũng đem càng thêm nghiêm trọng. Ngươi trả thù nếu như lựa chọn là một đám bản thân liền làm sằng làm bậy người, như vậy có lẽ hạ âm phủ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi lựa chọn một đám cùng ngươi không quan hệ chút nào, thậm chí một nhóm người này bên trong chỉ có cực thiểu số cực kỳ cá biệt một số người phạm sai lầm. Mà ngươi trắng trợn cướp đoạt bọn hắn thọ nguyên, chuyện này ngươi hẳn là biết mình gặp phải dạng gì xử phạt. Ta nhận tội. Vô diện sinh không dậy nổi chút nào chống cự, nhưng ngẩng đầu lên, hắn lại như cũ có chút không cam lòng nói ra, sinh mà vì người đều là lần thứ nhất, có ít người ác chỉ có thể lấy ác chế ác, chí ít có một bộ phận người chết ta không chút nào hối hận. Ta cũng chưa từng nói ngươi tại nhằm vào Khang lão tam một chi người có làm sai địa phương, bọn hắn không chỉ đáng chết, sau khi chết chìm đắm vào địa ngục cũng không thể kết thúc yên lành. Giang Dã vừa cười vừa nói, lúc này đợi đột nhiên khuôn mặt ra lặng yên không tiếng động theo trong khe cửa nhuyễn động tiến đến. Phát trực tiếp bên trong người xem rất là ngạc nhiên, nhưng này khuôn mặt ngọ nghệ cuối cùng đến vô diện trên mặt. Mang theo ngươi mặt, cái kia đầu thai liền đầu thai đi, ngươi cái này tùy ý cướp đoạt người khác thọ nguyên. Mà lại bên người đã có không ít cô hồn dã quỷ đi theo a. Đây đã là hai đại tội trạng, hạ địa ngục sợ là không dễ chịu. Mang lên trên da mặt vô diện, bộ dáng trở nên tự nhiên rất nhiều, nhìn kỹ lại ngũ quan rõ ràng nhưng cũng đúng như là cùng kia lão tộc trưởng nói tới giống nhau là cái xinh đẹp tiểu ca nhi. Ta vốn không muốn tụ tập bọn hắn, làm sao bọn hắn cũng không nguyện ý đầu thai, nhất định phải nói đi theo cùng ta. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ dẫn lấy các nàng đi địa ngục. Có thể cam tâm tình nguyện. Trước mặt ngài. Ta có thể nói cái chữ không sao. Vô diện nở nụ cười khổ, Giang Dã khẽ gật đầu, đi thôi, ngươi vừa vào địa ngục cướp đoạt đi thọ nguyên cũng đem trở lại trên người của các nàng. Nhưng nên trở về đi bao nhiêu, lại có nên hay không trở về tự có định số. Gặp được ngươi, bản thân cũng là những người kia trong số mệnh một kiếp. Ta đã hiểu. Vô diện nghe xong đã bừng tỉnh đại ngộ, yên lặng muốn rời khỏi gian phòng, nhưng Giang Dã nghĩ đến một việc, hỏi, phong gia trại chế tác tấm bảng gỗ cung phụng tại trong đường. Ngươi đối với đeo có khối kia tấm bảng gỗ người đều sinh lòng do dự. Tấm bảng gỗ phía trên có một cái thiện chữ, là phong gia trại người vì ghi nhớ năm đó sự tình mà làm ra. Bọn hắn vốn cũng không phải là năm đó người tham dự, về sau càng là dùng cái này đến kỷ niệm ta, tự nhiên ta không có khả năng chân chính đối với những người kia ra tay. Kia vì sao quấn lấy Phương Linh không thả? Vô diện tại lúc này nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua đắm chìm trò chơi Phương Linh, nói, thân nhân của hắn năm đó hẳn là đi qua tòa kia vách núi. Ngài có thể hỏi thăm cô nương kia, ta cũng chỉ là bắt đầu quấn lấy nàng muốn làm minh bạch mà thôi, về sau ta liền không thế nào đi theo hắn. Giang Dã không tiếp tục nhiều lời, vô diện lặng yên trở ra. Khi hắn mở ra cửa túc xá thời điểm, kia túc xá trong hành lang đen nghịt một đám nhân ảnh. Làm phát trực tiếp bên trong người xem nhìn xem lại có nhiều như vậy quỷ hồn tụ tập lúc, cũng là trong lòng rung động. Nhưng này nhiều quỷ hồn cũng không có bất luận cái gì nhiều phản kháng, tại vô diện sau khi đi ra, liền từng cái đi theo rời đi mà đi. Trong túc xá mấy cái cô nương lập tức tỉnh lại, thậm chí toàn bộ lầu ký túc xá cũng có không ít nhà ở tập thể sáng lên ánh đèn. Mấy nữ sinh nhìn lẫn nhau, luôn cảm thấy trong đầu có đồ vật gì trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Liền xem như Phương Linh cũng là có chút mơ hồ, Giang Dã thậm chí cũng không có cùng nàng nói lên một câu liền lặng lẽ đóng lại nàng đầu kia video. Phát trực tiếp bên trong, khán giả hỏi, dẫn chương trình, các nàng có phải hay không đều sẽ quên chuyện này à? Nào có như vậy mơ hồ, các nàng chỉ là tính tạm thời nghĩ không ra thôi, về sau vẫn là sẽ nhớ bắt đầu. Nhưng là cái kia trò chơi liền xem như làm cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng, cho nên bọn họ nhớ ra rồi cũng không có cái gì quan hệ. Giang Dã cười nói xong, khán giả lại hỏi, dẫn chương trình, ngài tựa hồ đối với trong địa ngục sự tình như lòng bàn tay, chẳng lẽ trước ngươi không có lừa gạt nhóm chúng ta? Ngươi thật theo trong địa ngục tới. Có thể ngươi rõ ràng là người A. Ngươi nói một chút các ngươi, trước kia cùng các ngươi nghiêm túc nói ta đi qua chỗ nào, cùng người nào có quan hệ thời điểm các ngươi không tin tưởng. Hiện tại tốt, lại nhất định phải ta đi thừa nhận ta rõ ràng đã thừa nhận sự tình, khó xử người A. Giang Dã nói thở dài liên tục, khán giả tất cả đều cười mắng nói, dẫn chương trình, ngươi đây rõ ràng chính là bà phải. Không nói những thứ này, nay đêm muộn hết thể cũng làm rất là thuận lợi, cho nên chẳng bằng lại chờ chút xem điện thoại. Dù sao lúc này cự ly Hừng Đông còn có hơn 2 giờ, cũng không biết trong biển người mênh mông này phải chăng có người ngay tại bởi vì một chút chuyện quỷ dị mà phiền não lấy e ngại. Giang Gia nói, phát trực tiếp bên trong người xem ngược lại là từng cái phi thường ủng hộ. Trước đó phát trực tiếp bên trong, Giang Gia nhiều nhất một đêm muộn giải quyết qua 2 khởi sự kiện, giờ phút này là rạng sáng 2 giờ 26 điểm. Không có Phương Linh đầu kia cảnh Đông Thị điện thiểm sấm sét phiêu bạt mưa to thanh âm, phát trực tiếp bên trong ngược lại là lập tức bình yên tĩnh. Giang Dã phát hình một bài rất thư giãn ca khúc, ca sĩ thanh âm có chút tang thương, nhạc khúc ở giữa có một đoạn tang thương nam nhân phát ra than nhẹ cạn hát. Phát trực tiếp bên trong càng thêm yên tĩnh trở lại, bài hát này rất ít lưu ý đến phần lớn người xem cũng tại nhường Giang Dã nói một câu bài hát tên. Rốt cục, tiếng điện thoại vang lên. "Uy, ngươi tốt, ta là..." Giang Dã mở miệng nói, nhưng là hắn cũng chưa có nói hết, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một đạo rất quái lạ tiếng khóc. "Ừm a." "Ân a." Ân A. Kéo. Nghe được dạng này tiếng khóc lúc, Giang Dã sửng sốt một cái, đây rõ ràng là một cái vừa ra đời không bao lâu hài nhi. Đại nhân đâu? Người lớn ở đâu? Ừm A. Ân A hài nhi thút thít càng ngày càng là vang dội, nhưng điện thoại cũng không có cúp máy, từ đầu đến cuối cũng đang duy trì trò chuyện trạng thái. Giang Dã lên giọng, hô, uy, xin hỏi bên kia có người đang nghe sao? Như cũ không có bất luận kẻ nào đáp lại, Giang Dã tại lúc này trực tiếp đứng lên, nói. Phát trực tiếp tiếp tục, nhưng người nhất định xảy ra chuyện rồi, hiện tại chỉ có đứa bé kia tại. Nói, Giang Dã trực tiếp chuyển đổi thành điện thoại phát trực tiếp, sau đó tắt đi trong phòng đèn rời khỏi nhà. Cái kia điện thoại thuộc về địa, tại cự ly Giang Dã rất gần một tòa thành thị. Chương 99, nhìn thấy không? Kia nửa cái đầu. Một hơn cầu tự động đặt mua. Giang Dã đột nhiên rời đi, nhường phát trực tiếp bên trong khán giả hết sức kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Giang Dã lái xe tốc độ rất nhanh thời điểm. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được chuyện không tầm thường. Rốt cục đợi đến Giang Dã xe lần nữa dừng lại thời điểm, khán giả lúc này mới nhịn không được mở miệng. Phát trực tiếp, ngươi có phải hay không đi cứu đứa bé kia rồi? Vừa rồi ngài đang lái xe, nhóm chúng ta không dám để cho ngài phân tâm, có thể lúc này thật rất nhớ biết rõ cái này điện thoại đến cùng đánh như thế nào tiến đến. Trước đây Thủ Sơn sự kiện bên trong, có quỷ điện báo, chẳng lẽ lần này cũng là quỷ điện báo sao? Giang Dã dừng xe lại. Hắn giờ phút này tại một tòa rất cũ kỹ cư dân dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói, lần này không phải quỷ điện báo, mà là có người tại tắt thở một khắc cuối cùng tiến vào ta phát trực tiếp, bấm cái này điện thoại. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia cho ta điện báo người hẳn là đứa bé thân nhân. Bất quá đứa bé là an toàn, ta tại đi ra ngoài một khắc này đã liên hệ nơi này cảnh sát, để bọn hắn trước một bước đến. Giang Gia nói, hướng phía cư dân lầu đi tới. Một đường đi đến lầu 3. Có một gia đình cửa phòng làm ở. Giờ khắc này ở kia trong phòng thình lình có mấy cái bóng người, mặc giày bộ chính tại trong phòng thẩm tra lấy cái gì. Trong đó còn có một nữ tử, chính ôm đứa bé ở một bên nút sữa bột. Nhìn thấy Giang Dã thời điểm, trong phòng mấy cái người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói, Giang tiên sinh ngươi tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà gần như vậy. Giang Dã hướng về phía bọn hắn gật đầu, yên lặng đi tới ghế sofa một bên, một màn này cũng trực tiếp đập vào phát trực tiếp bên trong. Bất quá rất nhanh, Giang Dã liền đã đem phát trực tiếp ống kính cho chuyển đến một bên, khán giả tất cả cũng không có xem rõ ràng. Dẫn chương trình, trên ghế salon giống như nằm cái nữ nhân. Nàng là ai? Hải tử mẫu thân sao? Nàng có phải hay không chết rồi? Vừa rồi ta nhìn thấy con mắt của nàng trừng lớn, miệng cũng mở lớn. Giang Dã cũng không trả lời vấn đề như vậy, mà là trước đem hiện trường giao cho trong phòng mấy cái người, chính hắn tại phòng ngoài cửa vừa chờ đợi. Không bao lâu, kia ôm đứa bé nữ tử qua đến, Giang Dã nhìn thoáng qua ăn xong sữa bột sau đã ngủ say Hải Nhi, nếu mày nói, không nghĩ tới cùng ta suy đoán, cũng hoặc là nàng tại lúc ấy còn không có tắt thở, chỉ là sinh mệnh đã đến cực hạn không cách nào lại nói ra bất kỳ lời nói. Giang tiên sinh, rất cảm tạ ngài có thể trước tiên liên hệ nhóm chúng ta, nếu không đứa bé có thể hay không xảy ra chuyện đều là cái không thể biết được. Giang Dã lắc đầu, đứa bé không có việc gì ta an tâm, được chưa, các ngươi bận bịu các ngươi, ta bận bịu ta. Nữ tử kia còn muốn nói điều gì, Giang Dã hướng về phía hắn cười nói, tìm tới đứa bé những thân nhân khác, chúng ta a phân biệt rõ ràng tốt hơn, tựa như bây giờ ăn ý hợp tác. Được rồi, Giang tiên sinh một mực làm chính mình sự tình là được. Giang Dã đi xuống lầu, nhưng cũng không có đi bao xa, mà là đi tới cái này thành trung thôn tập thể dục khu vực. Tìm một chương băng ghế ngồi xuống, sau đó lại lấy ra mặt khác một bộ điện thoại, bộ này điện thoại là vừa rồi kia ôm đứa bé nữ tử giao cho hắn. Mở ra điện thoại, không có thiết khóa. Giang Dã lật đến eo bung ảnh, bên trong có rất nhiều đứa bé liên quan sinh hoạt chiếu. Nhưng ở phía sau cùng, là vài đoạn video. Đoạn thứ nhất video quay phim tại 0 giờ sáng 26 phút. Đoạn thứ 2 video quay phim tại rạng sáng 0 giờ 42 phút. Cách mỗi hơn 10 phút bộ dáng, nàng liền sẽ quay phim một đoạn video, cuối cùng nàng gọi tới điện thoại thời gian là 2 giờ 36 phút. Giang Dã thật dài thở ra một khẩu khí, ấn mở đoạn thứ nhất video. Video vừa mở, đầu tiên xuất hiện chính là một nữ tử. Nữ tử bẩn thỉu, nhìn trạng thái tinh thần cực kỳ hỏng bét. Bờ môi hiện ra nhàn nhạt bầm đen, trong con mắt có rất rõ ràng sợ hãi. Con mắt của nàng một mực bốn phía trương nhìn lấy, mà lại có thể nhìn ra trên lưng của nàng còn đeo một đứa bé ngay tại ngủ say. Ta không biết rõ sẽ có hay không có người nhìn thấy ta phát sinh hết thảy, nhưng ta không có biện pháp, thật một điểm biện pháp cũng không có. Theo 9 giờ bắt đầu, cho tới bây giờ nó cũng tại nhà ta bên ngoài. Các ngươi có thể nhìn thấy nó sao? Nó lại tới, đúng, bên cửa sổ. Kia nửa cái đầu, các ngươi nhìn thấy không? Ta thử vô số lần muốn chạy ra nơi này, vô dụng. Cửa sổ mở không ra kích không nát, cánh cửa cũng đồng dạng. Suốt một đêm muộn, điện thoại cũng đánh không đi ra. Ta nên làm cái gì? Viên kia đầu nó vẫn còn, xem. Nó lại tại cười. Video theo nữ tử góc độ biến hóa mà biến hóa, làm ngữ khí của nàng trong lúc đó thê lương lúc, điện thoại quay phim ống kính thình lình nhắm ngay phòng bếp phương hướng. Phòng bếp nơi đó rõ ràng có một cái cửa sổ nhỏ. Nhưng trong video không thấy gì cả, ngoài cửa sổ chính là vô tận hắc ám. Vì cái gì quay video chính là không nhìn thấy? Ta nếu là chết rồi, ai tin tưởng ta, ai tin tưởng ta a? Ta nếu là chết rồi, có phải hay không đều sẽ coi là ta là bởi vì một người mang theo đứa bé nhận chịu không được áp lực chết đi? Không, thật. Tại cửa sổ nơi đó có một cái quỷ. Nó ngay tại chỗ ấy, trắng bệch mặt, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gương mặt. Cái kia ánh mắt lại cười, nó cười thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp. Đoạn thứ nhất video im bặt mà dừng. Giang Dã lần nữa ấn mở đoạn thứ 2 video. Đây là phòng ngủ của ta, cái gương kia đánh không nát. Ta đứng tại phòng khách, nó tại phòng bếp. Ta tại phòng ngủ, nó liền sẽ chạy đến trong gương. Đáng chết, ta muốn đạp nát ngươi. Ta muốn đạp nát ngươi. Trong video nữ tử siết chặt lấy nắm đấm, điên cuồng hướng về một phương hướng công kích qua. Chỉ là tấm gương rõ ràng tại bên trái của nàng, nhưng cuối cùng nàng công kích qua, căn bản cũng không có đụng phải mặt kính. Vì cái gì liền tấm gương cũng đánh không nát? Ngươi rốt cuộc là thứ gì, tại sao muốn quấn lấy ta? Ta không có làm gì à, ta một ngày cũng ở nhà mang đứa bé, vì cái gì ngươi muốn tới quấn ta? Lại là dạng này, lại là cái lộ ra nửa cái đầu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta sao? Không nên cười, đừng lại đối với ta cười. Ngươi muốn thế nào, có gan ngươi liền đứng trước mặt ta đến. Đoạn thứ 2 video, kết thúc. Giang Dã yên lặng ấn mở đoạn thứ 3 video, một đoạn này video tia sáng rất hắc ám. Thậm chí cũng nhìn không thấy nữ nhân thân ảnh, chỉ nghe được nàng đang lớn tiếng thở phì phò. Ta trốn đi, ha ha. Ta trốn đi, chỉ cần trời đã sáng, chỉ cần không nhìn thấy ngươi, như vậy ta liền được cứu rồi đúng hay không? Thật tốt ta cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Chỉ là trong dương thật tốt buồn bực a, đứa bé có thể chịu được sao? Hắc ám trong video nữ nhân thở hồng hộc, có thể là bởi vì cảm xúc khẩn trương, cũng hoặc là trong dương dưỡng khí thật không phải là rất đủ. Đứa bé khóc nỉ non âm thanh rốt cục vang lên, nữ tử mau đem hắn từ trên lưng hiểu xuống dưới, sau đó là tất tất tác tác kéo quần áo thanh âm. Bảo bảo đừng sợ, mẹ nói qua nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, liền xem như mẹ một người đều sẽ đem ngươi nuôi lớn. Ngươi ngoan một điểm A, đợi đến hừng đông liền tốt. Nữ tử an ủi đứa bé khóc nỉ non cũng ngừng lại ngay tại ăn sữa mẹ. Nhưng đột nhiên, ế a một thanh âm vang lên. Nữ tử trong nháy mắt a hét lên, thông qua video đều có thể nhìn thấy, kia cái dương tại chính lúc này mở một cái nho nhỏ khe hở. Chương 100, một người tử vong. Hai hơn cầu tự động đặt mua. Ê a. Cái dương hẳn là một cái hòm gỗ, mở ra thường có lấy rất rõ ràng tiếng vang. Nhưng cái dương không có mở bao nhiêu, đại khái nửa cm độ rộng. Cái dương bên ngoài ánh đèn có thể trong video nữ tử càng thêm rõ ràng một chút, chỉ là nàng cặp mắt kia hạt châu rõ ràng có thể thấy được tại trường lớn. Có thể con ngươi của nàng bên trong nhưng không có phản chiếu bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng là nàng nhất định gặp cái gì. Nàng trực tiếp dùng đầu đem cái dương đỉnh mở, đi theo video liền xuất hiện vĩnh viễn lắc lư, cái gì cũng xem không rõ ràng. Đoạn thứ 3 video, cũng dừng ở đây. Giang Dã đang muốn đi mở ra thứ 4 đoạn video thời điểm, phát trực tiếp bên trong người xem có người đang hỏi, dẫn chương trình, ngài có thể xác định nàng thật nhìn thấy cái gì sao? Tại phòng bếp, tại phòng ngủ, còn có vừa rồi mở ra cái dương, thật sự có kia nửa cái đầu. Đúng vậy a, ngay từ đầu xem còn không có cái gì. Nhưng không biết rõ vì cái gì xem hết cái này 3 đoạn video, trong óc của ta liền không tự chủ được toát ra khuôn mặt tới. Gương mặt kia xấu xí lại gian xảo, âm tàn lại lạnh giá, mỉm cười lại điên cuồng. Đúng, trong đầu của ta cũng có một cái bộ dáng, hoàn toàn khống chế không nổi sẽ nghĩ tới gương mặt kia đến cùng là dạng gì, sau đó chậm rãi hiện ra cực độ đáng sợ hình ảnh. Ta hiện tại không dám nhìn cửa sổ, chỉ cần ta xem xét cửa sổ, cũng cảm giác bên cửa sổ tựa hồ cũng đã yên lặng đứng một người, đầu của hắn chính một điểm điểm nhô ra đến. Đúng vậy a, Giang Dã trong đầu cũng đồng dạng toát ra như thế một cái hình ảnh. Coi như mỗi một người cũng không nhìn thấy trong video nữ tử nói tới kia nửa cái đầu, nhưng trong đầu cũng có một cái mơ hồ hình dáng. Thứ 4 đoạn video mở ra, đoạn video này gian cách hồi lâu. Nữ tử lúc này đợi liền nằm ở trên ghế salon, nàng nhãn thần đã không còn như trước đó như vậy có tinh thần, rất vẻ vải. Liên liên nàng tiếng nói, cũng không còn như trước đó tới mạnh mẽ. Nàng nằm trên ghế salon, quay chính một cái đứa bé. Đứa bé kia trước kia bị nàng thét lên dọa cho lần nữa khóc lớn. Giờ phút này mặc dù ngủ, nhưng ở trong lúc ngủ mơ như trước vẫn là vừa rút vừa rút. Ta nên làm cái gì a? Ta đến cùng chọc tới người nào a, muốn đối với ta như vậy? Ta không biết mình có thể hay không kiên trì đến hừng đông, ta sợ. Hắn thật ở khắp mọi nơi, coi như ta như vậy nằm không nhìn tới bất kỳ cửa sổ, thế nhưng là nó ngay tại trên đèn, xem. Nó lại lộ ra mặt đến, lại tại hướng về phía ta cười. Ha ha, ngươi cười đi, cười đi. Ta không có tinh lực lại đối phó ngươi. Nếu là hôm nay ta thật sẽ chết, hy vọng có thể nhìn thấy ta điện thoại video người giúp ta chiếu cố tốt đứa bé, được không? Cha, mẹ, thật xin lỗi a, trách ta không có nghe các ngươi. Ta lại bướng bỉnh, thậm chí ta cũng không dám nói cho các ngươi biết ta rời khỏi chuyện của hắn. Hiện tại một người tại tòa này không tình cảm chút nào thành thị bên trong đau khổ chống đỡ lấy. Ta vốn cho là ta có thể chống nổi tới, ta sai rồi. Các ngươi biết rõ. Biết rõ ta hiện tại nhớ bao nhiêu về nhà sao. Trong video nữ tử hỏng mất, nhưng cũng không có gào khóc, chỉ là nằm tại nước mắt kia không ngừng giữ lại. Lại ấn mở một đoạn video, tại cái kia trong phòng phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại. Nữ tử cũng đối kia ở khắp mọi nơi nửa cái đầu như có nhất định miễn dịch, Giang Dã trực tiếp mở ra cuối cùng một đoạn video. Đoạn video này cũng là nữ tử trước khi chết chỗ quay phim xuống tới hình ảnh. Hô! 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 Video một mở ra. Nữ tử ánh mắt mở thật to rất lớn, cặp mắt kia viết đầy cứu ta ý tứ. Nhưng là nàng một đôi tay lại tại lúc này siết chặt cổ của mình. Một màn này nhường phát trực tiếp bên trong người xem rất gấp, rõ ràng biết đây chính là một đoạn đã qua video, lại như cũ muốn đi cứu xuống nữ tử. Nhưng mà cẩn thận phân biệt, lại phát hiện nàng không phải là muốn bóp tự mình, tay của nàng tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế. Tại nàng bóp tự mình thời điểm, rõ ràng giống như là có một câu ngoại lực ngay tại giắt lấy. Nhưng này có ngoại lực cũng không có dung chuyển, nàng như cũ tại siết chặt cổ của mình, cặp mắt kia một mực tại nhìn xem đứa bé. Liên liên thân thể giống như cũng đang liều mạng ở chỗ đứa bé kéo ra cự ly, nàng muốn làm gì? Sẽ không phải là vật kia muốn thương tổn đứa bé a? Các ngươi nhìn nàng động tác, nàng một mực tại liều mạng kéo ra cự ly. cái kia hai tay nhiều lần cũng bắn ra, nhưng cuối cùng giống như chính là nàng tự mình bóp lấy cổ của mình. Chẳng lẽ nàng chân chính không chế không nổi không phải bóp chết tự mình, mà là hai tay của nàng muốn đối với đứa bé làm cái gì? Khán giả cũng nhìn ra nữ tử tứ chi không thích hợp, nhưng là nhìn lấy nhìn xem liền không một người nói chuyện. Kia có ngoại lực tựa hồ càng ngày càng nhỏ, nhưng nữ tử nhìn chằm chằm đứa bé kiên nghị nhãn thần lại trở nên càng thêm để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí mỗi lần một người cũng chính mắt thấy tơ máu tại hốc mắt của nàng bên trong một điểm điểm xuất hiện, khuôn mặt cũng một điểm điểm đỏ lên. Đi theo, nữ tử tiếng hơi thở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại càng ngày càng yếu, chậm rãi bóp lấy cổ của mình ngã xuống trên ghế salon. Nàng chết rồi. Hơn 200.000 người, chính mắt thấy một cái mẫu thân tử vong. Đứa bé đột nhiên khóc lên, nhưng video cũng dừng ở đây. Video làm sao đóng lại, không biết rõ. Điện thoại cuối cùng là ai đánh, cũng không có người biết rõ. Nữ tử thời khắc cuối cùng hai tay một mực tại bóp lấy cổ của mình, nàng căn bản không có khả năng thông qua điện thoại lục soát liên quan từ mấu chốt tiến vào phát trực tiếp. Kia điện thoại là đánh như thế nào tiến đến? Đứa bé căn bản không có khả năng, hắn thoạt nhìn cũng chỉ hai lớn ba tháng dáng vẻ. Là kia nửa cái đầu sao? Lần này sự kiện, vẫn như cũng là quỷ điện báo. Cái này cùng một chỗ sự kiện tựa hồ cùng Tiểu Vũ một lần kia sự kiện có chút tương tự, nhưng lại có sự khác biệt. Giang Dã sau khi xem xong, người xem bên trong có người chịu không được, dẫn chương trình, trực tiếp đem kia nửa cái đầu tìm ra đi, em đi. Đem nó thiêu chết. Quá đau lòng, nhóm chúng ta thế mà chính mắt thấy một người theo cầu sinh đến tuyệt vọng, lại đến sống sờ sờ đem tự mình bóp chết tất cả quá trình. Cái này quỷ tuyệt đối không phải vật gì tốt, bắt lấy nó nhất định phải đem nó đốt thành tro bụi. Giang Dã lắc đầu, nó không có ở đây, chí ít không tại ta phụ cận, một chút cũng cảm giác không thấy. Vậy làm sao bây giờ a? Giang Dã ngẩng đầu nhìn đã sáng lên ánh dạng đông bầu trời, ta đang suy nghĩ một vấn đề, kia nửa cái đầu thật là lần thứ nhất tìm tới nàng sao? Cái này khu dân cư bên trong, là có người hay không đã từng cũng đã gặp qua kia nửa cái đầu? Nếu như là lần thứ nhất gặp được, vì sao nhanh như vậy liền muốn giết người? Khán giả không nói gì, Giang Dã ánh mắt thì là rơi vào kia từng tòa cư dân trên lầu. Hắn đang nhìn, từng tòa nhìn sang, rốt cục tại cái này một mảnh cư dân lầu bên trong có người đi lên. Chương 101, quan tài sau. Ba hơn. Sắc trời còn không có toàn bộ hiện ra thời điểm, Giang Dã liền đến kia mở cửa người ta. Gia đình kia không chỉ là một người bắt đầu, mà là hai vợ chồng cũng vào buổi sớm hôm nay sớm rời giường. Nhìn thấy Giang Dã thời điểm, hai vợ chồng còn có chút kinh ngạc. Giang Dã hướng về phía bọn hắn mỉm cười, nói, lão ca, đại tẩu các ngươi khỏe a? Ngươi tốt, có chuyện gì không? Hai vợ chồng hỏi, Giang Dã liền chỉ vào nữ tử kia trong nhà, nói, hai vị nhìn thấy gian kia đèn sáng phòng ở sao? Thấy được, vương bà gian phòng, giống như cho thuê một cái mang theo đứa bé tuổi trẻ nữ hài. Kia lão ca nói. Giang Dã gật đầu, kia nữ lúc đêm muộn chết rồi. A, chết. Hai vợ chồng nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh nghi, Giang Dã ừ một tiếng, đúng vậy à, hiện tại cảnh sát ở bên trong thăm dò hiện trường đâu? Lão ca nhìn ra ngài hẳn là nhận biết kia hai mẹ con a. Nhận biết ta, huynh đệ ngươi nói rõ ràng chút, cô nương kia làm sao lại chết rồi? Hôm qua cái chiều tối ta còn chứng kiến nàng ôm đứa bé tại quảng trường bên kia tản bộ đâu, thật tốt. Nhìn cũng không giống là sinh bệnh a. Giang Dã tự mình ngồi ở trước cửa một cái trên ghế đầu, thật dài thở ra một khẩu khí, tựa hồ muốn nói lại thôi. Kia lão ca gấp không được, nói, huynh đệ ải, thế nào? Chuyện này còn khó nói rồi. Còn có. Ngươi có phải hay không cảnh sát mặc thường phục a? Giang Dã cười cười chưa hề nói là cũng không có nói không là, chỉ là nói, vốn là muốn tìm các ngươi tới hiểu rõ một cái, nhưng xem ra các ngươi cũng không nhất định biết rõ nửa cái đầu sự tình. Ngươi nói cái gì? Nửa cái đầu sự tình. Giang Dã mới nói xong, kia hai vợ chồng liền lập tức kinh hô lên. Nhìn xem phản ứng của bọn hắn Giang Dã híp híp mắt, nghĩ thầm quả nhiên kia nửa cái đầu không phải một lần ngẫu nhiên. Thế nào, các ngươi biết rõ nửa cái đầu? Hai vợ chồng nhìn nhau, cũng không biết rõ là bởi vì ngày còn không có toàn bộ hiện ra hay là bởi vì cái này sáng sớm có chút mát mẻ, hai vợ chồng thế mà đồng thời sợ run cả người. Huynh đệ, kia mang hoa nhi cô nương nàng chết thật rồi. Còn cùng nửa cái đầu có quan hệ. Giang Dã rất nghiêm túc nói câu là, kia lão ca liền đối với thê tử của mình nói ra, đi trên lầu nhìn xem đứa bé, bọn hắn cái kia bắt đầu đi học. Nữ tử cười khan âm thanh, ta sợ. Sợ cái gì sợ? Cái này cũng trời đã sáng, có gì phải sợ, nhanh đi. Nữ tử bị trượng phu hô tiến vào trong phòng, nam tử ngồi tại Giang Dã bên người, đốt lên một điếu thuốc. Tư. À, kia nửa cái đầu có phải hay không dựa vào thứ gì, sau đó lặng lẽ mà một điểm điểm đem nửa bên mặt cho lộ ra. Nam tử kia hỏi một câu, Giang Dã gật đầu, nam tử liền ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một cái vị trí. Nhìn thấy chỗ ấy đi. Hồi trước cái kia địa phương xếp đặt một cái linh đường. Chết người là ta bạn thân A Đức, mới 37 tuổi đang lúc trắng niên. Nhưng cái này người vừa được không chữa khỏi bệnh, nói đi liền phải đi ai cũng lưu không được A mà gặp qua kia nửa cái đầu người không nhiều, ta vừa lúc chính là trong đó một cái. Thôn thượng có quy củ, người sau khi đi lo việc tang ma trong lúc đó mỗi ngày đêm muộn đều sẽ sắp xếp người đến các đêm. Ta cùng A Đức là bạn thân cũng là một chi, cho nên tự nhiên mà vậy ta cũng phải cho hắn các đêm. Ngày đó đêm muộn là A Đức sau khi đi thứ ba ngày đêm muộn đi, nhóm chúng ta mấy cá nhân ngồi tại trong linh đường không có đánh bài, cũng chính là riêng phần mình chơi lấy điện thoại. Dù sao chính tuổi trẻ người đi, đại gia hỏa không tốt quá mức làm cản, không phải vậy nếu là thọ người ra đi, khả năng chính là một đôi người đẩy nhãn hiệu 9A hoặc là trà mặt trược. Lúc ấy mãi cho đến rạng sáng đi, đại gia hỏa nói chuyện cũng bị mất chuyện gì, thế là đều tìm cái ghế nằm sấp. Cụ thể là thời gian nào đoạn cũng không ai nhớ kỹ rất rõ ràng, dù sao lúc ấy cũng có chút mơ mơ màng màng, sau đó liền nghe đến trong linh đường bên cạnh có người đang cười. Là đứa bé thanh âm, cười rất lạnh. Lúc ấy ta cùng A Lượng mở mắt, trước tiên liền nhìn về phía A Đức di ảnh. A Đức là cái cứng nhắc người, cả một đời cũng không chút cười qua mà lại liền ảnh chụp cũng rất ít quay. Tìm đến làm di ảnh tấm hình kia, là hắn có rất ít một chương nhếch miệng cười ảnh chụp. Lúc ấy nhóm chúng ta nhìn thấy di ảnh phía trong lòng còn rất phức tạp, còn như tiếng cười kia nhóm chúng ta ngược lại là cũng không để ý mà lại A Lượng không nói hắn cũng nghe đến tiếng cười kia, cho nên nhóm chúng ta thấy thơm nhanh lên xong, A Lượng liền đứng dậy chuẩn bị đổi thơm. Nhưng hắn vừa mới đứng lên thời điểm, tiếng cười kia lại vang lên. Ha ha. Ha ha. Cười a à, cười ba tiếng, kia lập tức không chỉ ta cùng A Lượng, những người khác đầu liền giống như lắp lò xo, vụt một cái toàn bộ giơ lên một cái. Từng cái trừng trong mắt, nhìn lẫn nhau hỏi ai đang cười. Nhưng đại gia hỏa cũng tại lắc đầu, sau đó nó lại cùng cười âm thanh. Kia một tiếng nhóm chúng ta kịp phản ứng, là tại quan tài phía sau. Thế là ánh mắt mọi người, tất cả đều hướng phía quan tài phía sau nhìn sang. Khoảng chừng mấy giây đi, quan tài phía sau không có thanh âm, thế là chúng ta mấy cái cũng lên đến chuẩn bị về sau vừa nhìn đi, sợ là nhà ai hùng hài tử cũng đã muộn không ngủ được chạy tới Dương Ai. Chúng ta đi rất chậm, từng bước một đi qua, nhưng mới đi tới di ảnh bên cạnh đi. Nhóm chúng ta liền thấy quan tài bên cạnh đảo lấy một cái tay, tay không lớn đoán chừng cũng liền 5-6 tuổi đứa bé tay. Nhìn thấy cái tay kia thời điểm, trong nội tâm kia là lộp bộp cuồng loạn A lúc đầu A Đức chính là tráng niên qua đời, âm trầm vô cùng. Cái này đột nhiên quan tài bên cạnh đào lấy một cái tay, ai có thể không hủ đến. A Lượng gan lớn, hắn lúc ấy liền mắng đi ra. Nói là mắng, nhưng kỳ thật A Lượng thanh âm tại cái kia thời điểm là phát run, hắn nói ai vậy tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, cũng đã muộn không ngủ được trộm đi đến nơi đây làm gì. Ha ha, ha ha. Nó trốn ở quan tài phía sau lại cười lên, sau đó hắn liền chậm rãi đem đầu lộ ra. Đầu tiên là một con mắt. Sau đó chậm rãi lộ ra nửa cái mũi, nhưng miệng lộ rất ít. Gương mặt kia thật trắng à, mà lại ngươi căn bản không tưởng tượng nổi kia là một trường cái gì nửa bên mặt. Một đôi mắt thật sâu lõm, trong mắt chứa đầy cười, nhưng lộ ra ngoài một điểm khoe miệng rất đỏ, liền giống như nhiễm máu giống như. Nó không hề động, chính là đào tại A Đức quan tài phía sau hướng về phía nhóm chúng ta dùng một con mắt đang cười. Chúng ta mấy cái đều là đại lao ra A, lúc ấy liền có người bị hù gọi mẹ. Ngươi ngẫm lại xem vốn là kiêng kỵ người trẻ tuổi mất sớm, lại là tại linh đường các đêm, đột nhiên xuất hiện như vậy nửa cái đầu ai có thể không hù đến. A Lượng lúc ấy liền một cái đi nhanh vào tới, hắn còn tưởng rằng là con cái nhà ai làm loạn, thế nhưng là làm A Lượng chạy tới quan tài phía sau thời điểm, người không thấy. Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, tại tất cả chúng ta cũng nhìn chăm chú tình huống dưới, liền như vậy không hiểu thấu không thấy. Nam tử nói không ngừng làm lấy hít sâu, thế nhưng là ánh mắt hắn bên trong sợ hãi không có chút nào lui tán. Giang Dã thấy thế, liền truy vấn, kia sau đó thì sao? Về sau A Đức hắn. Chương 102, nửa cái đầu doanh tạc. Bốn hơn. Về sau, A Đức hắn không có cười. A Đức không có cười. Giang Dã nhíu mày, nam tử kia rất nghiêm túc gật đầu. Vâng, đảng nhóm chúng ta theo quan tài phía sau đi về tới thời điểm, là Trương Khánh phát hiện. Lúc ấy đại gia hỏa cũng bị hù muốn chạy, đồng thời đại gia hỏa đều không khác mấy muốn chạy ra linh đường, Trương Khánh đột nhiên kéo lại ta. Sau đó toàn thân phát run chỉ vào A Đức di ảnh. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, A Đức khi còn sống rất cứng nhắc rất ít cười, di ảnh tấm hình kia là khó khăn một chương mang cười. Thế nhưng là Trương Khánh đem ta níu lại thời điểm, hai chúng ta tận mắt thấy trên tấm ảnh A Đức không có cười. Thật, ta không có lừa ngươi, lúc ấy trên tấm ảnh A Đức ánh mắt của hắn cũng nuối rộng ra mấy phần. Trong tấm ảnh A Đức liền giống như nhìn chằm chằm nhóm chúng ta, bất kể theo cái gì góc độ, cặp mắt kia cũng đang ngó chừng hai chúng ta. Lúc ấy ta cùng Trương Khánh ngơ ngác đứng tại chỗ, không có mấy lần Trương Khánh liền đi tiểu. Lại về sau, ta cùng Trương Khánh là bị trở lại A Lượng bọn hắn lôi đi. Cũng bị hù giống như một bãi bùn nhão, kém chút liền hồn cũng ném đi. Nam tử nói xong, trên tay cây kia khói cũng đốt đến để. Nhìn thoáng qua, nam tử đem trên tay tàn thuốc ném đi, chuẩn bị lại điểm một cây thời điểm, Giang Dã còn chủ động giúp hắn đốt miếng lửa. Kia về sau có hay không gặp lại qua kia nửa cái đầu? Giang Dã hỏi. Nam tử lắc đầu, không tiếp tục thấy qua, trung niên nhân chết sẽ không ở trong nhà ngừng bao nhiêu ngày, A Đức nếu không phải xem thời gian muốn 5 ngày, đoán chừng cùng ngày chết ngày thứ 2 liền phải đi hỏa táng chôn kỹ. Nhìn xem đối phương nói như vậy, Giang Dã cũng không có hỏi nhiều nữa, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, nam tử nhưng lại kéo hắn lại, hỏi, huynh đệ, kia mang hoa nhi cô nương nàng chết cùng kia nửa cái đầu có quan hệ à? Tại người chết trong điện thoại di động phát hiện vài đoạn video, nàng nói một mực có nửa cái đầu xuất hiện tại bên cửa sổ. Đúng á, khẳng định chính là vật kia. Thật huynh đệ, ta với ngươi nói cái kia lộ nửa cái đầu bé con tuyệt đối là cái hung linh a. Nam tử rất kích động nói, Giang Dã gật đầu, ta đã hiểu, bất quá tại các ngươi nhìn thấy cái kia lộ nửa cái đầu bé con sau có không cùng những người khác nói qua. Đương nhiên nói à, nhưng là đại gia hỏa cũng không biết rõ trong làng làm sao lại ra vật như vậy. Mà lại a kia bé con mặt nhìn xem cũng lạ mặt, không giống như là trước kia thấy qua. Vậy cái kia cô nương cũng ở tại các ngươi cái này thành trung thôn, nàng chẳng lẽ không biết rõ ra cái này ký hiệu sự tình. Nhóm chúng ta chỗ này nói là thôn, nhưng bởi vì quy hoạch hiện tại cùng thành thị cũng không có gì khác nhau. Ngươi muốn nói người trong thôn không biết rõ có chút kỳ quái, nhưng này cô nương là cái người bên ngoài, thôn chúng ta bên trong người không có chuyện sẽ không đi giống như cô nương kia nói những này chuyện kỳ quái. Còn nữa, cô nương kia không thế nào thích nói chuyện cũng rất ít tham gia náo nhiệt, phần lớn là mua thức ăn hoặc là sau cơm tối sau tản bộ có thể thấy được nàng, cho nên nàng không biết rõ cũng rất bình thường đi. Giang Dã cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá nghĩ đến một việc, hắn lại hỏi, lão ca mới vừa nói nàng ngày hôm qua chiều tối đi quảng trường bên kia tản bộ thật sao? Đúng, quảng trường bên kia vừa đến chiều tối thật nhiều người khiêu vũ, lưu bé con cũng nhiều. Vậy ngươi lúc ấy có hay không tại quảng trường? A, ta là đi ngang qua thời điểm vừa vặn thấy nàng. Giang Dã cười gật đầu, không tiếp tục đi hỏi nhiều cái gì. Tự mình một người hướng phía kia quảng trường đi đến, hai địa phương cách xa nhau không xa, bất quá 200 mét dáng vẻ. Đứng tại trên quảng trường một mình nhìn một hồi, không có phát giác được những vấn đề khác về sau, hắn liền một mình một người lái xe trở về đi. Hôm nay phát trực tiếp tạm thời đến đây là kết thúc, chờ đến đêm muộn 8 giờ thời điểm. Chúng ta lại tiếp tục truyền bá. Giờ phút này đã sắc trời sáng rõ, lại phát trực tiếp xuống dưới cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, khán giả liếc đều để Giang Dã nghỉ ngơi thật tốt. Cười tắt đi phòng phát trực tiếp, Giang Dã về đến nhà. Hắn cũng không có đi suy nghĩ kia nửa cái đầu sự tình, ăn chút gì tắm rửa một cái liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chiều tối thời gian, hắn chỗ thành thị rất âm u nhưng không có kinh lôi rung động, cũng không có muốn mưa dáng vẻ, chỉ là thuần túy là cái lớn trời đầy mây thôi. Mở ra cửa sổ, trong phòng không có nửa điểm gió mát tràn vào. Nhìn phía xa bầu trời, Giang Dã lông mày hơi nhíu bắt đầu. Ngồi tại máy tính bên cạnh, tra xét một cái phòng phát trực tiếp khen thưởng số liệu. Ẩn điệp cùng thông linh ngọc tăng thêm, hiển nhiên đã vô cùng cường đại. Nhưng là sinh tử châu cùng Diêm Vương lệnh, nhất là Diêm Vương lệnh muốn tích lũy đến một vạn phần tựa hồ còn cần một thời gian thật dài. Bất quá Giang Dã ngược lại là biết rõ, nếu như Diêm Vương lệnh năng lực tăng lên một thành, vậy đối với về sau gặp phải quỷ hồn tới nói tuyệt đối là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Giang Dã mở ra phòng phát trực tiếp. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Giang Dã thế mà ngồi tại trong nhà mình lúc, rất là hiếu kỳ nói ra, dẫn chương trình, ngươi làm sao ở nhà a? Dẫn chương trình, chẳng lẽ lần này cũng không phải là họ Phờ Lìn phát trực tiếp? Giang Dã cười lắc đầu, ta cũng không có nói qua lần này sẽ họ Phờ Lìn phát trực tiếp a. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra lo lắng đứa bé kia an ủi cho nên tự mình đi một chuyến. Kia nửa cái đầu sự tình giải quyết như thế nào a? Khán giả tất cả đều không hiểu bắt đầu, Giang Dã không nói gì, điện thoại liền đã vang lên. Uy, ngươi đã đến. Giang Dã đón lên điện thoại thời điểm, cũng không có hỏi thăm nàng là ai, càng không có làm tự giới thiệu, ngược lại là một giọng nói ngươi đã đến. Tạ ơn ngài vì con của ta bôn ba. Một câu nói kia đã nói cho ngay tại nghi ngờ khán giả, điện báo người thân phận. Nàng chính là đứa bé kia mẹ, cũng chính là bản khởi sự kiện người bị hại. Ta nhớ được không sai, ngươi gọi Trần Hương, mục tiền thị một tên toàn chức bà mẹ đơn thân. Rõ. Cùng ta nói một câu ngày đó đêm muộn chuyện lúc trước đi, người video đã đem quá trình nói ra, nhưng Duy chỉ có cũng không nói đến nó xuất hiện chuyện lúc trước. Giang Dã nhường đầu bên kia điện thoại đột nhiên xa vào đến trong an tĩnh, Trần Hương tựa hồ đang tự hỏi, cũng hoặc là nói đang nhớ lại. Tại hôm nay rạng sáng thời điểm, Giang Dã tại trong phòng một khắc này nàng kỳ thật liền yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Chỉ bất quá bên trong người đều không nhìn thấy hắn, có thể thấy được nàng chỉ có Giang Dã một người. Nhưng này cái thời điểm linh hồn nàng vừa mới xuất hiếu, thậm chí ở vào đờ đẫn trạng thái. Giang Dã cái gì cũng không có hỏi cái gì cũng nói, chỉ là nhắc nhở nàng đêm muộn gọi tới cái này điện thoại. Trần Hương một mực an tĩnh sắp có nửa phút, mới rốt cục mở miệng nói, ta nghĩ không ra, nó tựa như là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ báo hiệu. Ở trước đó, ta căn bản không có cảm thấy cuộc sống của ta có cái gì kỳ quái. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, sự tình phát sinh quá trình bên trong phải chăng còn có cái gì quên nói. Trần Hương lần nữa suy nghĩ, nhưng mà nàng còn chưa mở lời thời điểm, phòng phát trực tiếp bên trong đống nhiên lại chuyển đến một trận tút. Tút. Tút điện báo âm thanh. Trần Hương gọi là Giang Dã điện thoại, nhưng người tới này điện lại là thông qua Internet điện thoại. Giang Dã rất kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia điện báo, muốn biết rõ gì vãng phát trực tiếp bên trong chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Mà lại điện báo ảnh chân dung, tựa hồ là phòng phát trực tiếp bên trong trước kia một cái có ấn tượng người xem. Nghĩ tới đây, Giang Dã lập tức nghe cái kia điện thoại, nói, uy, ta là Giang Dã, ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh, nửa cái đầu, dẫn chương trình mau cứu ta. Ta nhìn thấy kia nửa cái đầu. Chương 103, âm hồn bất quá giới. Nam hơn. Điện báo chính là Giang Dã một tên người xem, tên này người xem lần thứ nhất tiến nhập phòng phát trực tiếp thời điểm, Giang Dã nhớ kỹ tựa như là quân sơn quỷ quật sự kiện. Tại kia cùng một chỗ sự kiện bên trong, vị này người xem đưa không ít tần điệp. Đương nhiên không so được Chu Khải, hoặc là Như Ngư cùng Đại Ngư bọn hắn, nhưng cũng coi là phòng phát trực tiếp bên trong nhỏ hào một trong. Nhưng Giang Dã cũng không nhớ kỹ hắn là nơi nào người, cho nên nghe được hắn khẩn trương thanh âm lúc, Giang Dã liền mở miệng hỏi, ngươi cũng nhìn thấy kia nửa cái đầu. Ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Lại là làm sao gặp được nó? Ta tại Song Giang một nhà trong khách sạn, nhà này khách sạn kết cấu là phòng vệ sinh dựa vào phòng cửa ra vào. Lúc ấy ta có chút quá mót, liền đi trong phòng vệ sinh thuận tiện. Ta ngồi tại trên bồn cầu xem dẫn chương trình ngài mở phát trực tiếp thời điểm, liền chuẩn bị nhìn xem. Nhưng chính là tại vị kia Trần Tiểu Thư gọi tới điện thoại thời điểm, ta đột nhiên cảm giác cửa mở một điểm điểm khe hở. Ta xem một chút, quả nhiên đóng lại cánh cửa mở, mà lại ta cũng không có nghe được bất luận cái gì thẻ phòng mở cửa tiếng vang. Khách sạn cánh cửa một khi có người mở, sẽ xuất hiện mở khóa thanh âm. Nhưng là ta rất xác định cánh cửa không có, còn nữa nhìn qua dẫn chương trình trước đó phát trực tiếp hào kiệt sự kiện về sau. Ta xuất nhập khách sạn đều sẽ rất xem chừng. Cánh cửa ta mỗi một lần đều sẽ xác định nó phải chăng đóng lại, cho nên cửa mở thời điểm ta liền lộn bột một cái. Nhưng vậy một lát ta sẽ cũng không có cảm thấy thế nào, liền nghĩ mau dậy đi đóng cửa lại. Nhưng suy nghĩ mới vừa mới lên, đồng nhiên ta liền thấy một cái tay. Trắng bệnh tay nhỏ, đào tại cạnh cửa bên trên, sau đó nó liền lộ ra nửa bên mặt tới. Mẹ kiếp, dẫn chương trình ngươi biết rõ vừa mới lúc ấy ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Chưa thấy qua nó người cười căn bản không tưởng tượng nổi, loại kia cười đến cỡ nào doa người. Ta hình dung một cái, đúng. Chính là ngươi lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ hoặc là toàn thân buông lòng thời điểm, ngươi nguyên bản một lòng một ý tại làm lấy một việc. Nhưng ngay tại ngươi tập trung nhất thời điểm, có một người nó cái nô ra nửa gương mặt, sau đó dùng một con mắt nhìn xem ngươi. Nó xem thời điểm còn có thể hướng về phía ngươi cười, làm ngươi phát giác thời điểm nó tuyệt không sợ hãi, thậm chí nó cười càng thêm tùy ý. Bên đầu điện thoại kia người xem nói, Giang Dã lông mày đã từ lâu nhăn lại. Trần Hương vị trí thành thị cùng Song Giang, cách xa nhau có mấy trăm cây số lộ trình. Âm hồn rõ ràng bất quá giới A. Vì sao? Vì sao một cái tại Lâm Bắc, một cái tại Song Giang? Uy, dẫn chương trình. Dẫn chương trình ngài có nghe ta nói không? Ta hiện tại ngồi tại khách sạn Đại Sảnh, cạnh bên có khách sạn công tác nhân viên, ta không dám trở về phòng. Luôn cảm giác con vật nhỏ kia bất cứ lúc nào có khả năng sẽ tìm đến ta. Bên đầu điện thoại kia người xem tại lúc này hướng về phía Giang Dã hô một tiếng, Giang Dã gật đầu nói, ta đang nghe, Trần Tiểu Thư ngươi có thể cho ta miêu tả một cái ngươi gặp được kia nửa cái đầu là cái dạng gì sao? Ánh mắt không lớn, trang phục rất trắng, hàm răng mặc dù lộ không nhiều, nhưng là rất bén nhọn. Đầu là nghiêng lấy lộ ra ngoài, ta rất khẳng định ta gặp phải là cái tiểu nam hải. Hắn ở khắp mọi nơi, thế nhưng là mặt của hắn rất cồng kềnh, liền giống như trong nước ngâm cực kỳ lâu đồng dạng. Trần Hương nói xong, Giang Dã hỏi hướng về phía vị kia người xem, vậy ngươi nhìn thấy chính là bộ dáng gì? Không đồng dạng, ta gặp phải kia là cái nữ hài tử, ghim nhỏ nhăn nhúm. Nhưng nàng mặt cũng rất sưng, đúng. Cũng đồng dạng giống như ngâm mình ở trong nước rất lâu đồng dạng. Tấm kia xương thay đổi hình, nhưng là cười lên thời điểm vẫn có thể nhìn ra nàng nhãn thần. Một nam một nữ, một cái tại Lâm Bắc, một cái tại Song Giang, vượt ngang mấy trăm cây số cự ly. Cái này hai khởi sự kiện làm sao lại lần lượt xuất hiện. Trần Tiểu Thư có cái vừa ra đời đứa bé, kia Thanh Phong ngươi có hay không đứa bé? Thanh Phong chính là vừa rồi gọi tới điện thoại người xem ID, Giang Giá hỏi vấn đề này về sau, hắn lập tức trở về nói, có, lao bà ta hôm kia hai ngày cho ta sinh cái tiểu công chúa, cái này không ta bởi vì theo nàng nằm viện cho tới bây giờ không ngủ qua, cho nên mới tới đến nhà này khách sạn chuẩn bị nghỉ một đêm muộn. Không nghĩ tới, không muốn. Vân vân. Dẫn chương trình, đứa bé. Thanh Phong phản ứng lại, cả người cũng sợ ngây người. Người còn đang chờ cái gì? Trần Tiểu Thư vì sao lại chết? Nhanh đi bệnh viện. Giang Dã quát to một tiếng, Thanh Phong đầu kia không có quan hệ điện thoại, nhưng có thể rõ ràng nghe được hắn chạy âm thanh. Không bao lâu hắn liền chạy tới trong bệnh viện một bên, trực tiếp đẩy ra vợ mình phòng sinh. Cùng hắn thay ca đến trông coi thê tử mẹ chính ghé vào bên giường đi ngủ, thê tử nằm tại trên giường bệnh chính nửa ôm đứa bé. Đứa bé ngủ rất ngon lành, có phải hay không còn có thể đập đi lấy hai lần miệng. Mẹ của hắn còn có thê tử cũng bị hắn đẩy cửa thanh âm cho đánh thức, nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng dáng vẻ liền hỏi, ngươi làm gì đâu? Không phải gọi ngươi đi trong khách sạn đã ngủ chưa? Thanh Phong từng ngụm hô hấp lấy, hỏi, các ngươi, không có sao chứ? Nhóm chúng ta có thể có chuyện gì a? Thật là, thê tử cở trách nhường Thanh Phong lúng túng cười lui ra ngoài, nhưng vừa ra tới, hắn liền vội vàng nói với Giang Dã, dẫn chương trình, lao bà ta đứa bé không có chuyện. Thảo. Vừa mới thật làm ta sợ muốn chết. Không có chuyện liền tốt. Giang Dã trở về âm thanh, nhưng là lông mày của hắn vẫn như cũ khóa chặt. Cũng không phải là hắn muốn cho tự mình người xem người nhà xảy ra chuyện, mà là dựa theo Trần Hương tao ngộ giờ này khắc này Thanh Phong người nhà cũng hẳn là tại tao ngộ một ít chuyện mới đúng. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Suy nghĩ kỹ một hồi, Giang Dã đột nhiên nghĩ đến một việc, Hào Kiệt sự kiện. Thanh Phong, ngươi bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút người đang chạy ra khỏi phòng thời điểm. Ngươi chỗ khách sạn trong tầng lầu có phải hay không có những phòng khác cánh cửa là mở? Vấn đề này hỏi một chút, liền đem Thanh Phong cho hỏi ngây ngẩn cả người. Cái này, ta nơi nào sẽ chú ý tới? Vậy ngươi bây giờ có nguyện ý hay không lại trở về một chuyến khách sạn, lại trở lại ngươi chỗ ở tầng lầu, đi xem xét tìm một chút? Ta minh bạch, dẫn chương trình ý của ngươi là ta khả năng chỉ là bị cái kia quỷ em bé cho tiện thể lấy tìm tới. Không có xác định trước đó ta sẽ không khẳng định, ngươi bây giờ trở về khách sạn có lẽ còn kịp. Giang Dã không khỏi thúc giục một tiếng, Thanh Phong một giọng nói tốt, dứt khoát đem hắn lao bà còn có mẹ cũng đánh thức, để các nàng mở đèn lên gọi tới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Tại an bài tốt về sau, Thanh Phong hướng phía khách sạn lại chạy hết tốc lực trở về. Lúc trước hắn ở tại lầu 6, lầu 6 cũng có được hơn 20 gian phòng. Trong hành lang lắt thành lấy thảm đất, nhìn một cái tựa hồ mỗi một cái gian phòng đều là đóng chặt, nhưng dựa theo Giang Dã yêu cầu hắn bắt đầu từ đầu từng gian nhìn lại. 601-602 603, 615, 616, 619, 626. Đi đến sau cùng 626 gian phòng cửa ra vào thời điểm, Thanh Phong ánh mắt một điểm điểm trừng lớn bắt đầu. Ngữ khí cũng bắt đầu phát run nói, mở, 626 cửa phòng mở ra. Vọt thẳng đi vào, nhanh. Chương 104, cùng quỷ em bé hai lần gặp nhau. 6 hơn. 626 cửa gian phòng là khép hở. Đứng tại cửa ra vào nhìn xem một trường kia rộng khe hở lúc, luôn có loại ảo giác sẽ có một cái tay xuất hiện, sau đó lặng yên không tiếng động lộ ra một cái xương phủ hài đồng khuôn mặt. Uy, Thanh Phong, ngươi có nghe ta nói không? Ta tại. Đi vào, không muốn trì hoãn. Giang Dã lần nữa thúc giục một tiếng, Thanh Phong hàm răng khẽ cắn trực tiếp đẩy cửa vào. Ha! 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 Một tiếng vào trong cửa bên, liền có thể nghe được rõ ràng hơi thở âm thanh. Không sai. Chỉ nghe được hơi thở không gặp có lúc hít vào thanh âm, mà lại càng ngày càng là thô trọng. Thanh Phong mở đèn lên, trên giường ngồi một nữ tử, nàng giờ phút này nước mắt dán đầy khuôn mặt, một đôi tay siết chặt cổ của mình, liền như là Trần Hương đồng dạng. Đi qua một cái kéo lại nữ tử tay, nhưng nữ tử còn tại cùng hắn phản lấy dùng sức. Cặp mắt kia rõ ràng là cầu cứu tín hiệu, sau đó tay lại không bị khống chế. Thanh Phong, hiện tại là cái gì tình huống? Nàng nghĩ bóp chết tự mình, cùng Trần Tiểu Thư đồng dạng. Nói cho nàng biết, nàng an toàn, cái kia quỷ em bé đã bị xua đuổi đi. Thanh Phong dựa theo Giang Dã phân phó hướng về phía nữ tử kia lớn tiếng la lên, nữ tử chống đỡ kháng nhật đến càng yếu, nhưng nàng bên trên trượng phu lại là lập tức tỉnh lại, đứa bé cũng bị kinh hãi hoa hoa khóc lớn. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến đối phương trượng phu quát lớn âm thanh, Giang Dã vội vàng gửi đi video thỉnh cầu qua đi. Thanh phong kết nối về sau, đối phương trượng phu đã xông lại muốn đánh người, Giang Dã liền lập tức hô, tiên sinh, ngươi trước tỉnh táo một cái, chuyện này thê tử của ngươi nói cho ngươi càng thêm phù hợp. Nữ sĩ, vừa rồi ngươi có phải hay không nhìn thấy cửa mở? Sau đó theo ngoài cửa bên cạnh toát ra nửa cái đầu đến. Cái đầu kia là một cái ghim nhỏ nhăn nhún nữ hài đồng, rất nhỏ một cái, trên mặt tất cả đều là sưng phù. Đúng, ta nhìn thấy nàng, thấy được nàng rất lâu, ta hô hơn một giờ nhưng là không ai có thể nghe được ta cầu cứu. Chậm rãi ta liền khống chế không nổi hai tay của mình, muốn đi bóp đứa bé. Nàng nhớ ta thân thủ bóp chết con của mình, này làm sao có thể? Tại sao có thể? Nữ tử trượng phu nghe vậy triệt để sững sờ ngay tại chỗ, chạy tới che chở thê tử của mình nói, có lỗi với lão bà. Đều tại ta trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc làm việc không để ý đến cảm thụ của ngươi, ngươi đừng lại nghĩ nữ hải kia có được hay không. Ngươi đi cho ta mở, ta trước đó không có cùng ngươi nói láo, thật. Nhà chúng ta có một cái tiểu nữ hải, nàng là quỷ. Nếu không phải mẹ đột nhiên tới, ngày đó liền chết tại trong nhà, nhất định sẽ chết ở nhà. Nữ tử dưới tình thế cấp bách lời nói, nhường Giang Dã bắt được một cái trọng yếu thông tin. Nữ tử này nàng rất có thể là cái thứ nhất gặp được hai lần quỷ em bé người. Tiên sinh, thê tử của ngươi không có đang gặp ngươi, đây cũng là ta bằng hữu vì sao lại thứ thời gian vọt tới phòng ngươi bên trong tới nguyên nhân. Lúc trước hắn ở tại 812, cũng đồng dạng thấy được một cái mặt mũi tràn đầy sưng vụ cái lộ nửa cái đầu nữ đồng. Mà tại cự ly Song Giang mấy trăm cây số bên ngoài Lâm Bắc, đã có người bởi vậy chết đi. Giang Gia nói, nữ tử kia trượng phu lập tức mở to hai mắt nhìn. Sao? Làm sao lại như vậy? Ta vẫn cho là nàng. Nàng là bởi vì hậu sản bất ức. Giang Dã cũng không có đáp lại nam tử, mà là hỏi nữ tử, ngươi lần đầu tiên là ở nhà đụng phải cái kia nữ đồng đúng không? Đúng, 5 ngày trước một cái đêm muộn. Nửa đêm ta cho đứa bé cho bú, nhưng không ăn nhiều lâu đứa bé liền nôn ta một thân, không có biện pháp phía dưới ta chỉ có thể hô lão công ta ôm hài tử, sau đó chính ta đi phòng vệ sinh rửa sạch. Lúc ấy rửa đến một nửa thời điểm, phòng tắm bên trong cánh cửa bỗng nhiên mở một điểm điểm. Phòng tắm cánh cửa vừa mở sẽ có thanh âm. Nhưng bởi vì vòi hoa sen tròn nên ta cũng không có cẩn thận nghe cũng không có đi quản. Thằng đến đột nhiên, trên bờ vai thật mát, ta liền quay đầu nhìn sang. Sau đó ta đã nhìn thấy một đôi tay đảo tại trên vai của ta, nửa cái đầu đã qua bờ vai của ta cùng nàng tròng mắt vừa vặn đối mặt. Cái kia ánh mắt nhìn ta chằm chằm cười, miệng toát ra, hàm răng sắc bén liền giống như răng cưa đồng dạng. Nàng còn có nửa cái đầu thật giống như vùi vào bờ vai của ta bên trong. Tay của nàng tại trên vai của ta chậm rãi lục lọi, trái một cái phải một cái sờ qua đến sờ qua đi. Kia thời điểm ta bị hù liền muốn vứt bỏ nàng, nhưng là ta muốn đem nó ném ra thời điểm, lại phát hiện nàng từ đầu đến cuối cũng đào tại trên vai của ta. Về sau ta liền hướng bên ngoài chạy, liền y phục cũng không kịp mặc, chạy đến trong phòng khóc nói với lão công bả vai ta bên trên có quỷ, nhưng lão công ta hẳn cái gì cũng không nhìn thấy, liền nói ta khẳng định là thấy ác ngộng, từ đâu tới quỷ a. Nữ đồng kia nghe được lão công ta lúc còn cười mấy lần, cười rất lạnh, ha ha ha. Ngay tại ta hoang mang lo sợ thời điểm, ta bà đến rồi. Nghe được nữ tử, Giang Dã nhịn không được hỏi một tiếng, ngươi bà. Nàng nhìn thấy ngươi trên bờ vai nữ đồng. Đúng, nàng nhìn thấy, nhưng là nàng lúc ấy chẳng hề nói một câu, xông lại liền liều mạng túm bả vai ta trên cái kia nữ đồng. Ta nhìn ra được bà nàng dùng lớn nhất lực khí, nhưng là nữ đồng kia liền giống như kẹo da trâu đồng dạng làm sao cũng túm không ra. Cuối cùng bà nàng há miệng ra, cắn một cái tại nữ đồng kia trên đầu, lúc này mới đem nữ đồng kia lôi xuống. Vậy ngươi bà, nàng hẳn là trước sớm đã qua đời a? Tại ta mang thai hải tử 6 tháng thời điểm, bà bởi vì tật bệnh đã qua đời. Nàng khi còn sống hiểu rõ ta nhất, so mẹ ruột ta còn muốn thương ta. Nàng đi thời điểm liền một mực cầm tay của ta nói, nàng tốt tiếc nuối không thể thấy được nàng bảo bối tôn xuất sinh. Ta coi là mẹ đi về sau liền rốt cuộc không thấy được. Chưa hề không nghĩ tới nàng nguyên lai một mực tại trong nhà chờ đợi lấy nhóm chúng ta. Ngày đó đêm muộn ta tận mắt thấy nàng rất thống khổ dùng miệng cắn nữ đồng kia rời đi, đi thời điểm nàng còn quay đầu nhìn ta một chút, trong ánh mắt của nàng tốt lo lắng. Nữ tử nói xong đã khóc ồ lên, trượng phu của nàng mặc dù ôm nàng, nhưng thần sắc lại hiện đầy ngốc trệ cùng chấn kinh. Giang Dã quét mắt gian phòng một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía gầm giường. Thanh Phong, không. Nữ sĩ, ngươi xuống giường đến đem tay bỏ vào dưới gầm giường. A, nghe ta. Giang Dã ngữ khí rất chân thành, nữ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xuống giường. Ngươi đừng đi xem dưới giường, đem bàn tay đi vào. Được. nữ tử dựa theo Giang Dã nói tới đem bàn tay tiến vào bị ga giường che giấu gầm giường, cơ hồ là trước tiên một cái tay liền gắt gao kéo lại nữ tử thủ trưởng. Nàng bị hù hai mắt trừng tròn vo, liền muốn đánh tay mà quay về thời điểm, Giang Dã thì nhắc nhở, không muốn rút về, chậm rãi đem nàng lôi ra tới. Nàng cứu được ngươi một lần, nhưng lần này nhất định phải ngươi cứu nàng. Nghe nói như thế, nữ tử tựa hồ minh bạch dưới giường là ai, thế là dùng sức kéo ra ngoài túm. Rất nhanh dưới giường liền bị lôi ra đến một đạo đầu đầy tóc xám toàn thân đều là cắn xé dấu vết thân ảnh giàn ua. Miệng của nàng hư nhược khẽ trương khẽ hợp, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn lấy nữ tử, sau đó giống như là đã nhận ra cái gì, hướng Thanh Phong phương hướng xem ra, nàng nhìn thấy điện thoại phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã. Rốt cục, trên mặt của nàng lộ ra một vòng yên tâm cười tới. Nhưng nữ tử cùng nàng trượng phu đã theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, đồng thời la lên, mẹ. Chương 105, nuôi tiểu quỷ ác đồ. Một hơn cầu tự động đặt mua. Kia thân ảnh giàn mua, mình đầy thương tích. Tựa như là có bén nhọn hàm răng tại trên người nàng từng có vô số lần gắm nuốt. Lao thái hư nhược nằm trên mặt đất, miệng khẽ trương khẽ hợp, hồn thể khinh bạc tựa như cánh ve. Phảng phất một trận gió đều có thể đem nàng thổi hôi phi yên diệt. Kia hai vợ chồng quỳ gối trước mở cờ tờ của lão nhân kêu khóc, bọn hắn kỳ thật trong đầu cũng rất rõ ràng, lúc này nằm tại trước mặt bọn hắn người già sớm đã không phải một người sống. Mẹ, ngài thế nào? Nàng sẽ không có chuyện, lão nhân gia ngài nói đúng a. Phong phát trực tiếp bên trong nguyên bản thần sắc một mực rất ngưng trọng Giang Dã, lúc này đợi chợt nở nụ cười. Người già trên thân thể miệng vết thương cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng là kia nguyên bản mỏng manh hồn thể lại tựa như chậm rãi phong phú. Ngắn ngủi bất quá hơn 20 giây, người già đã là có thể mở miệng nói chuyện. Đứa bé kia là cái quỷ em bé, là người khác nuôi tiểu quỷ, rất tàn ác hung. Năm ngày, suốt 5 ngày thời gian nàng một mực tại điên cuồng cắn xé ta, nàng đi ta khả năng đào thoát, chỉ là ta không nghĩ tới nàng quấn lên con của ta tước. Người già giảng thuật, Giang Dã thì là hỏi, nuôi tiểu quỷ. Đúng, song Giang lúc đã từng liền náo qua nuôi tiểu quỷ sự tình, một năm kia ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua, từng cái bình bên trong tất cả đều là ngâm đứa bé thi thể. Đại bộ phận đều là một tuổi tả hữu, liền giống như quấn lấy con dâu ta cái kia nữ đồng như lúc đồng dạng. Ngay khi còn sống như thế nào nhìn thấy nuôi tiểu quỷ? Giang Dã lại hỏi âm thanh, kia lão thái liền mở miệng nói, ta lấy tiền thị làm cảnh sát công tác, kia là rất nhiều năm trước sự tình. Kia thời điểm nhận được báo cáo, nói xong Giang thị bên trong có người trong hầm ngầm nuôi tiểu quỷ, thế là nhóm chúng ta liền dẫn đội đi. Ta nhớ được rất rõ ràng, có hơn 20 cái lọ thủy tinh đi. Mỗi một cái lọ thủy tinh bên trong đều có một cái một tuổi tả hữu hài đồng ngâm mình ở bên trong. Lúc ấy nhóm chúng ta có thật nhiều cái cảnh sát nhân dân cùng một chỗ tiến vào kia hầm, đi vào thời điểm nhìn xem những cái kia bé con tất cả mọi người làm ngộng. Ngươi biết không? Mỗi một đứa bé cũng duy trì cùng một cái động tác, một đôi tay hướng phía trước duỗi thật giống như đang nói ôm một cái nhóm chúng ta được không? Một chút tâm lý tố chất kém, lúc ấy liền nước mắt sập, ta cũng đồng dạng. Bởi vì cái kia thời điểm ta cũng là cái mẹ, cũng nhớ rõ mình đứa bé theo hoa hoa rơi xuống đất đến một tuổi lúc dáng vẻ. Ta rất cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng là một màn kia quá hoảng sợ. 23 cái bình A, mỗi một cái bình trước mặt cũng trưng bày một cái linh bài, điểm lấy ngọn nến. Kia mở nhạt quang mang đem mỗi một đứa bé mặt cũng chiếu rõ ràng. Nhưng là kia lọ thủy tinh bên trong chất lỏng lại là màu xanh nhạt, làm tiểu lý cả gan ôm lấy cái thứ nhất bình thời điểm. Rất nhiều người đều tận mắt thấy kia bình bên trong ngâm một cái tiểu nữ anh tuét ra miệng. Cái kia tuổi trẻ đứa bé răng dài răng không hiếm lạ, thế nhưng là trong miệng toàn bộ mọc đầy giải quyết xong rất ít gặp. Lúc ấy kia bình bên trong bé gái liền há miệng ra, hơn nữa còn là chính tiểu lý cái thứ nhất phát hiện. Hắn phát hiện về sau bị hù kêu to, lọ thủy tinh cũng ném xuống đất. Bé gái thi thể vừa rơi xuống đất, lại khôi phục thi thể cái kia có dáng vẻ, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Kia về sau có hay không xuất hiện cái gì chuyện quái dị, chính là các ngươi tìm về những cái kia ngâm mình ở bình bên trong hải nhi thi thể về sau. Giang Dã hỏi Lao Thái lắc đầu, không có chuyện gì, hết thể cũng bình yên vô sự tiến hành. Về sau nhóm chúng ta cũng bắt được cái người kia, cũng không lâu lắm hắn liền bị phán hình. Hài nhi đều là sau khi chết bị hắn đánh cắp, rất nhiều địa phương tiểu hài tử chết về sau có rất ít đại táng, có chút địa phương dùng ki hốt rác chưa dùng quần áo che kín đào hố liền chôn. Cũng có một chút địa phương, sẽ dùng gỗ làm cái nho nhỏ giản dị quan tài. Cái kia gia hỏa ta nhớ được tên của hắn, gọi là Đàm Chu, đen đúa gầy gò cái đầu cũng rất thấp nhỏ. Tuổi tác tại 56 tuổi, mọc ra một đôi mắt tam giác. Hắn bị bắt về sau đối với mình tội ác thú nhận bục trực, không bao lâu liền bị thi hành xử bắn. À đúng, hắn lúc ấy là chạy trốn tại Lâm Bắc cùng Song Giang cái này một khối khu vực gây án. Cho nên phần lớn chết anh, đều là hắn theo Hán Giang cùng Lâm Bắc phạm vi bên trong tìm tới, bỏ ra thời gian rất nhiều năm. Nhưng về phần hắn tại sao muốn đem những cái kia chết anh cũng ngầm, hắn chưa hề nói đến chết cũng không nói ra miệng. Lão thái, rốt cục để cho người ta hiểu rõ ra. Nhưng Giang Dã vẫn còn có một vấn đề cuối cùng, kia Đàm Chu thi thể là thế nào xử trí? Cuốn lấy con trai của ngươi tức cái kia bé gái nàng có phải hay không năm đó một trong? Đàm Chu chết về sau liền hỏa táng, nhưng này bé gái có phải hay không ngay lúc đó 23 cái chết anh một trong, ta không phải rất nhớ kỹ. Tốt ta, kia sau khi hỏa táng lại chôn cất tại chỗ nào? Tựa như là tại song Giang Lạc Đà Sơn bên trên. Giang Dã cười nói âm thanh, sau đó ánh mắt rơi vào Thanh Phong trên thân. Cái sau ngẩn người, nói, dẫn chương trình, ngài sẽ không phải là muốn ta đi một chuyến Lạc Đà Sơn A. Ngươi mong muốn đi sao? Thanh Phong cười khổ gật đầu một cái, nói, mong muốn, phòng phát trực tiếp bên trong những người khác còn hưởng không chịu được cái này đãi ngộ đâu. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền đi Lạc Đà Sơn, bà ngươi cũng đi theo một khối đi, ngươi hẳn là nhớ kỹ hắn chôn cất địa phương. Được, ta đi. Lão Thái Thái cũng không có cự tuyệt, quay đầu có chút không thôi nhìn thoáng qua con của mình con dâu, còn có trên giường mẹ gái, trong mắt vô hạn lưu luyến nói, mẹ đi à. Hiện tại hai người các ngươi qua thời gian phải nhớ phải cùng hòa thuận ở chung. Có chút ít từ nhỏ náo không có gì, nhưng ngàn ngàn vạn vạn không muốn chăm chỉ, nhà hòa thuận vạn sự hưng, hiểu được không? Hai vợ chồng cắn chặt hàm răng đầy mắt bi thương gật đầu, Lão Thái lại nhìn một chút trên giường tôn nữ, miệng ngọ ngậy muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài âm thanh quay đầu đi ra ngoài. Thanh Phong đi theo nàng phía sau, một người một quỷ hướng phía kia Lạc Đà Sơn đi. Lạc Đà Sơn bởi vì tương tự Lạc Đà mới có tên này, mà lại ngay tại sòng giang thị bên ngoài. Trên đường phòng phát trực tiếp bên trong người xem đã không phải như vậy bình tĩnh, bởi vì vừa rồi Lao Thái Thái nói, cái kia gọi là Đàm Chu người, hắn khi còn sống một mực chạy trốn tại Lâm Bắc cùng sòng giang phạm vi bên trong gây án. Mà lại trộm đào 23 tên chết yểu hải nhi thi thể dùng để nuôi tiểu quỷ, cái này 23 tên hải nhi chỉ xuất hiện hai cái. Thứ nhất tại Lâm Bắc, thứ hai tại sòng giang. Có thể hay không thời khắc này Lâm Bắc cùng sòng giang phạm vi bên trong. Những cái kia chết anh tất cả đều vào đêm khuya ấy ẩn hiện. Vấn đề khe phòng chạy lên não, tất cả mọi người càng nghĩ càng sợ, nhất là sinh hoạt tại Lâm Bắc cùng song giang cái này khu vực bên trong người thậm chí đã kìm lòng không được xuất hiện khủng hoảng tới.